Chương 26, Tô gia tộc, hạ, Hy Hoàng vốn đang định rời đi, nhưng khi nữ nhi hỏi hắn thở dài chuyện gì đến cuối cùng cũng đến không né tránh được, hắn cũng phải cho nữ nhi biết một số chuyện về mâu thân mình nên bất đắc dĩ giải thích. Người cũng biết bên ngoài mảnh đại lục này còn có cái khác mảnh đại lục phải không? Hy Linh nghe phụ thân nói thế cũng mở miệng, chuyện này nàng có đọc ở tàng thư các rồi sao phụ thân còn hỏi, mà chuyện này có liên quan gì đến mâu thân ta? Nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng đáp lại, vâng, đúng như thế phụ thân. Hy Hoàng như nhìn tấu được suy nghĩ của nữ nhi mình, hắn tiếp tục giải thích, ngươi đọc chỉ là một phần kiến thức về mảnh đại lục đấy nên không biết được chân chính sự thật còn rất nhiều. Hắn suy nghĩ một chút sau đó lại bắt đầu giải thích cho nữ nhi, mảnh đại lục chúng ta đang sống chỉ là một phần nhỏ của đại lục ấy bị tách ra, mảnh đại lục ấy tên là Hạo Thiên đại lục, mà ta cũng chính dự định đi vào mảnh đại lục ấy một phần tìm người chữa bệnh cho ngươi, còn lại ta muốn tìm hiểu về mẫu thân người mấy năm nay nàng ấy ra sao. Nàng nghe thấy thế cũng kinh ngạc hỏi phụ thân, không lẽ người bắt đi mẫu thân còn cường đại hơn ngươi? Trên cả kiếm sư A Hy Hoàng nghe nữ nhi mình nói cũng nhớ lại lúc đấy một tên lão già khí thế mạnh mẽ một chỉ phá đi ngọn núi đánh hắn không có sức hoàn thủ sống dở chết dở, lúc đấy nhìn hắn rất thê thảm, sau đó còn bắt đi thê tử mình, trước khi đi bọn hắn còn khiêu khích trào phúng hắn mà hắn lại chỉ có thể nhịn đợi thực lực cường đại trả thù. Trong lòng hắn tức giận lên nhưng trước mặt nữ nhi hắn kiềm chế giải thích, sợ nàng bất mãn lên thì nguy, a ngươi đừng nên xem nhẹ mảnh đại lục này, ngươi thấy ta kiếm sư đỉnh phong ở kiếm vực là tồn tại đứng đầu, nhưng khi ra mảnh đại lục ấy ta cũng chỉ đủ để có sức tự vệ thôi, có khi còn mất mạng như chơi, biết bao người đi không trở lại tại sao? Hy Linh có chút kinh ngạc, nàng mặc dù biết trên kiếm sư có vài cảnh giới mà nàng chưa biết qua nhưng theo lời phụ thân nói mảnh đại lục bên đấy kiếm sư đi đầy đất thậm chí không đủ sức tự vệ, nàng khó thể tin được. Rất khó tin hơn cả chuyện bị sư minh kia chữa được cho nàng, ngọa biết muốn đi qua Hạo Thiên đại lục phải đi ngang qua đại hải, người không biết đại hải này đáng sợ cỡ nào không, cho dù ta tu vi kiếm sư đỉnh cũng chỉ nắm chắc một phần thôi, muốn đi qua đại hải này không nên đi vào ban đêm, nghe nói ban đêm đi vào đại hải ấy thuyền đều mất tích không một hai còn mạng để thoát ra, người ta đồn đại hải này có yêu ma đáng sợ, còn đi ban ngày thì tốt hơn nhiều chỉ gặp yêu thú cường đại thôi. Nhưng tỷ lệ chết cũng rất cao. Hy Hoàng tiếp tục giải thích, ý của phụ thân là mẫu thân là người của Hạo Thiên đại lục, ca mẫu thân tu vi cao còn đến đại lục này làm chi? Hy Linh ánh mắt cổ quái nhìn phụ thân mình hỏi, hắn tiếp tục nói nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi hận ý, những tên này không những bắt đi thê tử mình còn trà đạp đi tôn nghiêm của hắn, hỏi xem ai có tức không hả? Đúng thế, mẫu thân ngươi xuất thân từ mảnh đại lục ấy, nàng tên Tô Tuyết bị ai đó đuổi giết rơi vào kiếm vực, lúc đấy phụ thân còn khá trẻ, nhìn thấy mẫu thân ngươi dáng rất đẹp như tiên tử nên xuất thủ cứu giúp, lúc đầu nàng tức giận định hướng về ta xuất thủ nhưng mà thật tiếc, ca hắn nói đến đây mặt khá háo hức, nhớ lại chuyện năm xưa khiến hắn trẻ đi vài tuổi nhưng mà nàng thương thế khá nặng nên tu vi bị giảm xuống đánh không lại ta, nàng bị ta giam trong phòng mấy tháng trời, lúc đầu nàng không ăn không uống gì lại không chịu uống thuốc, khiến phụ thân tức giận cố ép nàng uống cho bằng được, dần thời gian cả hai bắt đầu có tình cảm và cưới nhau được vài năm thì nàng sinh ra người. Hy Linh nhịn không được rung động ánh mắt nhìn tới nhìn lui phụ thân hắn vài lần, trong lòng hoài nghi tột độ hắn làm sao mà tốt số đến thế. Hy Hoàng hắn lại nói tiếp, sắc mặt hắn ảm đạm khi nghĩ đến chuyện bi thương này, lòng hắn lại như có vết kiếm cắt vào cuộc sống của bọn ta cứ thế trôi qua. Nhưng đến một ngày một tên lão già và một thanh niên là sư minh nàng lần theo dấu vết mà sợi dây chuyền nàng đang đeo, bọn hắn tìm thấy nơi bọn ta ở khi thấy nàng tự động cưới chồng sinh con. Hắn nói đến đây sắc mặt tức giận lên khiển căn phòng lạnh lẽo, Hy Linh cũng cảm thấy căn phòng trở nên lạnh đi, nàng vẫn lần đầu chứng kiến phụ thân nàng giận như thế, nàng định quên ngăn nhưng hắn lại nói tiếp, lúc đấy bọn hắn tức giận trực tiếp hướng ta xuất thủ nhưng mẫu thân nàng kịp thời ngăn lại, ta không chịu thua trực tiếp hướng bọn hắn đánh tới nhưng rất tiếc ta bị bọn hắn đánh không có sức hoàn thủ. Mẫu thân ngươi vì sợ bọn hắn giết ta và người nên đã trực tiếp đi theo bọn hắn rời đi, nàng trước khi đi để lại người cho ta chăm sóc, sợ mang người theo không an toàn cho ngươi. Hắn lắc đầu chán nản một nỗi tuyệt vọng trên khuôn mặt hắn. Hy Linh thấy thế cũng thở dài nhìn hắn nhẹ nhàng an ủi, ngươi yên tâm, bệnh ta đã chữa khỏi, ta sẽ cố gắng tu luyện để giúp ngươi một tay cứu bà ấy ra. Hắn không biết có nghe nàng nói gì hay không, sau đó hắn lại mệt mỏi nói tiếp, từ khi mẫu thân ngươi rời đi ra điên cùng tu luyện từ trưởng thành, sau đó ta được làm tông chủ, ta vận dụng hết năng lực mình có để tìm hiểu được gia tộc của nàng, nàng là nữ nhi của gia chủ Tô gia. Khi ta biết được tin này ta lại tiếp tục điên cùng tu luyện, nhưng đáng tiếc khi tu vi tăng đến cảnh giới kiếm sư ta định liệu một phen sang đại lục đấy, nhưng lại một tin như tắt thẳng vào mặt ta, Tô gia tộc có cường giả trên cả kiếm sư thậm chí siêu việt cảnh giới cao hơn, từ đấy tâm tình ta sa sút hẳn. Nhưng ta vẫn cố gắng tu luyện cho đến giờ đã 10 năm mà vẫn không cường đại nổi, nhưng ta lại không từ bỏ được, mỗi khi nhớ đến nàng trong lòng ta như có gì thúc giục phải mạnh lên. Một cuộc đời đầy ngũ vị có đắng cay chua ngọt bùi lại có chút mãnh liệt và khờ dại của hắn khiến ai nghe cũng muốn khóc, nhưng bọn hắn cũng thông cảm cho Tô gia, nếu là bọn hắn cũng sẽ tức giận không gả con gái cho tên yếu kém như thế. Chương 27, Luân hồi tiêu, thượng, trời đã bắt đầu sáng, mặt trời đã lên đỉnh. Dương Trần thân thể bệ bại rời giường đi tắm rửa ăn sáng bắt đầu công việc của hắn. Ngay tại lúc Dương Trần chán nản mệt mỏi, than thở về bản thân tại sao khổ sở, đột nhiên cảm ứng được đạo khí tức xuất hiện ở bên ngoài. Ân, là ngươi sư muội có việc gì tìm đến ta sao? Dương Trần sau khi ra mở cửa, khuôn mặt thoáng vẻ kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Phía trước mặt hắn, đang là Hy Linh thánh nữ, nàng đang lặng lặng đứng bên ngoài cửa. Một vòng thái dương treo trên đỉnh, nhu hòa ánh nắng chiếu gọi khắp nơi. Ánh nắng như dòng thủy lưu vương vấn trên khuôn mặt thiếu nữ, cơ hồ làm nàng tăng thêm mấy phần lung linh tuyệt mỹ. Sư minh, tiểu muội thứ lỗi đã quấy rầy. Hy Linh khẽ cười khách khí nói ra. Không sao, cũng vừa vặn ta sắp ra ngoài, ngươi có việc gì cứ nói đi, nếu được ta sẽ giúp. Dương Trần khoát tay nói ra, khi nhìn về phía Hy Linh, khiến hai mắt hắn giật giật liên tục, trong lòng lẩm bẩm nghi hoặc. Hy Linh lúc này cho hắn một cảm giác khác lạ với những lần trước, giống như trước mắt hắn là một vị phong hoa tuyệt đại tiên nữ, mang theo vô tận thánh khiết nhẹ nhàng, mà không kém mấy phần uy nghiêm, không nhiễm khói bụi trần gian, không màng chuyện thế tục. Đa tạ sư minh, cũng không có việc gì quan trọng. Hy Linh nhẹ nhàng nói ra, nhìn hắn một lúc lâu mới chậm rãi nói tiếp, nếu có thể, tối nay đến gặp ta được không?
Có thể, sau khi xong việc ta sẽ đến.
Dương Trần gật đầu nói ra, cũng không tiện hỏi nhiều. Sau vài lần tiếp xúc với Hy Linh khiến hắn rất có hảo cảm với nàng, một nữ nhân vừa xinh đẹp lại còn một đức tính hiền lành. Hy Linh khách sáo tạ ơn một cái, sau đó rất nhanh quay người đi, để lại một mình Dương Trần đang một mặt khó hiểu. Nữ nhân này bị làm sao thế nhỉ? Ánh mắt có chút buồn bã, không lẽ bị tên nào cho đội nón xanh Dương Trần cho mày, lẩm bẩm một mình nói ra. Ai nữ nhân trước giờ thật khó hiểu a. Hắn thật khó hiểu nữ nhân này, tính cách hôn tạp cả lên, nghĩ được một lúc không ra kết quả, sau đó hắn lắc đầu rời đi, quản làm cái dám, tiền còn chưa có nuôi bản thân, quản chi nàng tâm trạng ra sao. Thời gian cứ thế trôi qua, mặt trời bắt đầu lặn xuống sau ngọn núi. Dương Trần sau khi làm được xong, hắn mệt mỏi nghỉ ngơi trên giường một tí, bắt đầu kế hoạch mới. Ta tu vi sắp tăng lên kiếm giả, cũng nên dùng thân phận khác vào ngoại môn, ngày mai nên đi săn yêu thú lịch luyện củng cố tu vi trước. Sau khi suy tính rất lâu, Dương Trần mới quyết định dùng một thân phận mới bắt đầu vào ngoại môn. Hắn là một người tính cách cẩn thận, mặc dù hắn có thể lấy thân phận tạm dịch này trực tiếp vào ngoại môn thậm chí nội môn, nhưng như thế sẽ gây ra động tĩnh lớn, sẽ bị nhiều người chú mục, phiền phức cũng tăng thêm rất nhiều lần. Có thể là do hắn sống quá lâu, nên tính cách cũng thay đổi rất nhiều, cũng không còn nhiệt huyết chiến đấu hay ngông cuồng tự đại như trước. Theo trong trí nhớ của cổ thân thể này, vào 1000 năm trước đây, Thiên Kiếm Tông tông chủ đời thứ 3 cũng xuất thân từ một tên tạp dịch, khi đấy hắn bằng ngộ tính hơn người mà tự thân tu luyện đến kiếm đồ ngũ trọng thiên, gây biết bao kinh thiên động tĩnh thời đó, dẫn đến không ít thái thượng trưởng lão tranh nhau muốn thu nhận hắn làm đệ tử. Nhưng số phận hắn cũng một trận bi thương từ nguyên nhân đấy mà ra, chính vì hắn là thiên tài ngộ tính hơn người gây ra không ít đệ tử tông môn đấu kỵ ghen ghét. Thế là tất cả những người liên quan đến hắn đều bị tàn sát ngay trong đêm hôm sau. Ngay cả chính hắn cũng không biết là ai hạ độc thủ tàn nhẫn như vậy, cho dù hắn lên làm chức tông chủ cũng không cách nào điều tra ra được kẻ thù năm xưa. Tu tiên chính là tàn khốc như thế. Dương Trần quyết định xong kế hoạch của mình thì khá hài lòng, định ngồi xuống tu luyện thì chợt nhớ ra gì đó, "Ân, lỡ hứa với tiểu cô nương thì nên đến thôi, dù gì cũng không đến nổi phiền phức, chỉ cần hắn dịch dung một tí sau đó đi đến, lỡ phụ thân nàng có phát hiện thì cũng làm được ta cái dám, trực tiếp chạy." Thời gian thoáng cái qua 2 canh giờ, tại đỉnh Phong Sơn, một ngọn núi đẹp nhất Thiên Kiếm Tông, xung quanh trồng đầy hoa cỏ đẹp lung linh, dưới ánh trăng mờ ảo chiếu vào làm cho những bông hoa thêm rực rỡ. Phong cảnh thì hữu tình nhưng người thì có chút thất tình. Kịch liệt gió lớn thổi đến, ngay tại trước vách đá treo leo cao ngàn trượng, một thân ảnh tuyệt sắc thiếu nữ ngồi tựa vào chõm đá phía trên, ánh mắt hướng về phía vầng nguyệt lấp lánh phi thường hưởng thụ. Rất lâu sau, từ phía sau nàng, một thân ảnh tiêu sái thiếu niên đang chậm rãi tiến đến, hắn cũng không đánh tỉnh thiếu nữ, mà an tĩnh bên cạnh nàng ngồi xuống hưởng thụ phong cảnh. Trăng đêm nay rất đẹp a. Hy Linh khẽ cười động lòng người nói ra, ánh mắt nhìn về ánh trăng đến si mê. Sắc thực rất đẹp. Dương Trần gật đầu cười đáp lại, sau đó lại nhàn hạ nói tiếp, nhưng lại không đẹp bằng ngươi. Phúc. Hy Linh nghe thế không tự chủ được che miệng cười khúc khích, sau đó dùng giọng oán trách nói ra, sư minh lại trêu ghẹo tiểu muội nha. Có gì lạ đâu sư muội. Dương Trần thấy lời mình nói khi nãy không ổn, hắn gãi gãi đầu lúng túng nói ra. Hừ, không phải sao? Hy Linh bạch Dương Trần một cái, sau đó lại trêu ghẹo nói, không phải trước giờ ngươi là khối băng băng nam tử à, ta còn nhầm lẫn ngươi là khôi lỗi hình người đây này, được ngươi khen hôm nay, ta có nên vui. Dương Trần mỉm cười cũng không có ý tứ đáp lại Hy Linh, hắn xác thực tính cách rất là nhạt, nhưng cũng không phải loại người băng lãnh đến mức vô cảm, đặc biệt hắn chỉ hứng thú với nữ hài tử. Nhưng đối với những nữ nhân làm cái vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng, Dương Trần hắn rất không thích, ai những nữ nhân này nếu đã đắc tội hắn, kết cục chỉ có màu xanh mà đẹp. Tiểu sư muội này, ngươi hẳn đang có chuyện buồn đi. Dương Trần nhìn thẳng về ánh mắt Hy Linh thật lâu mới hồ nghi hỏi. Ngươi tốt nữ nhân không có việc gì cũng buồn, ta tuy nghèo nhưng vẫn cố lạc quan yêu đời đây. Buồn cái rắm. Buồn muội muội ngươi. Ân, cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là một chút chuyện về mẫu thân ta thôi. Hy Linh cười nhẹ nói ra, nhưng trong mắt nàng có chút niềm buồn sâu tận phía đáy lại dương. Được rồi, dù có chuyện gì ta cũng chúc ngươi đến một cái may mắn. Dương Trần an ủi nói ra, tranh thủ mỹ nữ tâm trạng không tốt mà chiếm tiện nghi. Rất nhanh Dương Trần đã tiến sát bên người Hy Linh, bàn tay lưu chuyển nắm eo thon chi của nàng ghé sát vào ngực hắn. Cảm nhận được hương thơm lẫn chân nhẫn xúc cảm truyền đến khiến Dương Trần trong lòng một trận thoải mái mà cảm thán không dứt. Hy Linh thoáng dâng lên một vòng ép hẹn, nhưng cũng không cố dãy rủa, ngay tại bên trong ngực hắn tìm một chỗ khá vững chắc tựa vào, giống như một cái tiểu miêu lười biếng một dạng. Sư huynh biết không, ngay tại khoảng khắc ta tuyệt vọng như lúc này, chỉ có ngươi bên cạnh ta. Ta chỉ muốn được bên cạnh ngươi mãi mãi. Về sau Hy Linh ngay tại trong ngực hắn tận hủ một lúc lâu mới nhẹ giọng nói ra, trong lời nói nàng mang theo đầy sự êm ái ẩn chứa một tí ôn nhu, đủ khiến bất kỳ nam nhân nào vì nàng mà say đắm. Ai, ta chỉ là một phàm nhân thế tục, làm sao có thể xứng với ngươi đây? Dương Trần ánh mắt có chút chột dạ, trong lòng thầm hô không ổn. Thứ tại sao không xứng, chỉ cần ta muốn là không ai dám ngăn cản được. Hy Linh như bị giẫm phải đuôi mèo, ngay lập tức khuôn mặt nổi đóa. Khu, khu. Ngươi hiểu nhầm rồi, ý ta là không có năng lực để bảo vệ ngươi a. Dương Trần mồ hôi chảy ròng rã như mưa, vội vàng nói. Ân. Không cần, ta sẽ đến chăm sóc ngươi cả đời nha, tuyệt đối không để cho ngươi thụ ủy khuất. Hy Linh ánh mắt kiên định nói ra, thần sắc càng kích động thêm, giống như việc này khiến nàng đến rất lớn tự hào. Ngươi chắc không? Dương Trần ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Hy Linh như gặp thiên nhân một dạng. Chắc chắn. Hy Linh thẳng thắn đáp, sắc mặt càng trở nên nghiêm túc hơn. Hảo nữ nhân, ta thích a. Dương Trần thầm nghĩ trong lòng, được nữ nhân bảo vệ là sự tình hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Sau này cái gì cũng không cần làm, một mặt hưởng thụ a, nếu đánh không lại tên nào, để nữ nhân thay hắn đánh, bản thân ngồi ăn dưa còn chúng xem của vui.
Thế là hắn không do dự trực tiếp đáp ứng ngay, vừa có được mỹ nữ làm lão bà, lại có thêm hậu trưởng to lớn chống lưng. Sở dĩ Dương Trần rất nhanh đồng ý không chút do dự, là có nguyên nhân sâu xa của mình. Hai người rất nhanh trò chuyện vui vẻ, tình trạng ý tiếp dưới ánh trăng soi sáng. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Nay tiểu sư muội, người tâm trạng đang không tốt, có hứng thú hay không nghe ta thổi một khúc tiêu? Ân, ngươi lại còn biết thổi tiêu? Khi Linh ánh mắt nghi ngờ hỏi, trong lòng khó hiểu tên này có phải tạp dịch thật không mà cái gì cũng biết ta đúng như thế tiểu muội, ta còn biết làm thơ, đối chữ bất quá, chỉ là một ít tiểu đạo không đáng nhắc, cũng là ta học được trong lúc nhàn hạ. Đu ẩm chân gật đầu nói thẳng, sau đó từ trong nhẫn chứa vật lấy ra cây tiêu dài khoảng 3 gang tay hình dáng rất bình thường không cầu kỳ gì, nhưng nó lại chứa một khí tức cổ xưa kỳ lạ. Luân hồi tiêu, một khúc vạn luân hồi. Bất chi bất giác Dương Trần đã đưa ống tiêu từ trên tay đặt lên miệng hắn. Một thanh âm rất nhẹ truyền ra từ thiên ngoại truyền khắp cả Thiện Kiếm Tông, trong chốc lát luân hồi tiêu đều vang vọng âm thanh đầy tang thương truyền khắp xung quanh ngõ ngách, một sự đau thương triền miên không dứt. Tạp nhật tượng na đông lưu thủy, ly ngã viễn khứ bất khả lưu. Kim nhật loạn ngã tầm, đa phiền ưu. Chiếu đao đoạt thủy, thủy canh lưu, cử bôi tiêu sầu, sầu canh sầu. Minh triều thanh phong, thứ phiêu lưu. Do lai chỉ hữu tân nhân thiếu, hữu thủy thinh đáo cựu nhân cốc. Ái tình lượng cả tự hào tân cổ. Thị yếu vấn nhất cá minh mạch, hoàn thị yếu trang tác hồ đồ. Chi đa chi tiểu, nan chi túc. Kháng tự cả huyên ương hồ điệp, bất ứng thai để nên đại. Khả thị thủy hữu, năng bãi thoát nhân thế gian để bi ai. Hoa hoa thế giới, huyên ương hồ điệp, tại nhân gian dĩ thị điên. Hà cổ yếu thượng thanh thiên, bất như ôn nhu đồng miên. Dịch, chuyện hôm qua như dòng nước chảy về đông mãi xa, ta không sao giữ được, hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền, làm rối cả lòng ta rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh nâng chén tiêu sầu, càng thêm sầu gió sớm mai thổi đi bốn phương, xưa nay chỉ thấy người nay cười, có ai nghe thấy người xưa khóc đâu, hai tiếng ái tình thật cay đắng, muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô, như đôi bên đương hồ điệp sống ở trên đời đã là chuyện điên rồi, sao còn muốn lên tận trời xanh, chi bằng ngủ yên trong giấc mộng ngàn thu. Tiếng tiêu có lúc lại nhẹ nhàng nguyện chuyển như một giấc mộng hồng trần đầy nhẹ nhàng tĩnh mịch, có lúc tràn đầy nhiệt huyết như trải qua vô số cuộc chiến không bại, có lúc lại đau thương thảm thiết như mất đi người quan trọng cuộc đời mình, sinh tử ly biệt. Trong nhất thời cả bầu trời Thiên Kiếm Tông đều vang lên tiếng tiêu, những tên đệ tử trưởng lão hay tên tông chủ đều cảm thấy linh hồn mình kỳ dị, bọn hắn như trải qua mấy vạn kiếp luân hồi, nhìn thấu sinh lão bệnh tử, trải qua những sinh tử vui sướng đau buồn, bọn hắn vẫn bước tiếp không bao giờ từ bỏ. Một lúc sau Dương Trần dừng lại tiếng sáo, hắn thở dài trong lòng, sau đó cất ống tiêu đi nhìn Hy Linh bên cạnh lúc nào đã ngủ thiếp đi, trên khuôn mặt vẫn còn nở nụ cười như vừa trải qua cuộc vui gì đó. Ngược lại một cái ý tứ nha đầu, không ngờ ta về già lại có số hù hồn như thế, có mỹ nữ làm bạn còn gì bằng. Dương Trần quét mắt nhìn tới nhìn lui thân thể Hy Linh, đang nằm tại tảng đá hôn mê bất tỉnh, cái gì không nên nhìn cũng đã nhìn, hắn gật đầu liên tục khen ngợi. Ai, bất quá, không ổn tí nào, nàng tương lai tử kiếp quân thân, mệnh tử khó tránh, có khi bên cạnh nàng thân nhân cũng không tránh khỏi bị bà lây. Dương Trần bấm đốt tay thở dài một hơi nói ra. Không sao, nếu ngươi đã là ta nữ nhân, cứ việc thích làm gì thì làm, cho dù trời có sập xuống ta cũng thay ngươi gánh. Dương Trần ngáp dài một cái, lười biếng nói. Nhìn thân thể có dấu hiệu buồn ngủ, Dương Trần cũng không hứng thú đợi Hy Linh tỉnh giấc, hắn dịu nàng vào giường, im lặng khoác áo bào rời đi. Chương 28, Luân hồi tiêu, hạ. Tại Thiên Kiếm Tông lúc này, một tràng cảnh tượng hết sức kỳ lạ, hầu hết những người bất kỳ tập dịch, đệ tử trưởng lão hay tông chủ bọn hắn mắt đều đã đẫm lệ, nhưng trên mặt bọn hắn vẫn nở nụ cười. Cảnh tượng này nếu truyền vào mắt những người khác sẽ chửi lên một đám điên, a tu luyện cho lắm đến nổi tàu hỏa nhập ma mà khóc. Nhưng sự thật không ai biết bọn hắn trải qua một giấc mộng đầy ngũ vị phức tạp, khiến bọn hắn nước mắt như mưa rơi xuống không kiềm được. Hu hu, ta nhớ cha mẹ, ta không muốn tu luyện nữa, ta muốn làm một phàm nhân. Hu hu, huynh đệ của ta sao người lại chết thảm như vậy, người yên tâm, tiếp này ta sẽ sống tốt hết phần người. Hu hu, thê tử của ta, con của ta sao lại chết thảm như thế, ta hận a, ta không muốn sống nữa đâu. Hu hu, ta nhìn thấy mình chết rất thê thảm, ngay cả người thân của ta đều chết, ta sống làm gì nữa, ta vô dụng quá mà. Một mảnh bi thương gào thét liên tục, có người khóc vì phụ thân phụ mẫu, người thân huynh đệ thê tử của bọn họ, có người vừa đi vừa chửi hắn, chửi trời chửi đất, chửi những ai đã ham hại mình. Trong căn phòng Hy Hoàng mắt đã đẫm lệ, hắn khóc quá nhiều trong giấc mộng, khi nay hắn thấy nữ nhi mình điên cuồng tu luyện để cứu mâu thân nàng, sau đó nữ nhi hắn cường đại lên đi qua Hạo Thiên Đại Lục cứu mâu thân nàng, nhưng bị vây công và thân vẫn đạo tiêu, và mâu thân nàng hay tin đau khổ khóc lên khóc xuống bệnh tật mà chết, còn hắn không biết gì cả chỉ lo tông môn, đến khi hay tin hắn gào thét bi thương và nhảy xuống vực tự tử, nhưng không thành, hắn tiếp tục tự tử nhiều lần nhưng lại không thành, thế là hắn sống một quãng đời còn lại đầy cô độc tịch mịch. Tuyết Nhi, Linh Nhi, là ta có lỗi hai người, a a a a a a a, ta sai rồi, ta vô dụng, ta là một tên vô dụng, a a a a a, hắn gào thét bi thương hơn cả những người trong Thiên Kiếm Tông. Tiếng gào thét này lan sang tận những chỗ khác, khiến ai cũng dùng cả mình, bọn họ xì xào bàn tán liên tục. Chuyện gì đây, ta hình như nghe tiếng khóc à, mà ai khóc nghe thảm thế này, mẹ nó khiến ta cũng muốn khóc theo đây, ta cũng sắp khóc đến nơi đây, ai khóc mà thấy thương như thê tử bỏ một dạng, a hu hu, ta không kiềm được mắt rơi xuống rồi, thật mẹ nó bi thương, hình như tiếng khóc này chuyển từ Thiên Kiếm Tông ra, một đám tu sĩ bên ngoài xì xào bàn tán, khuôn mặt bọn hắn như muốn khóc, những người này đồng cảm với tên tông chủ Thiên Kiếm Tông này. Tại trong căn phòng của mình, Dương Trần nhìn một đám ồn ào khóc loạn cả lên, hắn lắc đầu ngao ngán, mẹ nó khuya không ngủ đi khóc em gái bọn người, không ngủ thì để cho ta ngủ chứ, làm hỏng cả tâm tình của ta còn ngủ làm gì. Khóc khóc cái rắm, khuya rồi muốn ngủ cũng không yên, chán thật sự a, hắn chặn nạt bố trí cấm chế ngăn đi tiếng ồn ào bên ngoài, sau đó lăn ra giường ngủ, hắn chỉ thích ăn ngủ thôi, tu luyện chi cho mệt. Sáng hôm sau mặt trời đã lên cao đến đỉnh, ánh nắng đầu tiên chiếu vào những bông hoa cây cỏ đang rạo rực, một ngày bình thường bắt đầu của mọi người, Dương Trần lúc này mệt mỏi đứng dậy làm công việc mới. Hắn hề bại rời căn phòng mình đi tu luyện, nhưng kỳ lạ thay khi hắn đi đến cũng thấy vài tên tạp dịch rất lưa thưa không đến mấy tên. Cảnh tượng này khiến hắn trong lòng nghi hoặc, các chuyện gì đây, không lẽ hôm nay ta thức sớm nên mới thấy thế? Này vị huynh đệ, chuyện gì hôm nay xảy ra thế? Sao chỉ còn vài tên tạp dịch đi làm? Một tên tạp dịch đang ủ rũ chán nản khi quay đầu thấy, khi nghe Dương Trần hỏi thì trong lòng gào thét, người tối hôm qua trốn ở đâu mà không biết chuyện này, hỏi ta cái rắm. Khi hắn quay sang thấy Dương Trần cũng là tạp dịch, hắn cũng giải thích, này ngươi tối hôm qua trốn đi đâu đấy? Ngươi không biết đâu, tối hôm qua không biết hai thổi tiêu nghe rất thê thảm, ngay cả những tên trưởng hay tông chủ đều gào thét bi thương, hậu quả cả đêm không ai ngủ được, có vài tên tạp dịch khóc lóc đòi đi khỏi tông môn, nên hôm nay chỉ vài tên đi làm nhưng bọn hắn tâm trạng cũng chán nản. Tên tạp dịch này thở dài, hắn sau nghe tiếng tiêu khiến tâm trạng còn tệ hơn những tên này, hắn cũng muốn rời khỏi nơi này nhưng mà mẹ nó rời đi lấy tiền đâu mà sống không lẽ cạp đất mà ăn, nên hắn kìm nén cảm xúc tiếp tục đi làm. Hôm qua ta làm mệt nên ngủ một giấc đến sáng không hay biết gì, mà người nói tiếng tiêu nghe thảm thiết thật, không ai mà có năng lực ghê gớm như thế, ngay cả tông chủ cũng gào thét. Dương Trần mặt khá tò mò khiến ai cũng nghĩ hắn không biết gì, nhưng sự thật lại khác, chính hắn là thủ phạm gây nên việc này. Trong lòng hắn cũng bất đắc đi, ta chỉ thổi cho nữ nhân kia tâm trạng tốt hơn thôi, nào ngờ lại náo lớn đến như thế, ta cũng chịu. A ải, người không tin thì tí làm việc xong thì tranh thủ đi ngang vài nơi đi, nguyên cả tông môn ai cũng chán nản hết. A tên tạp dịch này thở dài mệt mỏi rời đi làm việc, chỉ để lại Dương Trần mặt đang suy nghĩ. Một lúc sau mắt hắn sáng lên, hắn nhỉ nó nói, nhân lúc này kết thúc đi thân phận của mình a, khi săn yêu thú xong ta sẽ trà trộn lẻn vào ngoại môn. Hắn tâm trạng thật tốt, thoát khỏi hai tên huynh đệ kia còn nữ nhân kia nữa, hắn thề khi vào tông môn sẽ hành tẩu một mình không dính dáng đến ai cả. Dương Trần đã làm việc xong, hắn thay đổi khuôn mặt sao cho bi thảm hết mức có thể, hắn chán mặt chán nản đi tìm hai tên huynh đệ mình nói lời từ biệt, nhưng hắn tìm mãi mấy canh giờ không thấy hai tên này đâu, không lẽ bọn này đi chơi rồi. Hắn chán nản đợi lần sau lại nói tiếp, nhưng khi vừa về đến phòng thì thấy trước cửa hai bóng lưng một mập mập một ốm yếu, ân là hai tên Đoạn Đức và Lý La, sắc mặt bọn hắn chán buồn rầu không nói gì. Dương Trần mặt sầu thảm thiết đi vỗ vai hai người mở miệng hỏi, ai hai người đi đâu thế, làm ta kiếm không thấy thế, ta định tìm hai người có việc đây. Hai người chán nản không nói gì. Một lúc sau Lý La nói, hai bọn ta cũng đến tìm ngươi đây, huynh đệ chúng ta từ biệt tại đây thôi, ta và Đoạn Đức trở về làm một phàm nhân bình thường, bọn ta sẽ rời xa trốn tu chân đầy lánh khốc này, không đi tu đạo nữa. Đoạn Đức mặt buồn bã nói tiếp, nước mắt như mưa rơi xuống, đúng thế, ta không muốn làm gì hết, ta chỉ muốn sống một đời bình thường thôi, không muốn làm gì hết. Dương Trần nghe thấy thế mặt đen lại, trong lòng gầm thét, mẹ hai bọn ngươi khóc lóc cái rắm. Chương 29, vô ảnh tự tại công hạ. Dương Trần sắc mặt xấu xí lại, các ngươi đã làm gì đâu mà đã nản chị à, các ngươi mới vào được tông môn vài ngày chưa làm được tích sự gì a, nản cái rắm dùng không được. Hai người bị ấm đầu hạ đang có cơ hội cường đại, không muốn lại đi về làm phạm nhân. Lý La mặt buồn thở dài, hắn cũng không muốn nhưng cảnh tượng hôm qua khiến hắn mất mục tiêu của mình. Huynh đệ ta cũng không muốn như thế đâu, hôm qua ta thấy cảnh tượng làm cho trái tim ta như tan nát, ta nhìn thấy thê tử và nhi tử mình chết trước mặt nhưng ta không làm gì được, ta chỉ muốn gào thét, ta đau khổ nhưng bọn họ vẫn không sống lại, ta một mình cô độc sống đến cuối đời, hu hu thế ta tu luyện làm gì khi không bảo vệ thê tử và nhi tử của ta, ngươi nói xem ta muốn làm phạm nhân đáng hay không? Đáng hay không? Lý La gào thét bi thương, nước mắt rơi liên tục đấm đấm vào ngực mình, cảnh tượng hết sức thê lương và đau lòng. Đoạn Đức hắn cũng thế, hắn không thể hét lên được, hắn thấy cảnh tượng còn kinh khủng hơn, ám ảnh tâm lý cả đời. Hắn nhìn thấy gia tộc mình bị diệt, từng người ngã xuống, sư minh, tỷ, muội, phụ thân, mẫu thân hắn cũng chết, nhưng hắn chỉ sợ hãi ngồi co cụm nút trong gầm giường nhìn kẻ thù hắn giết, từng người tiếng la hét gào giống bi thương máu me văng khắp nơi, thậm chí bắn lên mặt hắn, còn hắn chỉ biết sợ hãi trốn tránh không dám khóc, giành giật mạng sống của mình. Hắn tức giận thề sẽ trả thù, nhưng mọi thứ hắn làm đều vô vọng, hắn chỉ là con cờ cho người khác chơi đùa, đến khi người ta chán thì phế đi hắn. Nỗi ám ảnh về gia tộc của hắn dằn vặt hắn đến cuối cuộc, hắn chỉ biết cười trước khi chết, một nỗi đau mang theo cựu hận khiến hắn cười như điên, mãi khi hắn chết đi thế là một đời người kết thúc. Ba. Dương Trần trực tiếp và bạt thai cho hai người tỉnh hồn lại khiến hai người ngơ ngác, khóc cái lông a, giờ các người có mất gì đâu mà ngồi khóc với trả than. Hắn hét lên, hai người đầu góc có nao tản không hả, đó là một giấc mộng thôi, đã thế thấy mình thảm như vậy còn không cố tu luyện cho mình mạnh lên, mới có mơ một tí mà đã như thế, nếu các ngươi trực tiếp nhìn thấy thì làm sao, đó là cảnh tượng thật chứ không phải mơ. Các ngựa hải vẫn gào thét khóc lóc bất lực không làm gì được, các ngươi tưởng làm phàm nhân là sung sướng hay sao? Hắn vừa chỉ vừa tắt và mắng hai tên này liên tục như trưởng bối dạy hậu bối, cách sống rất giống a, không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng mà hu hu, cho dù bọn ta cố gắng bao nhiêu, gặp kẻ địch mạnh cũng chỉ thịt cá trên thất bọn chúng thôi. Hai tên ủy khuất khóc lóc như mưa trong giấc mơ, bọn hắn làm gì cũng thế, cũng chỉ tùy người ta chém giết bất kỳ lúc nào. Có cái dám a, nếu các ngươi đã sợ như thế thì dùng đầu óc suy nghĩ, thay đổi tính cách mình lại, làm gì cũng suy tính trước hậu quả để mà lui. Còn các ngươi cứ đi trang bức xuất thì cửu hận kéo mấy ngọn núi không hết. Hắn giao động hai tên này để bọn hắn bất trang bức đi a, không thì cửu hận đi vài tấc cũng gặp ba bốn người. Hu hu, đa tạ huynh đệ, là bọn ta đã sai rồi, bọn ta sẽ thay đổi. Hai người cố ép nước mắt để không phải khóc nữa, sắc mặt bọn hắn trở nên nghiêm túc hơn. Dương Trần nhìn bọn hắn trong lòng hét lên, mẹ nó, tốn cả nửa ngày mới để hai tên náo tàn này hiểu. Hảo, không hổ là ta huynh đệ, ta tin tưởng các ngươi. Hắn vỗ vai hai người trấn an bọn hắn. Hắn trong lòng thở dài, thế giới này tàn khốc hơn cả những gì người thấy trong mơ, ai mà không mà có đau khổ sinh ly tử biệt phải chấp nhận thôi, còn các người muốn đi tiếp hay dừng lại do bản thân mình, đừng mong đợi vào ai cả, tự nắm lấy vận mệnh mình mới là vương đạo. Đa tạ huynh đệ đã khai sáng lỗi lầm cho ta, minh bạch được bản thân mình ngu muội, từ giờ ta sẽ bế quan không đi tranh giành những xếp hạng nữa. Lý La mặt sáng như đuốc không còn khóc lóc, vẻ mặt đã trưởng thành hơn trước. Đoạn Đức hắn cũng thế, hắn đã thoát khỏi ác mộng tâm lý của mình sau cơn mưa trời lại sáng. Huynh đệ ngươi thì sao? Người quyết định tu luyện để thực lực cường đại hơn không? Hai người nhìn về phía Dương Trần nghi hoặc hỏi, không, ta sẽ rời khỏi nơi này, tìm một con đường khác dành cho ta. Dương Trần lắc đầu, a có ngu mới vào bằng thân phận này, hắn còn bao nhiêu kế hoạch chưa hoàn thành xong. Nhưng mà huynh đệ thôi, ngựa ai đã quyết định như thế, bọn ta ủng hộ ngươi. Hai người định an ủi Dương Trần nhưng hắn mặt nghiêm túc, y đã quyết không từ bỏ ai, mỗi người đều có con đường riêng thuộc về họ, đây là sứ mạng của riêng mỗi người, cưỡng ép cũng chỉ là vô dụng thôi. Mỗi người đều có con đường riêng của bọn hắn, có người sinh ra là để giết chóc thành tu la, lại có người thích giúp đỡ người khác thành thánh nhân, lại có người sinh ra đã cô độc cả đời, dù bọn họ làm gì cũng như thế không thay đổi được. Nếu cố thay đổi, bọn họ không còn là chính bọn họ nữa mà là một người khác. Dương Trần lắc đầu đi vào phòng. Hai tên Lý La và Đoạn Đức này ánh mắt trở nên kiên định hơn, không còn đuồng nghịch như lúc trước. A Dương Trần chỉ vô tình rút bọn họ, nhưng lại không biết tương lai hai người này trở thành hai vị đại năng người đời kính nghệ. 5 giờ canh giờ sau, mặt lặn xuống, một ánh trăng đầy cô độc tịch mịch đã buông xuống mảnh đại lục này. Trong căn phòng, Dương Trần đã tắm rửa cơm nước no nê xong, hắn lại bắt đầu tu luyện ngày mai rời đi săn yêu thú. Dương Trần ngồi tĩnh tọa tu luyện, theo tu vi hắn tăng lên, hỗn độn thể của hắn cũng trở nên cường đại. Bây giờ hắn đã là kiếm sĩ nhất trọng thiên, hắn sẽ hấp thu linh khí và tốc độ tu luyện hắn cũng tăng lên. Như vậy Dương Trần sử dụng hỗn độn thể tu luyện, lấy phương viên vài trượng xung quanh tất cả linh khí tràn vào cơ thể hắn, từng linh khí này mở rộng đan điền hắn và rột rửa đi thường kinh mạch hắn. Ầm, tu vi hắn liên tục bành trướng, chỉ còn một bước chân đạt đến kiếm giả cửu trọng thiên, nhưng hắn không cách nào phá được rào cản này. Tu vi của ta sắp đột phá, nên tu luyện một môn thân pháp trước khi đi săn yêu thú, hắn nói xong nhìn về phía nhẫn chứa vật một đống công pháp chất thành mấy ngọn núi không hết, hắn chả biết nên chọn gì để tu luyện. Ta cần thân pháp nhanh lại nhẹ nhàng, lại có thể tránh đi những ám khí hay công kích quá nhanh. Hắn nghĩ một chút sau đó lấy từ trong nhẫn chứa vật ra một quyển công pháp màu đỏ tản ra khí tức tựa như mờ ảo khiến ai nhìn lâu cũng lâm vào ảo giác. Quyển công pháp này là địa giai công pháp, một bộ công pháp rất mạnh, thiên về tốc độ và phản ứng. Là địa giai công pháp thì không phải những công pháp khác có thể so được, như tiểu vu gặp đại vu. A chương 30, vô ảnh tự tại công thượng một. Quyển công pháp địa giai cương đại đầy khó khăn khi tu luyện, đòi hỏi cần có tính kiên nhẫn, lâu sai một bước là hỏng ngay. Bộ công pháp này tên là vô ảnh tự tại công, chia làm hai thức khác nhau và có thể cùng tu hai thức này. Thức thứ nhất vô ảnh, một bước vô ảnh thật thật giả giả không hề có tàn ảnh và không ai bắt được quỷ tích, một bước vượt trận pháp như đi nhàn hạ dạo chơi. Thức thứ hai tự tại, dùng tâm và linh hồn cảm nhận vạn vật quỷ tích, có thể né tránh tất cả công kích kể cả ám khí. Bản này địa giai thượng phẩm thân pháp còn có thể để cho hắn chiến lược gia tăng thật lớn, cũng xem như lá bài tẩy một trong của Dương Trần. Nhìn bản công pháp này hắn khá hợp ý, hắn bày cấm chế xong bắt đầu đọc từng trang một. Tại ngoại giới Hy Linh nàng đã tỉnh từ rất lâu, nhưng nàng vẫn còn mơ hồ, nhưng nét mặt nàng vui hơn hẳn, không còn buồn chán. Nàng trong giấc mộng mơ nàng cứu được một thân ảnh mơ hồ như ảo ảnh, không thấy mặt hắn sau khi tỉnh lại chỉ nhìn nàng một cái sau đó xoay người đi. Và rồi trong lúc nàng cứu mẫu thân bị những cao thủ Tô gia vây công gần như lúc sắp nhắm mắt buông xuống thì nàng mở mắt ra thấy những tên cao thủ ấy đã chết, nàng vẫn không hiểu là ai xuất thủ cứu mình. Và rồi trong một lần bị kẻ địch cũ hướng đại ép kết thân, nàng không còn cách nào khác nên đành chấp nhận bảo vệ phụ thân phụ mẫu của mình. Trong hôn lễ nàng tuyệt vọng gần như sắp tự sát thì cảnh tượng lại như thế diễn ra, những tên này lúc nào đã chết không hay và nàng lại không biết ai xuất thủ. Thời gian cứ trôi dần qua, nàng không biết là ai cứu mình nên đã kết hôn với người khác, nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục bảo vệ nàng và hậu nhân của nàng. Đến khi một ngày nàng đã giả thọ nguyên sắp chết thì thân ảnh ấy hiện ra nhìn nàng, nhưng không rõ diện mạo, hắn vẫn đứng nhìn nàng đến khi nàng phát hiện hắn và hỏi hắn tại sao luôn bảo vệ nàng mà không ra gặp. Hắn chỉ mỉm cười nhìn nàng, sau đó hắn lắc đầu nhìn lên trời thở dài, không tại sao cả, ngươi và ta có một đoạn nhân quả, ta chỉ muốn kết thúc nó. Hắn nhìn nàng mỉm cười một cái sao đốc cô độc bước đi. Một giấc mộng này đầy nhẹ nhàng nhưng lại khiến nàng như bị ai đâm vài nhát dao. Nàng vẫn không biết nên khóc hay nên cười, dù biết đây là giấc mộng nhưng nàng không muốn như thế xảy ra. Nàng bây giờ có lúc khóc lại có lúc vui, tâm trạng lẫn lộn nhau. Một lúc sau nàng thở dài một cái nhìn lên bầu trời lẩm bẩm, đa tạ sư minh, một ngày ngươi là nam nhân của ta, cả đời đều là nam nhân của ta. Nếu có một ngày ta cường đại trở về, nếu ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ tìm đến ngươi, ta sẽ vĩnh viễn lưu lại ngươi bên cạnh cùng ngươi đi đến cuối nhân sinh, còn nếu mệnh ta ngắn, cũng chỉ cầu mong ngươi cả đời bình an. Hy Linh cười nhẹ một cái, sau đó quay người đi. Nàng biết những gì xảy ra hôm qua chỉ là giấc mộng, bất quá nàng cũng không để ý nhiều, cứ để thời gian làm rõ mọi chuyện. Mỗi người thiếu nữ trong lòng đều có một giấc mộng, đều hy vọng mình nam nhân cường đại có thể một mực bảo vệ mình hết cuộc đời, hy vọng ý trung nhân của mình có thể đạp phá cửu tiên, bay lượn chín tầng trời. Có lẽ trong lòng Hy Linh cũng đã từng như thế mộng ước, nhưng không hiểu sao tại thời khắc gặp hắn những suy nghĩ hay mộng ước ấy đều tan biến. Nếu Dương Trần mà biết nàng hứa hẹn hắn sẽ chửi lên, người hứa cái dám buông tha cho ta đi, ta không thích la lị. Nhưng hắn lại không biết gì, ngay tại căn phòng Dương Trần đang lật từng trang xem và ghi nhớ khẩu quyết môn công pháp này. Dương Trần đã đọc xong quyển công pháp, hắn cất vào nhẫn chứa vật sau đó đứng lên bắt đầu tu luyện. Thức thứ nhất Thánh Hiển Thượng Cô Tịch, hiển hóa ứng thật tinh, phân thần thông tất cả, thiên địa hóa thành không, vạn giới ta độc hành, thiên địa không ngăn được ta, 5 triệu chư thiên giới, đại đạo 43.000, sinh tử chớ phân rõ, không phục có thể làm, vạn pháp tất quy không, không thể cầu giải thoát, một lòng tu tại tâm, hồng trần vốn vô tình, bước tiếp là luân hồi, quay đầu cũng bằng không. Hắn bịt mắt lại sau đó vận chuyển khẩu quyết đủ ẩn trần thân pháp, nhảy lên sau đó lại nhún người xuống, nhảy lên sau đó lại nhún người xuống, cứ lập đi lập lại vạn lần không nghỉ. Thời gian trôi qua 4 canh giờ sau, trong căn phòng có một thân ảnh làm động tác rất kỳ lạ, hắn cứ nhảy lên xong đáp xuống cứ thế liên tục không dừng, nhưng khi nhìn kỹ thì phát hiện khi hai chân hắn gần chạm đất thì phía dưới hắn lóe lên tia sáng, sau đó hắn biến mất sang chỗ khác như thuấn di, một tốc độ hắn dần nhanh lên. Trời đã bắt đầu sáng trong căn phòng lúc này, không còn thấy Dương Trần đâu. Hắn tốc độ đã nói bằng mắt thường không thể nhìn rõ được thân ảnh của hắn nữa, chỉ có thể biết hắn ở xuất hiện ở đâu. Khi phía dưới mặt đất lóe lên tia sáng, hắn đã gần chạm đến cảnh giới tiểu thành của thức thứ nhất này. Một lúc sau thân ảnh hắn hiện ra mặt đầy mồ hôi, hắn nhìn trời sắp sáng nỉ non nói không sai dừng tại đây, đã đến lúc nên đi, lần này ra ngoài chắc 4-5 ngày đi, lúc đó ta nên thay đổi một tí diện mạo để vào tông môn này. Hắn xoay người đi tắm rửa ăn sáng xong rời đi săn yêu thú. Lạc Tùng Sơn mạch trải dài vạn dặm không dứt nằm phía đông của Thiên Kiếm Tông, đi khoảng 2 ngày lộ trình là đến nơi. Lạc Tùng Sơn mạch là thiên đường dành cho ngũ tông môn lịch lãm rèn luyện, linh dược yêu thú nhiều đến vô số kể. Có cơ duyên thì đi kèm theo nguy hiểm, những yêu thú cường đại luôn rình rập, chỉ cần tên nào có sơ hở là mất mạng như chơi, không những đề phòng yêu thú mà còn đề phòng cả người. Khi ai đạt được cơ duyên thì luôn có người hướng người đạt cơ duyên đó xuất thủ, chỉ cần giết hết là không ai trách tội lên đầu tên xuất thủ cấp cơ duyên này, nên ở đây ngày nào cũng có đầy người chém giết. Trong mảnh sơn mạch này có một vài yêu thú cường đại nằm sâu trong sơn mạch, những yêu thú này có thể toàn ngũ giai trở lên ngang với kiếm tông hoặc cường đại hơn là kiếm vương, mà ở kiếm vực người tu vi cao nhất cũng chỉ có kiếm sư đỉnh phong, nên không có ai dám bước vào sâu trong mảnh sơn mạch này trừ khi bọn hắn ngại mạng mình dài, và Dương Trần cũng thế, hắn không rảnh đi vào sâu trong đấy. Mặt trời đã lên trên đỉnh, những tia nắng ban mai chiếu thẳng vào Thiên Kiếm Tông, một thân ảnh lúc này hành tẩu trên đường hướng về phía đông chạy đến. Tài nguyên rất cần thiết với người tu luyện, bọn họ luôn cần đan dược mỗi khi đột phá, cần pháp bảo để hỗ trợ bọn họ, cần công pháp để tăng chiến lực. Dương Trần muốn đi săn yêu thú, một phần muốn dùng hỗn độn thể để tăng cao tu vi, phần còn lại hắn muốn bán một số yêu thú kiếm tiền luyện đan. Khi Dương Trần gần đến nơi thì trời đã khuya, hắn lại không thích ngủ ngoài đồng hoang cho lắm nên đã chọn một tiểu lâu nào đó nghỉ qua đêm. Tại tiểu lâu một mảnh ồn ào, nam có nữ có già trẻ đều đủ, đa phần đều là tu sĩ hoặc lừa thưa vài tên đệ tử. Chương 31, dạo chơi trong sơn mạch. Khi Dương Trần đặt mông ngồi xuống ghế thì tên trưởng quỹ đi ra nói: "Khách quan ngài dùng gì ạ?" Dương Trần suy nghĩ một tí sau đó nói: "Cho ta một căn phòng, một ít thức ăn còn lại cho ngươi." Hắn đưa ném cho tên trưởng quỹ mấy khối linh thạch, linh thạch của tên họ Tiêu kia hắn giết xong cướp đến giờ mới dùng được. "Này các ngươi có biết chuyện gì không, mấy hôm nay chuyển ra khắp nơi." Một tên tu sĩ bàn bên cạnh hắn xì xào bàn với những tên tu sĩ bên cạnh. "Là chuyện gì, ta đi mấy ngày nay có thấy chuyện gì đâu." "Đúng như thế, ta mấy ngày nay cũng có nghe ngóng ra chuyện gì đâu." Tên tu sĩ kia không để ý hai tên đồng bạn đang phản bác mà hắn tiếp tục nói: "Mấy ngày nay có tin đồn có yêu ma lộng hành à, ngươi biết không, con yêu ma này rất kinh khủng nha, hầu hết những ngôi làng thôn xóm đều bị nó giết mà cảnh tượng rất dở người, thi thể chất đầy lên thành đống, nội tạng hầu như không còn, đã thế con yêu ma này thích sưu tầm đầu lâu, hầu như thi thể nào cũng không có đầu lâu, làm cho mấy ngày nay không ai dám đi ra vào trời khuya." Tên đồng bạn nghe mà dùng mình nhưng chợt phát hiện gì đó nói: "Chúng ta tu đạo sao còn sợ những yêu ma này, không lẽ không ai bắt được nó?" "Đúng thế, con yêu ma này chỉ dám tấn công phàm nhân không có tu vi thôi, gặp người cường đại sợ ngay." Tên tu sĩ nghe bọn hắn nói thế phản bác lại ngay: "Các ngươi biết gì chứ, ai nói không có người tu đạo, con yêu ma này thực lực kinh khủng, có 3-4 tên kiếm sĩ cao dài truy sát nó, nhưng lại bị giết ngay không có sức phản kháng, đến bây giờ ai cũng sợ." Hai tên đồng bạn sợ đến mồ hôi lạnh cả lên, bọn hắn hay hành tẩu đêm khuya, nếu gặp phải yêu ma này coi như xong rồi. "Thôi ngựa ái đợi nói nữa, tốt nhất im lặng đi, ta nghe mà sợ." "Đúng đúng, lo ăn thôi, kệ chuyện này đi." Ba tên tu sĩ cắm đầu cắm cổ ăn không dám nói thêm lời nào nữa. Lúc này Dương Trần đã ăn xong, hắn quay về phòng ngủ tu luyện, mai đi săn yêu thú. Trong đêm tối tĩnh mịch, ánh trăng chiếu gọi khắp nơi, tại một ngôi làng nhỏ cảnh tượng hết sức im lặng, tiếng côn trùng kêu vo ve vang vọng trong ngôi làng. Một con chuột chạy ngang qua, trên người nó dính đầy dung dịch màu đỏ khắp thân. Trong ngôi làng này cảnh tượng im lặng đến rợn cả người. Một lúc sau có một dòng dung dịch màu đỏ như máu chảy ra từ một căn nhà tràn ra khắp nơi, thậm chí những căn nhà khác cũng có dung dịch màu đỏ này tràn ra ngoài. Trời đã bắt đầu sáng, những tia nắng ban mai chiếu thẳng khắp cả kiếm vực. Lúc này Dương Trần hắn đã thức chuẩn bị đi săn yêu thú. Dương Trần tiến vào Lạc Tùng Sơn mạch, xung quanh cây cao to xếp theo từng hàng, khắp nơi là những tu sĩ, đệ tử của những tông môn khác, bọn họ tổ đội theo từng nhóm để săn yêu thú, coi như gặp một con yêu thú nhị giai bọn hắn không đối phó được cũng chỉ liên thủ nhau giết. Sư Minh trước mặt xin dừng bước, 3-4 tên đệ tử kiếm đồ bắt trọng thiên, hữu trọng thiên tông môn nào đó thấy Dương Trần đi một mình nên tới đề nghị tổ hợp chung. Các ngươi có chuyện gì không? Hắn đang thưởng thức phong cảnh thì nghe bọn này gọi, sắc mặt cũng bình tĩnh nói: "Sư Minh, ngươi cũng đến đi săn yêu thú đi, người đi một mình sẽ nguy hiểm, không bằng đi chung với bọn ta." Một tên đệ tử tên Từ Phong, hắn tu vi kiếm đồ cựu trọng thiên, thấy thiếu niên trước mặt này kiếm đồ bắt trọng thiên nên mời hắn đi chung săn vài con nhị giai yêu thú. "Các ngươi biết đường vào nơi này sao?" 4 tên đệ tử này nghe Dương Trần hỏi sắc mặt cổ quái, người tu luyện đến tu vi này cũng coi như thiên tài đi mà lại không biết đường đi. "Đương nhiên biết, sư huynh cứ yên tâm, chỉ cần không vào sâu bên trong thì xung quanh đây ta đều thuộc đường." "Tốt, đi thôi, ta tên Dương Phạm." Dương Trần áp chế tu vi đến kiếm đồ bắt trọng thiên, lựa nhất là không khiến người khác chú ý đến hắn, thứ nhì là chú ý nhưng cũng không quá xem thường, đi theo bọn này dạo chơi một tí cũng được, mới vào chém chém giết giết hắn cũng lười. Từ Phong bắt đầu giới thiệu 3 đồng bạn của hắn, một người là thiếu nữ 18-19 tuổi tu vi kiếm đồ bắt trọng thiên, mặc dù không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng dáng dấp tiểu mỹ khá dễ nhìn không đến nỗi xấu, nàng tên Linh Lan. Một người là Vương Hàn, dáng dấp gầy nhỏ bé tu vi cũng khá cao, kiếm đồ bắt trọng thiên đỉnh. Người còn lại dáng dấp to lớn như lão đại, hắn tên Thiết Trụ, tu vi kiếm đồ cựu trọng thiên. "Tốt, đi thôi, đợi đến đấy gặp yêu thú chúng ta phân phó xuất thủ." Sau khi giới thiệu xong, 4 người cùng Dương Trần tiến vào sơn mạch này. Bọn hắn tiến dần vào khu sơn mạch nhưng phát hiện phía trước có một con báo màu đen trông rất dữ tợn, nó nhìn hướng về phía 4 tên đệ tử và Dương Trần, ánh mắt như nhìn con mồi. "Không tốt, chạy mau, là nhị giai trung cấp yêu thú, chúng ta không địch lại." Từ Phong hét lên: "Chạy đi, nếu không chết ta nếu nhị giai sơ cấp bọn họ còn đánh được, nhưng nhị giai trung cấp tương đương kiếm giả lục trọng thiên còn đánh cái rắm." Nhưng không đợi bọn họ phản ứng, con báo này gầm nhẹ hướng về phía 5 tên nhân loại này đang ở trước mặt. "Không tốt, chạy không được, liên thủ tấn công." Vương Hàn thấy con báo này xông đến sợ là bọn hắn sống không được nên hét lên. La Ảnh kiếm pháp, Mãnh Hổ kiếm pháp, Cương Khí kiếm pháp, Phục Ma quyền, bọn hắn gào thét buộc phát tất cả chiêu thức ra hướng về con báo này, nhưng rất tiếc nó ngay cả cọng lông cũng không bị thương, một chảo sắc bén của con báo này đảo qua bốn tên đệ tử, Dương Trần hắn ngu mới đánh nên đã trốn rồi, bọn kia đâu có thời gian để ý đến Dương Trần. Phốc, 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 bốn tên đệ tử này bị một chảo con báo đảo qua thân thể lập tức bị chia năm xẻ bảy không còn ra hình dạng. Lúc này Dương Trần hắn đã từ trong bóng tối hiện ra, nhìn cảnh tượng này cũng không khỏi cảm thán. Các ngươi đã yếu còn đòi làm anh hùng, mẹ nó săn nhất ra yêu thú không được hay sao, cứ chọn đại lão mà chơi, dở thì thấy chưa bị đại lao thịt rồi, đừng hỏi tại sao ta không cứu các người, a tự im chết đừng trách ta. Trong lúc Dương Trần vừa cảm thán vừa tiếp thương cho bọn đệ tử này thì con báo màu đen này đã chú ý đến Dương Trần, nó tức giận sao còn một tên ở đây một chảo đảo về phía hắn. Từ ta vừa chửi bọn kia náo tàn xong thì đến đại lao đây cũng như bọn hắn. Hắn vừa cảm thán những tên đệ tử kia sao ngu thế thì tên đại lão này ngu không kém bọn hắn. Khi một chảo này gần đến Dương Trần hắn dùng một ngón tay điểm ngay chảo của con báo khiến nó ngậm bứt, ta là ai đây là đâu. Thôi đại lao chơi ngu thì phải chịu đừng trách ta a, tại người hướng ta xuất thủ. Dương Trần nhỉ non nói cảm thấy thương cho con báo này, hắn một tay điểm ra một luồng khí tức sắc bén lại leo khiến con báo dùng cả mình cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nó vội vàng giống lên chạy. Rụp. Sợi khí tức này xuyên qua thân thể con báo khiến thân thể nó bị chia làm hai. Chương 32, Tam gia yêu thú, thượng. Nhìn thi thể con báo ngã xuống đất, Dương Trần đến thu thập một tí sau đó quay người hướng vào sâu trong sơn mạch. Trong cánh rừng phía trước tiếng va chạm binh khí liên tục vang lên ồn ào hết cả cánh rừng. Vương Nghĩa, chúng ta không cựu không oán, tại sao ngươi lại hướng ta xuất thủ? Một tên cao to râu ria sắc mặt dữ tợn hướng về tên gầy ra Hàn Yếu phía trước thở hổn hển tức giận quát. Hừ, ngươi buông huyết tinh thảo xuống, ta sẽ buông tha cho ngươi, nếu không đừng trách ta tên giả hán này. Tên Tần Giật hắn tu vi kiếm giả nhị trọng thiên, hắn đi cùng với tên Vương Nghĩa tổ hợp đi săn yêu thú, nào ngờ khi hắn đạt được một gốc nhị giai huyết tinh thảo thì tên Vương Nghĩa không nể tình gì hướng hắn xuất thủ. Ngươi nằm mộng giữa ban ngày đi, ta và ngươi tu vi không chênh lệch bao nhiêu, đừng tưởng ta dễ bắt nạt, cùng lắm đồng vu quy tận. Tên Vương Nghĩa này tức hộc máu nhưng cũng bất đắc dĩ. Cái này là gốc linh dược tên Tần Giật phát hiện trước hắn chậm chân sau, nhưng nếu đạt được gốc linh dược này hắn có thể đột phá bình cảnh, hắn sao dám buông tha được. Ngươi đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cũng đừng trách ta vô tình. Đã thế xem kiếm kỹ ta vừa mới học, Vương Nghĩa sát ý nổi lên, hắn cười lạnh nói, hắn nắm trôi kiếm dùng tuyệt kỹ của mình xuất thủ về phía tên Tần Giật này, hắn hét lên thanh phong kiếm pháp, khí thế từ thanh kiếm kia tăng lên cuồng phong gào thét nhắm thẳng vào yết hầu của tên Tần Giật này, khiến hắn sắc mặt trắng bệch, hét lén dùng tất cả năng lực vốn có của hắn. Không tốt, chặn lại cho ta. Nhưng rất tiếc kiếm pháp của tên Vương Nghĩa này phi thường cường đại, mũi kiếm va chạm nhau ken ken phốc, tên Vương Nghĩa thổ huyết lùi về phía sau 7-8 bước, còn tên Tần Giật khí tức đã tiêu tán chết không còn gì để chết thêm. Vương Nghĩa lao đi vết máu trên miệng, mặt lạnh nhạt đi đến bên cạnh thi thể tên Tần Giật này, hắn hừ lạnh. Hừ, ta bảo ngươi ngay từ đầu không nghe, nếu đưa cho ta thì đâu để nỗi chết, tiếp sau nhớ sáng suốt hơn nha. Hắn thu thập hết thể tài liệu trên thi thể định quay người rời đi thì một giọng nói vang lên truyền vào tai hắn. Đánh hay lắm, xem thật thoải mái, thật kích thích à, phải chi lâu thêm một chút nữa thì hay biết mấy. Thật đáng tiếc, Vương Nghĩa mày nếu lại quay lại nhìn thì thấy từ trên cây một thanh niên diện mạo thanh tú nho nhã lễ độ, khí chất thư sinh tay trói gà không chặt. Khi hắn nhìn tên này chỉ là kiếm đồ bắt trọng thiên, hắn mặt băng lãnh lại hừ, chỉ là một kiếm đồ bắt trọng thiên tiểu tử lại phách lối như thế, lan đi, hôm nay ta tâm tình tốt nên tha cho ngươi, nếu không đừng trách ta. Tên thư sinh phía trên mỉm cười thân thiện nhìn về phía hắn như chào hỏi, huynh đệ mình phải không, ta rất muốn hưởng thụ một tí tuyệt kỹ của người ra, làm sao đây này, huynh đệ xuất thủ một tí cho ta nhìn xem. A, Vương Nghĩa mặt sát ý nổi lên, một tên kiếm đồ bắt trọng thiên nho nhỏ mà hướng hắn khiêu khích bá phụ có thể nhận, nhưng bá mẫu lại nói khổ nhờ hắn cầm kiếm lại dùng kiếm kỹ kia xuất thủ toàn lực này, cố khí thế kinh khủng khiến đuổi bay tứ tung. Thanh phong kiếm pháp cùng phong gào thét, mũi kiếm sắc nhọn hướng về tên thư sinh trước mặt, nhưng hắn vẫn mỉm cười như chưa từng thấy công kích trước mặt. Một lúc sau khi mũi kiếm gần chạm đến nhiệt hầu tên thư sinh này thì hắn dùng một ngón tay chặn lại cảnh tượng này, để Vương Nghĩa chứng kiến hắn sắc mặt cứng đờ đi không hiểu chuyện gì. Huynh đệ, người tại sao không dùng tí lực nào hay sao, lại yếu như thế? Tên thư sinh mặt hiền hòa mỉm cười nhìn về phía Vương Nghĩa làm cho hắn nổi da gà. Ta không tin ngươi có thể đỡ được kiếm tiếp theo. Vương Nghĩa điên cuồng gào thét lại hướng về phía tên thư sinh đâm tới, nhưng cảnh tượng như lúc đầu, tên thư sinh này chỉ dùng một ngón tay chặn lại liên tục khiến Vương Nghĩa nhanh muốn khóc thôi, xong chọc phải đại lao rồi. Ngươi, không phải kiếm đồ tại sao lại giả mạo? A a a a a a, hắn gào thét lên khiến tên thư sinh này sửng sốt. Nãy giờ do ngọa diễn chứ ta biết mèo gì đâu, tự nhiên chụp mũ cho ta. A huynh đệ, nãy giờ ta đã nói gì đâu, sao ngươi lại trách oan ta? Tên thư sinh này thở dài lắc đầu, khiến cho tên Vương Nghĩa tức thổ huyết. Tiền bối là tại hạ không đúng, hướng tiền bối xuất thủ, tại hạ có mắt không tròng, xin tiền bối tha ta một mạng. Tên thư sinh sắc mặt nhẹ nhàng cười khiến ai cũng động lòng, hắn nhẹ nhàng nói, được, ngươi cứ biết đi, đừng để ý ta. Tên Vương Nghĩa thở ra một hơi, còn tốt gặp phải tên đại ngốc tử, hừ, đợi ta thực lực cường đại tìm ngựa ý tại nhờ sổ. Hắn vọt đi rất nhanh nhưng một cổ khí tức kinh khủng hướng hắn xuất thủ. A a a a a a a a. Không, ngươi không giữ lời. Tên khốn nạn kia kiếm khí xuyên qua người hắn, một lúc sau thi thể hắn ầm ầm ngã xuống. Tên thư sinh không biết từ đâu xuất hiện nhìn thi thể Vương Nghĩa nhỉ non nói, ta chưa nói hết câu ngươi đã chạy rồi, ta chỉ cho người năm hơi thở để chạy thôi. A, hắn lắc đầu chán nản lại một tên náo tản. Hắn thu thập xong định quay người đi thì một tàn ảnh như thiện điểm lao về phía hắn, nhưng tên thư sinh này phản ứng nhanh chóng, thân pháp rất nhanh, hắn chỉ nhích người sang một tí né tàn ảnh này xuất thủ. Chương 33, Tam gia yêu thú, hạ. Một tàn ảnh khi vừa hụt Dương Trần nó dừng lại và tàn ảnh này từ từ lại hiện ra, một thân ảnh một con yêu thú dài chừng 5 mét, cao khoảng 2 mét, là một con tam gia yêu thú đỉnh phong tật phong lang, trên miệng nó còn dính đầy vết máu như vừa mới ăn thứ gì.
nội đan, da lông, huyết đục, cốt cách, đối với một tên tu sĩ là một tài nguyên, mà những tu sĩ này đối với những con yêu thú là vật đại bổ ăn hết giúp bọn chúng cường đại đồng dạng. Những người tu luyện này đối với yêu thú chính là cựu địch không chết không thôi, chỉ cần chạm nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Những tu sĩ này, hoặc là mang theo đại lượng nội đan da lông yêu thú an toàn rời đi, hoặc là táng thân trong miệng yêu, hài cốt cũng bị gặm không còn một mẩu. Đây là số phận của bọn họ khi mạo hiểm vào mảnh sơn mạch này. Con đường của người tu đạo gian nan và chứa đầy những nguy hiểm, muốn trở thành một cường giả nhất phương thiên địa, bọn họ cần phải trải qua những lần cựu tử nhất sinh, một đường trải qua lịch lãm rèn luyện đầy gian nan. Ở xung quanh sơn mạch cũng chỉ có những yêu thú nhất giai cấp thấp cũng an toàn đối với tu sĩ, nhưng lại không có thu hoạch được gì lớn. Cơ duyên thường đi kèm với nguy hiểm, muốn đạt được cơ duyên thay đổi số phận thì phải chấp nhận mạo hiểm, nếu may mắn thì sẽ cơ hội đổi đời còn không táng thân vào miệng yêu thú. Dương Trần nhàn nhạt liếc mắt về con tật phong lang này đang nhe răng mắt giữ tợn hướng về phía hắn, chỉ cần hắn động một tí là con tật phong lang này hướng hắn xuất thủ ngay. Ừ, tam gia yêu thú đỉnh phong, thế nào lại chạy đến con yêu thú cường đại này? Trong lòng Dương Trần đầu đen rau muống, nãy giờ toàn gặp đại lao, bây giờ ra cụ tổ rồi đánh được cái dám dùng. Hắn nhìn về phía con tật phong lang này sau đó lị nó nói: "Bất quá nếu thôn phệ nội đan này, hẳn ta đột phá bình cảnh, tiến giai kiếm sĩ đỉnh đi." "Nhưng mà, mẹ nó tam giai đỉnh phong làm sao mà đánh?" "Ân, thôi, liều mạng một phen." Dương Trần nhìn về phía con tật phong lang này, phá vọng ngân mâu mở ra, một vàng một bạc ngân quang nhìn về phía con yêu thú này. "Ô, ngu." Con tam giai yêu thú này không chịu nổi uy áp từ đôi ngân mâu của hắn, khiến nó chu lên một tiếng dài, sau đó lao nhanh chỉ để lại một tàn ảnh móng đuốt sắc bén một chảo hướng về phía Dương Trần. Móng đuốt sắc bén khí tức kinh khủng, chỉ cần bị một chảo con phong lang này đảo qua cho dù kiếm sĩ ngũ trọng thiên cũng không tốt lành gì. Ken kiếm gu của Đủ Ẩm Trần bay ra khỏi vỏ kiếm ý bắn ra sáng chói cả cánh rừng, vô ảnh đại tự tại Dương Trần bế đi ý thức của mình, tiến vào trạng thái vong ngã. Hắn bất đắc dĩ mới làm như thế, nếu để làm những cái khác ảnh hưởng, hắn sẽ tao ngộ thảm cảnh rất khó coi. Hắn dùng phá vọng ngân mâu để thôi diễn từng điểm yếu của con yêu thú này, dùng đại tự để né tránh đạo công kích. Một chảo con yêu thú đảo qua, Dương Trần lại né sang một bên, hai con ngươi màu vàng bạc xoay tròn thôi diễn từng điểm yếu, hắn kiếm hướng về điểm yếu chém tới. Ken, âm ầm tiếng kiếm lẫn móng đuốt va chạm nhau, nổ mạnh vang lên khắp mấy dặm xung quanh. Lúc này cả hai vẫn chưa dừng lại, hướng về nhau xuất thủ, một người một thú chém giết nhau tốc độ phải nói kinh khủng, ngay cả tàn ảnh cũng không bắt kịp. Móng đuốt của con yêu hướng về Dương Trần đảo qua, hắn lại tránh được nhưng cũng va chạm bị thương, mà hắn lại chém vào điểm yếu của con tật phong lang này lại chỉ bị chảy sức một tí. Cả hai bên một người né thì thú xuất thủ, mà một người xuất thủ lại không gây vết thương nặng cho thú. Một cuộc chiến gây cấn, ai sức chịu đựng mạnh hơn thì thắng. Trong một cánh rừng phía tiếng va chạm nổ ầm ầm, khói bụi bay kín cả khu vực, một thân ảnh nhân loại đang chém giết với con yêu thú này. Một người chiến một thú, sinh tử thảm liệt chẳng cảnh, cả kinh quần điệu bay loạn xạ. Có thể thấy phía trước thân ảnh nhân loại này trên người chứa đầy vết thương, mà con yêu thú lại bị thương nặng hơn, huyết đục văng tung tóe, trận chiến đã sắp đến hồi kết. Phốc, một kiếm sắc bén lạnh lẽo của Dương Trần phá đi lớp phòng ngự của con yêu thú này, đâm thẳng vào bên trong. Rầm, ao ao máu tươi từ con yêu thú tràn ra, ướt đỏ cả mặt đất, nội tạng từ trong bụng con yêu thú văng tứ tung. Ngu ồ ồ ồ. Một tiếng gào đầy thảm thiết thê lương phát ra từ miệng con yêu thú, thân thể nhào đến gốc đại thụ ngã ầm ầm, khí tức nó tiêu tán đã chết, một nhát kiểm chí mạng của Dương Trần khiến nó không có cơ hội nào phản kháng. Thời gian trôi qua năm hơi thở. Phá vọng ngân mâu của hắn xoay tròn một lúc, hai người đen nhánh hiện ra, vô ảnh đại tự tại đã tắt, ý thức hắn dần khôi phục. "Ừm, xong rồi sao? Ân, vết thương của ta khá nặng." Hắn bình tĩnh đi đến nhìn con tật phong thân thể gần như nát bấy, không khỏi thở dài, hắn đào đi nội đan và những thứ giá trị trên người nó. Một quả nội đan màu xanh to bằng ngón tay tỏ ra tinh mang lấp lánh, dùng nội đan này để hấp thu Dương Trần sẽ tăng lên một cảnh giới, còn huyết nhục da lông bán đi đủ hắn tiêu đến mấy chục năm. Hắn nhìn lên trời thấy sắp tối, nghĩ một lúc lại nhìn thương thế mình lắc đầu, nỉ non nói: "Không được, tối nay phải ngủ ở đây, thương thế ta cần khôi phục. Nếu đi ra gặp phải phiền phức thì nguy." Hắn thu thập hết thảy sau đó hướng về sâu trong cánh rừng nơi có cổ thụ cao mấy trượng phía trước. Chương 34, Tử huyết thảo thượng. Lúc màn đêm buông xuống, Dương Trần đi vào chỗ sâu trong rừng, trước mắt hắn một cây cổ thụ cao 7-8 trượng, Dương Trần nhảy lên cành cây đào một gốc hố to đủ một người sau đó chui vào. Hắn nhìn ra trời đêm một lúc thấy không yên tâm, đành che lại lỗ hổng mới yên tâm bế đi tất cả ý thức lâm vào ngủ say để chữa thương. Yêu thú sẽ không rời khỏi lãnh thổ của mình vào ban ngày, nhưng khi đêm đến lại khác, bọn yêu thú ra ngoài kiếm ăn. Mà những thi thể tu sĩ hay yêu thú chết do chém giết lại là một bữa tiệc thịnh soạn dành cho bọn chúng, nên ban đêm lại nguy hiểm nhất chẳng cảnh, đi không được vài bước cũng tao ngộ một con tam giai yêu thú là chuyện bình thường, thậm chí tứ giai hoặc ngũ giai cũng thế. Ban đêm ánh trăng soi sáng cả cánh rừng mảnh sơn mạch này, tiếng yêu thú giống lên vang dội cả khu rừng dưới gốc cổ thụ Dương Trần đang lâm vào ngủ say. Xoạt xoạt, tiếng bước chân vang dội liên tục, không tĩnh mà yên. Từ trong những bụi cây đi ra một đàn yêu thú khoảng 100 con sói cao to khoảng 2-3 mét, mắt bọn chúng đục ngầu, miệng chảy dài cả nước bọt, bọn chúng quần quanh mấy khu vực này để kiếm thức ăn. Một con sói đang gặm miếng thịt say sưa thì nó đột nhiên giật mình, ánh mặt lạnh như băng nhìn về phía sâu trong cánh rừng, sau đó nó chu lên như báo hiệu đồng đội mình có nguy hiểm, đàn sói này chạy tán loạn cả lên. Một phút sau đó không còn một con nào để lại, khu vực này yên tĩnh trở lại. Trong cây cổ thụ Dương Trần đang bế quan chữa thương, trong một sát na hắn từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn đi ra gốc cây, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào chỗ sâu một lúc sau mày nhíu lại, khí tức thật kinh khủng, một con yêu thú sắp tiếp cận thất giai đi. Ân, nó sắp đi ngang qua nơi này. Bất quá mà nói, con yêu thú này muốn đột phá thất giai không phải dễ dàng sự tình. Vô luận là nhân loại hay là yêu thú, đến cảnh giới nhất định về sau, bọn hắn liền muốn bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, một khi ngộ đạo, liền có thể đột phá, ngộ không được đạo, cũng chỉ có thể chờ đến thọ nguyên suy kiệt mà chết. Yêu thú mỗi một cấp đột phá mặc dù rất khó,
thế nhưng là tại đồng cấp tình huống dưới bình thường yêu thú muốn so nhân loại mạnh hơn một điểm, đương nhiên, những cái kia kinh tài tuyệt diễm thiên tài ngoại trừ. Mặc dù yêu thú tuổi thọ so với nhân loại muốn dài hơn rất nhiều, thế nhưng là ngộ tính lại so với nhân loại chênh lệch rất nhiều, cho nên, yêu thú muốn đột phá thất giai thật sự là quá gian nan. Tại sâu trong sơn mạch kia, Dương Trần không biết tuột cùng có bao nhiêu con yêu thú lục giai trở lên, hắn chỉ biết một điều yêu thú mỗi giai đều cường đại hơn người bình thường rất nhiều. Tuy tiện cái này lục giai yêu thú cường đại hơn kiếm vương đỉnh phong nhân loại, có thể thấy chỉ cần nó bước ra Thiên Tùng sơn mạch là coi như mảnh đại lục này đều treo. Hắn nhìn về phía chỗ sâu trong cánh rừng lại nhìn cây cổ thụ của mình, trầm ngâm một lúc hắn lắc đầu đi vào cổ thụ bố trí cấm chế dù cho cây cổ thụ này sụp đổ hắn bên trong vẫn an toàn, thà đi ngủ còn hơn quan tâm cái giám con yêu thú này để nó chú ý là mạng ta coi như xong à, thà không hay biết gì còn hơn tò mò góp mạng mình vào. Thời gian tiếp tục trôi qua trong cánh rừng yên tĩnh một phong cảnh đầy tĩnh mịch thơ ngộng, đủ để khiến người ta muốn buông xuống hết thể sống ở nơi đây. Nhưng một cảnh tượng hết sức kinh khủng đang phá hủy sự im lặng này, những lá cây bắt đầu đung đưa theo nhịp mặt đất bắt đầu rung nhẹ nhẹ cứ thế liên tục. Những lá cây bắt đầu đung đưa mạnh liên tục nghe xào xạc, mặt đất rung mạnh liên tục như có gì khổng lồ từ mặt đất lao lên rầm, rầm. Một tiếng bước chân vang dội khiến cả mặt đất bị lún xuống, tiếng bước chân này tiếp tục bước đến hầu hết xung quanh mặt đất như bị lún xuống vào cây cổ thụ không chịu được sụp đổ, cuồn phong liên tục gào thét, có thể nghe được đạo âm thanh ma sát của tiếng gió. Một thân ảnh cao to đến đáng sợ đến to gần bằng những cây cổ thụ, nó từ từ tiến đến chỗ gốc cây Dương Trần đang ngủ. Thân ảnh cao to này từ từ hiện ra một con yêu thú cái đuôi dài 30 mét chiều cao gần 8 trượng xung quanh nó toàn vảy đầy gai gốc sần sùi, làn da màu nâu đậm trải dài toàn thân, đôi mắt nó đục ngầu tựa như yêu thú hồng hoang cổ đại. Nó từ từ tiến đến. Một lúc sau khi đến ngay cây cổ thụ Dương Trần đang ngủ, thì nó dừng lại như cảm ứng được khí tức gì đó, mắt nó lóe lên một đạo huyết mang, quay đầu nhìn vào cây cổ thụ bên trái. Một lúc lâu mắt nó bình thường trở lại, nó quay đầu lại và tiếp tục bước đi tiếp để lại phong cảnh trở nên tịch mịch như lúc đầu. Trong cổ thụ tên tiểu bạch kiểm này không hay biết gì bên ngoài xảy ra, hắn may mắn nhặt được mạng sống do hắn lười biếng, nếu hắn tò mò là coi như xong. Sáng hôm sau những tu sĩ bắt đầu đi săn yêu thú trở lại bình thường, khi bọn tiến sâu vào khu vực này cảnh tượng khiến bọn chúng trợn to mắt, đây là đầu ta là ai? Phía trước một mảnh hỗn loạn cây cổ thụ cao to sụp đổ, những thi thể con yêu thú nát bét đầy cả mảnh đất này, phía dưới đất có vài dấu chân khổng lồ dài và sâu không đo được thậm chí bị lún xuống. Bọn tu sĩ nhìn cảnh tượng này không khỏi hít một ngụm khí lạnh sau lưng còn đổ đầy mồ hôi, một tên tu sĩ run giọng nói: Cái gì xảy ra ở đây thế mẹ a, ta đang nằm mơ hay sao? U ý ý đã là ai đánh lao tử? Không phải mơ rồi. Cái này cũng quá kinh khủng đi, ta săn yêu thú bấy lâu nay chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế trong đời, này là do yêu thú hay người làm đây? Không thể nào là người làm được, ta đã gặp qua tên tông chủ Hóa Nguyên Tông, hắn tu vi kiếm sĩ đỉnh phong, mặc dù đáng sợ nhưng cũng không làm được cái này chẳng diện. T. Không lẽ là yêu thú? Không những đạt đến ngũ giai thậm chí lục giai. Bọn chúng liếc mắt nhau, sau đó vội vàng chạy như cha sinh mẹ đẻ không dám quay đầu lại dù cho mấy cái mạng. Mẹ nó một con lục gia yêu thú cộng tất cả lại cũng không dám đủ để nói nhét kẻ răng ở lại cái dám chạy cho chắc. Chương 35, Tử huyết thảo, hạ, trong một gốc cây cổ thụ, một tên thiếu niên hắc bào đen diện mạo tuấn tú làn da trắng như tuyết nét mày kiếm sắc bén, tóc dài đen nhánh, khí chất thư sinh nho nhã một nét đẹp hoàn mỹ lại ma mị động lòng người, khiến ai cũng si mê vào đó kể cả nam nhân a. Hắn đang ngồi nhắm mắt tính toán một nét mặt uy nghiêm khó diễn tả nổi, xung quanh hắn một luồng quang mang màu đen, tựa như tử khí đang chạy dài xung quanh hắn từ dưới lên liên tục miên man không dứt. Tại ngoại giới khi bọn tu sĩ thấy một mảnh hỗn loạn trong sân mạch, bọn họ chạy tán loạn cả lên truyền đi tin tức đến giờ ai cũng biết cả, bọn họ tò mò tụ tập đông như kiến, đến xem mảnh hỗn loạn do yêu thú để lại tại phía này khu rừng, hầu hết những tu sĩ đều hít một ngụm khí mồm chố ngoác cả lên. Một tên đại hán thấy mọi người tụ tập ở đây đen nghị không thông, mà sắc mặt bọn hắn như gặp đại địch một dạng, hắn chen vào cản một tên tu sĩ lại nghi ngờ hỏi: "Lão huynh đệ, chuyện gì xảy ra mà mọi người tụ tập ở đây, sắc mặt lại hoảng sợ như lâm vào đại địch thế, mà lại nếu gặp đại địch cũng không tụ tập đông như thế, đây là nơi săn yêu thú à?" Tên tu sĩ này bị tên đại hán ngăn cản mặt hắn rất khó chịu, định quát mắt mù hay sao không thấy còn hỏi, nhưng khi quay lại thấy tên đại hán này nhìn ăn mặc xa lạ chắc từ nơi khác mới đến, tu vi nhìn không thấu chắc cao hơn hắn vài cảnh giới, mặt hắn thay đổi trở nên cung kính hơn. "Lão huynh, chắc ngươi vừa đến đây đi, ta xem ngươi, không phải người nơi đây." Khi tên tu sĩ lời vừa dứt những người khác đang tò mò, cũng dừng lại ánh mắt kinh bị tập trung vào tên đại hán này, mẹ tên quê mùa nào đây, chuyện này đang đồn đại ầm cả lên, ai cũng biết mà người đi hỏi, tên đại hán này bị mọi người nhìn mặt hắn lung túng, trong lòng gào thét ta quả không biết thật mà sao các người lại nhìn ta. Hắn xấu hổ nhẹ gật đầu. "Ta thật mới đến đây không biết gì, xin lão huynh cáo chi." Tên tu sĩ này cũng nhẹ gật đầu, vị huynh đài đây mặc dù tu vi cao nhưng lại khiêm tốn dễ bắt chuyện khiến hắn cũng hài lòng. "Chuyện là vậy, sáng hôm nay một đám tu sĩ đi vào săn yêu thú, bọn hắn gặp cảnh tượng như phía trước, ta không chen vào được nên không thấy, theo bọn hắn nói cảnh tượng rất kinh khủng, cây cối sụp đổ liên tục. Thi thể yêu thú thịt nát bét không nhận ra con nào và từng cái hố sâu hình bàn chân tựa như con yêu thú khổng lồ đạp lên, khi bọn hắn nói không ai tin nhưng giờ cả một đám chen nhau như thế ta cũng không thấy được gì, không biết thật hay giả." Hắn nói trên mặt vẫn mang đậm tò mò, một chút thất vọng, đến giờ vẫn chưa thấy được gì, phí thời gian. "Đa tạ lão huynh thật hiểu biết, để lão đệ đây cô lậu quả văn thật hổ thẹn." Tên đại hán này khiêm tốn chắp tay với tu sĩ này, sau đó chen chân vào như những tu sĩ khác tò mò tại kiếm vực đại lục, mặc dù lấy thực lực vi tôn nhưng hắn mới kiếm giả nhị trọng thiên vẫn quá nhỏ yếu như con kiến mặc cho người ta trà đạp nên hắn phải khiêm tốn một tí. Phía trước một mảnh hỗn loạn, một đám mặc trang phục đệ tử của tông môn nào tu vi cũng coi như cao, khi bọn hắn nghe tin cùng hai tên trưởng lão đến đây xem xét, khi đến đây thấy cảnh tượng trước mắt để bọn hắn cũng hoảng sợ. Thông sư đệ, người đoán con yêu thú này mấy giai trở lên?
Một tên mặc trang phục trưởng lão tóc bạc trắng xóa, thêm cái này tiên nhân phong phạm thật khiến người kính cao ngưỡng vọng à, hắn tu vi sâu không lường được, cỡ kiếm sư, hắn ẩn ẩn đoán được con yêu thú này nhưng không dám chắc quay lại hỏi ý kiến sư đệ mình.
Ta không dám chắc chắn nhưng ta đảm bảo con yêu thú này lục giai trở lên thậm chí có thể trên, nhưng mà những con yêu thú trên lục giai này trong truyền thuyết hẳn đã ngủ say sau bây giờ vẫn còn một con.
Tên trung niên nhíu mày ngưng trọng nói.
Hắn là sư đệ của lão già kia, tu vi cũng kiếm sư, hắn đọc sách nhiều nên cũng khá hiểu biết những con yêu thú cường đại, không biết nguyên nhân vì sao một số đã chết, số còn lại lăn vào ngủ say theo vạn cổ đến nay, chưa có con nào thức tỉnh mà bây giờ lại có, khiến hắn cũng hoài nghi nhân sinh.
T. Không lẽ nó đến thời gian thức tỉnh, hay có cái gì đó khiến nó từ trong ngủ say đánh thức nó khiến nó tức giận phá hủy đi một vùng này.
Tên trưởng lão này hít một ngụm khí lạnh suy nghĩ đến một vật gì đó giáng lâm mảnh đại lục này khiến hắn cũng hoảng sợ mẹ a, cho dù bảo vật hắn cũng không bén mạng đến mà kiểm tra đâu, một con yêu thú trên lục giai cho dù nguyên đám người kiếm vực cộng lại cũng không đủ nhét kẽ răng nó nữa, mà cho dù không phải hắn cũng không dám.
Đây là một tràng tai nạn giáng lâm, chúng ta không nên dính vào vụ này, nếu nó đi ra e là chúng ta coi như xong, nên thông báo cho những tông môn khác tìm cách ứng phó.
Tên trung này suy nghĩ rất sáng suốt, cho dù có bảo vật hay không hắn cũng khuyên sư huynh mình không cần thiết góp mạng mình vào cho oan uổng, chỉ cần trong tình trạng đề phòng con yêu thú này có thể đi ra bất cứ lúc nào là được.
Đúng, chúng ta đi thôi, truyền tin những lão già ấy, chúng ta có việc quan trọng gặp bọn hắn.
Hắn nói xong nhanh chóng rời đi cùng sư đệ mình và đám đệ tử, để lại bọn tu sĩ chen vào nhau bàn tán ồn ào cả lên.
Trong cổ thụ một đoàn tử khí xung quanh của Dương Trần từ từ lan mạnh lên bao trùm cả hắn thành một quả trứng to tròn.
Ầm, đoàn tử khí này như căng tròn nổ mạnh khiến cây cổ thụ muốn sụp đổ. Đôi mắt từ thanh niên đang nhắm bỗng nhiên mở ra, một đoàn ánh sáng đáng sợ trong mắt hắn bắn ra như muốn xuyên từ cây cổ thụ xuyên thẳng lên thương khung. Một lúc sau mắt hắn xoay tròn, ánh sáng ảm đạm xuống trạng thái bình thường trở lại. Hắn đứng lên duỗi tay chân uốn cổ nhỉ nó nói:
thương thế ta đã khôi phục, nên đi ra ngoài a, ngồi trong đây khó chịu làm sao ấy.
Hắn lắc đầu phá cây cổ thụ thân pháp nhanh chóng chạy ra ngoài.
Chương 36, trai cỏ tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Thượng, tại một sảnh nghị sự thuộc Vân Kiếm Tông, một trong những tông môn mạnh nhất đại lục kiếm vực, phía trước đang ngồi trên bảo tọa một trung niên mặc áo xanh vóc người thon và dài, khuôn mặt hơi đen và nhăn nheo, đôi mắt sắc bén tựa như một thanh kiếm trong đôi mắt hắn. Hắn có một khí chất uy nghiêm khiến ai cũng cảm thấy căng thẳng khi đối mặt với hắn. Tu vi hắn kiếm sư cao giai, hắn là tông chủ Vân Kiếm Tông, phía dưới ngồi 4-5 lão già mặc trang phục trưởng lão, sắc mặt bọn hắn khá nghiêm túc như đại sự xảy ra.
Chư vị trưởng lão, ta mới nhận được tin từ mấy lao già Linh Nguyên Tông, ta thấy chuyện này khá nghiêm trọng nên làm phiền các vị một tí thời gian hỏi ý kiến.
Khi thấy những tên trưởng lão đã tập trung đủ, ngồi trên bảo tọa trung niên tông chủ này mặt lạnh nhạt bình tĩnh nói ra, nhưng trong lòng hắn đang loạn cả lên đây này.
Tông chủ, ngươi đã có việc quan trọng nên mới thông chi chúng ta, nên không cần phải tạ lỗi, đúng, ngươi cứ việc nói đi, sắc mặt của ngươi khá nghiêm túc, ta nghĩ chuyện này không nhỏ đâu.
Với tu vi như chúng ta có chuyện gì không xử lý được chứ? Tông chủ yên tâm, ta sẽ tận lực hỗ trợ. Một đám trưởng lão tranh nhau nói với tên trung niên đang ngồi trên bảo tọa, có một vài tên im lặng khinh thường cũng không nói gì, với tu vi bọn hắn có chuyện gì mà không giải quyết được.
Cùng lắm những chuyện lặt vặt thôi, bọn hắn lười để ý nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, a ngu mới dám.
Ta chỉ nghe đại khái qua tình hình, nhưng cũng không nắm chắc có thật hay không, có điều nếu chuyện này xảy ra cho dù chúng ta cộng lại cũng chắc chắn chết không thể nghi ngờ, không những tông môn chúng ta sụp đổ mà ngay cả mảnh đại lục này cũng như thế. Tên tông chủ này thở dài biểu hiện chán nản coi như bông xuôi không còn cảm xúc gì. Nếu không phải bảo trì hình tượng của mình có lẽ hắn đã gào thét khóc lóc rồi, mẹ a, sắp xong rồi, đều xong cả rồi, ta không muốn chết đâu.
Cái gì?
Ngươi đừng nói chuyện hàng hồ, chuyện nghiêm trọng lắm, cũng không đến nổi mảnh đại lục này sụp đổ a. Đúng thế, nghiêm trọng lắm cũng mấy lão kia cấu kết nhau vây công tông môn tôi hay bảo tàng xuất thế chẳng hạn. Tông chủ, ngoài trước kia làm việc rất sáng suốt, lần này người làm chúng ta quá thất vọng các ngươi.
Im mồm để tông chủ nói, tông chủ chưa nói xong mà các ngươi xen mồm bảo.
Một lũ già ngu xuẩn này, này tên Vương Đằng kia ngoài muốn gây sự phải không, làm sao? Ta nói chúng tim đen ngươi nên giật mình phải không? Đừng tưởng người tu vi cao hơn ta mà sợ a, ta trước đây không ngán ai cả. Tốt.
Tên họ Vương, hôm nay lão phu phải phế cho được ngươi, cho dù trời cản ta cũng thượng thiên hử, lão già người tu vi cũng không bằng ta mà đòi phế ta, người não bị úng hay sao? Ngựa xuất khẩu của ngôn đỡ ta một kiếm. Tên họ Vương kiêng hử công phu mèo cào đòi làm lớn, lão già ngươi có nhiều buồn sự đó thôi, hôm nay người chết chắc. Một đám trưởng lao tranh nhau xì xào bàn trong lòng khinh bị tên tông chủ này, đừng nói chuyện hoang đường như thế, người rảnh quá thì nói chuyện con mèo con chó gì đó, bọn ta còn tin có tên trưởng lao gây sự khiến phòng nghị sự trở nên ồn ào uy nghiêm trước kia đã biến mất không còn.
Các người xem ta tông chủ để ở đâu, hả, còn ở đây làm loạn. Khi binh khí sắp va chạm nhau, ngồi trên bảo tọa tên tông chủ trực tiếp biến mất, sau đó xuất hiện ngăn cản hai tên trưởng lão này, mắt hắn lạnh xuống nhìn vào hai tên trưởng lão khiến hai bọn hắn lạnh cả người như con rắn độc nhìn thấy con mồi một dạng không thể nào thoát được.
Tông chủ, ta sai rồi, xin ngươi tha thứ đừng trách phạt ta.
Tạ lỗi với tông chủ, xin ngài xuất thủ nhẹ tay, là tên này gây sự với ta trước. Một tên trưởng lão sợ hãi vội cầu xin tha thứ, a đừng nhìn tên tông chủ này hiền lành mà đánh giá sai hắn là tông chủ yếu kém hơn những tên tông chủ khác, mẹ nó tên này còn ác độc hơn cả Tu La.
Có tên trưởng lão sợ hãi một tí nhưng cũng không quên chụp mũ cho tên kia khiến hắn tức nổ phổi.
Tên họ Vương kia, ngươi đừng ngậm máu phun người, là do ngươi xuất thủ trước, hử, lao già là do ngươi hướng ta xuất thủ trước, khi này ngươi giữ giản lắm, sao trước mặt tông chủ ngươi không hướng ta xuất thủ đi, ngươi chán sống rồi. Tên họ Vương, hôm nay dù có bị trục xuất ra ngoài ta cũng phải phế bỏ cho bằng được, ngươi lao lên xem ai sợ ai, lao già ta nhịn người lâu lắm rồi, hôm nay cho dù có tông chủ ta vẫn phải cho người ăn quả đắng. Hai tên trực tiếp xuất thủ, người không vong thì ta
vong bỏ quên luôn tên tông chủ đang trước mặt họ, khiến cho những tên trưởng lão dùng ánh mắt thương cảm nhìn hai người, trong lòng cầu nguyện cho hai tên không biết sống chết này. Lần này náo lớn rồi, hai tên nao ngắn này muốn chém muốn giết thì né tên ác quỷ này ra, giờ thì xong đi đường bình an. Khi hai vũ khí va chạm, một cổ khí thế vô hình rất mạnh trực tiếp hướng hai người chém tới, khiến cả hai bay ra ngoài đụng vào vách tường, ho ra máu xong lăn ra bất tỉnh. Thứ đem hai tên này phế bỏ tứ chi lẫn tu vi, sau đó ném ra ngoài tông môn. Hắn hừ lạnh phất tay đi lại bảo tọa ngồi, nếu không phải hôm nay hắn tâm tình chán nản, hai tên này coi như chết rất thảm rồi. Chương 37, trai cỏ tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Hạ, tên tông chủ Vấn Nguyên Tông này thủ đoạn tàn nhẫn khiến những lao già ngồi phía dưới lạnh cả sóng lưng, không ai dám ý kiến đến gì. Căn phòng nghị sự trở nên yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng kim loại rơi. Ngồi lại vào bảo tọa, mắt hắn đảo qua từng người một, khiến những lao già không dám nhìn. A, trong lòng lôi 18 đời tổ tông hai tên kia ra chửi, đảo qua một vòng xong hắn mặt chán nản thở dài, chán nản các người không có ai ý kiến thì ta nói tiếp. Những lao giả ở dưới sắc mặt kiên quyết im lặng, cho dù đánh chết ta cũng không nói gì, có ngu mới nói để cho mình người muốn nói gì thì nói. Im lặng một lúc sau đó hắn bình tĩnh nói tiếp. Những lao giả Linh Nguyên Tông đưa ta một tin khá nghiêm trọng, ta lúc đầu cũng không tin nhưng sự thật vẫn như thế. Một con thất giai yêu thú từ trong ngủ say thức tỉnh, nếu ta không nhầm có vật gì đó làm cho nó thức tỉnh, mà chúng ta không cần quan tâm có bảo vật hay không, điều chúng ta lo lắng là con yêu thú nó làm gì. Hắn mệt mỏi nói một chàng liên tục, có thể thấy sắc mặt hắn chán nản, giống như có tử thần theo sau mình lúc nào chết cũng không hay. Ngồi ở dưới ba bốn tên trưởng lao mắt trợn lên, a mẹ nó, khá nghiêm trọng, em gái người chuyện này lớn như thế bảo sao mặt người như thê tử bị cướp một dạng, mẹ nó chết cả đám đến nơi đây. Tông chủ, ý người là chúng ta chưa biết thật hay giả, nhưng nếu con yêu thú này là thật mà nó đi ra ngoài thì không những tông môn chúng ta coi như xong mà mảnh đại lục này cũng như thế. Một tên trưởng lão nhận ra tình hình nghiêm trọng nên mở miệng nói. Ngồi phía dưới vài tên trưởng lão còn lại mặt im lặng không nói gì, nhưng trong lòng muốn khóc. Cha mẹ nó, càng lớn tuổi càng sợ chết, đặc biệt tu luyện đến cảnh giới này không dễ tí nào. Đúng như thế, chưa ai biết có phải yêu thú hay không, nhưng chúng ta chuẩn bị trước không nên chủ quan. Tên tông chủ này mặt chán nản nhưng cũng không đến nỗi nào. Đúng thế, chúng ta tông môn không phải có nội tình sao? Đúng, ai, chúng ta có vạn diệt trận, cho dù kiếm hoàng cũng không động vào được sợi tóc chúng ta. Ta bảo sao người miệng lo lắng nhưng mặt vẫn bình tĩnh, thì ra tông môn có hàng. A, tốt tốt, hại lao phu còn lo lắng đây, giờ khỏi cần lo lắng chuyện này. Những tên trưởng lão nhất thời mặt vui như nhắc bảo vật một dạng, trong lòng khinh bị tên tông chủ này, người có hàng nha, còn nãy giờ trang bức trước mặt chúng ta hại lao phu, nãy giờ như muốn khóc đây hải. Thôi chuyện này nhìn tình hình xem sao cũng đừng nên chủ quan. Hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản tí nào, ai biết có phải một con yêu thú hay không, hay có âm mưu gì đó, đợi thời gian trả lời tất cả. Hắn lạnh nhạt rời đi. Tại Thiên Tùng Sơn mạch Dương Trần, hắn đã chém giết yêu thú liên tục, nội đan ra cốt đục yêu thú mà hắn giết nhiều vô số kể, mà xung quanh hắn ẩn ẩn màu đỏ quang mang tựa như sát khí một dạng, ẩn chém giết nhiều quá tạo thành huyết khí thật phiền phức. Cả hắn chém giết nhiều yêu thú nên tạo thành huyết khí để người khác nhìn không tốt chút nào. Nhìn lên trời sắp hoàng hôn, hắn đang định rời đi thì nghe có tiếng chém giết, có tiếng va chạm binh khí với tiếng yêu thú. À, nghe tiếng này cũng không phải yêu thú bình thường, ít nhất tứ giai. Hắn cấp tốc chạy đi đến, tâm tình vui sướng xem có tình hình có gì cháy nhà hôi của cũng được hay. Hai bên đồng vu quy tận càng tốt. Tại phía trong cánh rừng có 4-5 tên đại hán tán tu đang vây công một con yêu thú tứ giai, cả hai phe đang rất chật vật, vết thương chồng chất, huyết nhục văng tứ tung, nhưng không ai để ý. Phía trên có một tên thiếu niên đang dựa trên cành cây khá hứng thú cuộc chiến ẩu một con hắc hùng tầm giai, 3 tên kiếm giả định phong, một tên kiếm sĩ nhất trọng. Tốt, đánh mạnh vào, đánh chết hết cũng được, ta nhặt tiện nghi đủ. Ẩm trần tâm tình vui sướng, trong lòng gào thét, đánh đi đánh chết hết đi, ta nhặt tiện nghi xong chôn các người coi như tạ lỗi. Hắn đang sung sướng một lúc sau đó liếc sang thì bất ngờ phía sau con yêu thú một gốc linh dược có 5 cánh hoa đỏ như máu còn tỏ ra lấp lánh, phẩm chất khá cao. Chương 38, cổ mộ và truyền thừa. Thượng, tại Thiên Tùng Sơn mạch sâu bên trong đầy rừng rậm, lúc này mặt trời đã dần ngã lặn về tây, một mảng lớn mây thiêu đỏ rực cả bầu trời, những áng mây bồng bềnh trôi giặt với đầy đủ hình dạng kỳ dị xen lẫn đáng yêu khiến người khác cũng động lòng. Ánh nắng chiều tà chiếu gọi khắp mảnh sơn mạch liên miên vô tận, rừng cây lá xanh, cỏ dại khắp nơi, tiếng chém giết và tiếng yêu thú vang lên liên tục làm cho mảnh sơn mạch đầy âm u đáng sợ này thêm nổi bật. Quả thật một phong cảnh tuyệt mỹ tựa như bồng lai tiên cảnh trong cánh rừng phía sâu mảnh sơn mạch, nơi mà cơ duyên rất nhiều linh thảo, yêu thú, thậm chí có truyền thừa của những tiền bối đời trước khi tọa hóa để lại, nhưng rất ít tu sĩ thường lui tới, không phải vì chỗ này là vùng cấm hay gì khác, cơ duyên thường đi kèm với nguy hiểm. Tại nơi đây yêu thú hầu hết toàn tam giai trở lên, tương đương với một vị kiếm sĩ cao giai, mà ở mảnh đại lục này tư chất tu luyện rất yếu đến người khác cũng cảm thấy thần, chỉ cần một tu sĩ tu luyện đến cảnh giới kiếm sĩ là có thể đi ngang mảnh đại lục này thành một vị đại năng được người khác kính nể. Hay là những tu sĩ lọt vào đại trận của những vị tiền bối đời trước, tưởng đâu là một cơ duyên to lớn khiến những người này quật khởi nhanh chóng trở thành rồng trong loài người, quét ngang mọi trở ngại khiến người khác ghen ghét, nhưng sự thật lúc nào cũng tàn khốc và lạnh nhạt. Khi bọn hắn đặt chân vào đại trận này coi như đã ban tặng nửa mạng sống cho tử thần, ngay cả chính bọn hắn không hay biết gì, còn tưởng mình vận may đã đến, thật đáng thương cũng đáng trách à, không nói đến bọn hắn tiếp xúc cấm chế khiến đại trận phản sát lại bọn hắn, chuyện này xảy ra liên tục hàng ngày, hoặc có yêu thú hoặc khôi lỗi canh giữ nơi đây, nguyên nhân chính là vị tiền bối này có hảo ý truyền thừa lại cho đời sau hay không. Nhưng cũng không ít người mạo hiểm đánh đổi mạng sống vào sâu trong mảnh sơn mạch này, đa số bọn họ là tán tu hay những đệ tử tông môn tu vi khá cao. Những người này có một số vì lòng tham che đậy lý trí, một số tin vào thực lực hay vận may của mình có cơ hội nhặt được cơ duyên, hay ít nhất dù không có cơ duyên gì cũng thoát thân an toàn trở ra. Trong cánh rừng sâu bên trong, một tràng chém giết ác liệt xảy ra, huyết đục chảy lênh láng cả mặt đất. 4 tên đại hán tán tu đang vây công một con hắc hùng tứ giai, 3 tên kiếm sĩ cao giai, một tên kiếm sư, chính là 4 người này cũng coi như đại năng của mảnh đại lục này, thân phận không đơn giản chỉ là tán tu bình thường. Bọn hắn cùng một chỗ hợp lực vây công con tứ giai yêu thú tương đương kiếm sư 3-4 trọng thiên, hiển nhiên chiến lực của bọn hắn cũng cao hơn con yêu thú này một tí, mặc dù con không xê xích bao nhiêu, con yêu thú vẫn chưa bị thương nặng nhưng mưa dầm cũng thấm đất, lúc đầu con yêu thú còn chống đỡ được nhưng dần nó cũng sắp không chống cự nổi, dù con hắc hùng gào thét kêu lên liên tục, giờ phút này nó sắp không chống cự nổi, vết thương chồng chất liên tục mà móng vuốt sắc bén không còn một tí uy hiếp nào với bốn tên này, con yêu thú tứ giai bị bốn tên nhân loại áp chế liên tục không còn cách nào uy hiếp được những nhân loại này, yêu thú trời sinh cảm ứng được nguy hiểm trong lòng vô cùng bị quất, nó nhanh chóng tìm sơ hở sau đó chạy đi nghề xúc, ngươi muốn chạy không dễ đâu, an ta một kiếm. Con yêu thú này tranh thủ bốn tên này có sơ hở nó lao một cách nhanh đi, nhưng tên kiếm sư kia giác quan khá nhạy bén thấy con yêu thú này định chạy, hắn dồn một kích toàn lực hướng về đỉnh đầu con yêu thú này, kiếm khí sắc bén gào thét đâm thẳng vào đỉnh đầu con hắc hùng trực tiếp xuyên qua sọ não, một kiếm này quá nhanh để con yêu thú này kịp phản ứng, tiếng xương kêu răng rắc, con yêu thú này gào thét bi thương sau đó thân thể ầm ầm ngã xuống, xương đầu nổ tung huyết đục bay loạn cả lên. Chết rất thảm, sư huynh lợi hại à, người khi nãy dùng kiếm ý khiến ta cũng sợ hãi theo đúng thế, ta lần đầu tiên thấy sư huynh sử dụng kiếm ý à. Không những lợi hại mà còn nhanh đến ta không nhìn thấy được gì. Thiên tư yêu nghiệt như sư minh sợ 3-4 năm nữa những lao già trong tông môn kia cũng cúi đầu thôi, khi sư minh xuất thủ ta cũng có một tí cảm ngộ, đa tạ sư minh rất nhiều, ta liều mạng sống của mình theo sư minh lăn lộn. Ba tên đại hán khi thấy tên sư minh xuất thủ một kiếm lợi hại khiến bọn hắn hâm mộ càng sùng bái, người này trong lòng thề nhất định phải theo sư minh lăn lộn mọi chân trời góc biển, tốt các người sau này theo ta lăn lộn, đợi gia tộc tỉ thí ta khiến những lao già kia sáng mắt chó của bọn hắn dám xem thường Bạch gia ta. Hắn tên là Diệp Bạch, là nhi tử gia chủ gia tộc họ Diệp, khi từ nhỏ hắn bị ngộ nhận phế vật không thể tu luyện vì bị xem là cái gai trong mắt bọn trưởng lão, uy hiếp đến chức vị gia chủ, nên bọn hắn tìm mọi cách trục xuất cho được tên họ Bạch này. Chương 39, cổ mộ và truyền thừa, hạ, thượng cổ 10 vạn năm trước, kiếm vực đại lục tổng cộng có mấy hoàng triều chiếm cứ còn hạn, trong đó nổi danh nhất một trong đó là Cửu Lũ hoàng triều. Cửu Lũ hoàng triều thời đại mấy vạn năm trước khi tổ tiên khai sáng cơ nghiệp bất thế, là một hoàng triều thượng cổ cường đại và lâu dài nhất cho đến tận bây giờ. Mặc dù hoàng triều này đã xuống dốc trầm trọng nhưng cơ nghiệp vẫn cứ sừng sững không ngã, Cửu Lũ hoàng triều thống trị hơn mấy trăm vương quốc lớn nhỏ, dân số tính cả ước nhiều không đếm hết. Nguyên nhân hoàng triều này cường đại có 3-4 tên cường giả kiếm sư cao dài thay nhau tọa chấn, mà Cửu Lũ hoàng triều thống trị tam đại gia tộc bao gồm Dương gia, Mặc gia, Diệp gia cũng là một phần trợ lực giúp hoàng triều này đứng vững tại mảnh đại lục này. Tam đại gia tộc thực lực không xê xích bao nhiêu đều có kiếm sư tọa chấn, nhưng bọn họ lại như nước với lửa, không bên nào chịu thua bên nào nhưng lại không làm gì được nhau, nên bọn họ chỉ trông chờ vào hậu bối của mình sinh ra một tên thiên tài nào đó. Chỉ cần có một đệ tử trong tam đại gia tộc này có tư chất thiên tài đều được dồn hết tài nguyên bồi dưỡng, cạnh tranh rất khắc nghiệt, thiên tài sinh ra liên tục không ngừng, nhưng ngược lại người có tư chất kém không thể tu luyện sẽ trực tiếp bị đào thải ra khỏi gia tộc này. Kể cả có là con gia chủ Diệp gia thuộc về gia tộc cường đại, gia chủ Diệp gia lại là thiên tài mấy trăm năm mới sinh ra một lần, hắn không dùng đến 30 năm tu luyện đến kiếm sư khiến ai cũng khâm phục, thế nhưng con hắn lại là một phế vật không thể tu luyện. Tin đồn này truyền ra khiến người khác vừa tiếc thương vừa cười nhạo, những tộc nhân trong gia tộc này xem Diệp Bạch như cái gai trong mắt, nơi cạnh tranh ác liệt không nên tồn tại kẻ phế vật làm hỏng thanh danh bọn hắn, mà thật ra nguyên nhân lại là chức vị gia chủ, nên bọn hắn tìm mọi cách sỉ nhục, trào phúng mắng chửi, đánh đập để tên Diệp Bạch xuất thủ ngược lại bọn hắn, sau đó chủ một cái mũ to lớn cho tên Diệp Bạch. Kết quả Diệp Bạch không còn cách nào thoát tội, bị trục xuất ra khỏi gia tộc, ngay cả phụ thân hắn cũng bỏ mặc đành buông xuôi cho hắn tự sinh tự diệt. Thù hận của hắn đối với gia tộc không chết không thôi, ngay cả phụ thân hắn cũng hận, hắn thể nếu có cơ hội hắn sẽ trả thù nổi sỉ nhục giết từng người một lấy lại tôn nghiêm hắn, nên có sau 4 năm phiêu bạt giang hồ trong một khoảng khắc bị truy sát liên tục, sau đó hắn lọt vào động phủ một tên kiếm vương cường giả, nhận được cơ duyên cách cùng ép đột phá nhanh chóng lên kiếm sĩ, nhưng hậu quả đời này hắn kẹt ở cảnh giới này không cách nào tiến giai được, cừu hận đã đánh mất đi lý trí vốn có của con người hắn, không do dự một chút nào đột phá ngay. Sau đó tu vi lẫn diện mạo hắn thay đổi một cách chóng mặt, từ phế vật biến thành một nhân vật cường đại đê, nhưng diện mạo hắn từ một thiếu niên biến thành một đại hán già mấy chục tuổi. Những lao giả kia các ngươi rửa sạch cổ đợi ta trở về, ta từng thề với trời chỉ cần một ngày Diệp Bạch ta có thể tu luyện ta sẽ quay lại đổ sắt từng người một. Hừ, kể cả lão phụ thân vô dụng kia, hắn nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, ánh mắt băng lãnh nhớ đến sỉ nhục năm xưa khiến hắn càng tức giận hơn, nhất thời nhiệt độ xung quanh hạ xuống khiến ba tên sư đệ lạnh rùng cả mình, thì thầm to nhỏ này Phương sư đệ người có biết sao sư minh hận ai đến như thế à? Ta làm sao biết được, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù, không lẽ hắn bị ai cho đội nón xanh? Chắc như thế rồi. Với tu vi như hắn ai mà dám đi chọc không ngại mạng mình giải sao? Chỉ có lén lút làm gì đó sau lưng thôi, tiếng nói tuy nhỏ nhưng với tình cảnh yên lặng như này vẫn truyền đến tai Diệp Bạch, hắn ánh mắt băng lãnh rời từ trên trời sang nhìn ba tên đang thì thầm to nhỏ này a. Sư minh ta sai rồi, ngươi đừng xuất thủ hu, hu. Sư minh là ta nói quá lời, ngươi xuất thủ nhẹ tay, sư minh ta tạ lỗi, ta hứa liều cả cánh mạng để theo ngươi. Nên đừng để ý những việc nhỏ nhặt này a. Ba tên đại hán bị ánh mắt băng lãnh ấy nhìn vào nhất thời sợ hãi như bị yêu thú hồng hoang nhìn vào, đội vàng tìm cách chữa sai. A bọn hắn mới quen biết tên này thôi còn chưa hiểu được tính cách tên này, lỡ đâu hắn là người nhỏ hẹp trực tiếp xuất thủ coi như xong mạng nhỏ được rồi. Lần sau đừng trước mặt ta nói làm nhảm, nếu không đừng trách ta không nói trước các ngươi. Thử, thu thập nhanh rồi đi, ở lại lâu không tốt. Hắn nhìn trời sắp tối nên buông tha, khiến bọn sư đệ thở phào nhẹ nhõm coi như còn tốt nhặt được cái mạng về. Bọn hắn thu thập xong nội đan cốt nhục yêu thu xong, lại nhìn đến cây tử huyết thảo tràn đầy ánh sáng màu đỏ đẹp mê người khiến bọn hắn tâm tình tốt như nhặt được vàng một dạng sư minh. Đó là gốc linh dược ngũ gia tử huyết thảo, a chỉ cần luyện ra huyết dương đan là có thể giúp tăng vài trăm năm công lực cực. Ta có được một viên đan dược này khoảng cách đột phá kiếm sư không đến 1 năm. Ba tên sư đệ nhìn gốc linh thảo này tràn đầy động dung muốn trực tiếp xuất thủ đoạt lấy, nhưng không ai dám vọng động a, nếu ngại mạng mình dài thì lên, Diệp Bạch hắn cũng không khỏi vui mừng, chỉ cần dùng hết cây linh dược này hắn tăng lên một cảnh giới, còn ba tên này hắn trực tiếp bỏ quên không đáng để hắn chia cho tốt lắm. Các người đi lên thu thập gốc linh dược này đi, nhớ cẩn thận đừng làm hỏng, nếu ta tâm tình tốt sẽ có phần các người. Diệp Bạch giả vờ nói, đợi đến lúc đó bọn hắn cũng không dám làm gì mình. Một tên đại hán xung phong đầu tiên chạy lên hái linh dược này, chỉ cần để sư minh hài lòng là hắn đảm bảo không thiếu phần. Chứng kiến thời khắc huy hoàng này khiến hắn cũng không khỏi hồi hộp nha, bao nhiêu năm tu luyện khổ cực bây giờ cũng có ngày hôm nay a, hắn cảm động muốn khóc. Đây hắn chậm rãi lấy ra một hộp ngọc tinh xảo, sau đó mở nắp hộp từ từ tiến đến gần cây linh dược này, khổ nhờ nên nóng lòng, vạn lần đừng nóng kẹo hỏng linh dược, phải từ từ cẩn thận. Mùi linh dược tràn vào mũi hắn khiến hắn cảm thấy thoải mái. Không hổ là linh dược cao cấp, hắn tâm tình phân chấn vội vàng chạy đến gốc cây linh dược và chuẩn bị hái đi, mắt thấy chuẩn bị chạm vào gốc cây linh dược đột nhiên. Cảnh tượng khiến hắn cũng trợn tròn mắt lên, dường như gặp điều kinh khủng một dạng, không có vật gì. Linh dược của ta đâu? Chuyện gì xảy ra ở đây, ta là ai? Ta có phải đang nằm mơ hay không? Chương 40, lần này náo hơi lớn rồi, hắn thiên tân vạn khổ chờ đợi đến ngày mình được sư minh coi trọng, vất vả cẩn thận từng ly từng tí một sợ làm hỏng nó, thế mà mắt thấy sắp chạm vào tự huyết thảo, không ngờ nó lại đột ngột bốc hơi trước mắt mình như chưa từng tồn tại, không có dấu hiệu biến mất, cũng không có bay lên, nhưng lại ngay trước mắt vị kiếm sĩ cao giai này, thực lực phải nói thuộc hàng cao thủ, giác quan lại nhạy bén cảm ứng được động tĩnh xung quanh nhưng hắn không cảm nhận. Một tia khí tức nào xung quanh thế mà tự huyết thảo lại như bốc hơi một dạng như tan vào không khí vậy, sắc mặt của hắn lúc trắng bệnh lúc lại đỏ như gặp quỷ. A, nếu để sư minh biết chuyện này, cái nổi hắn con hơi bị to rồi. Hắn nhanh muốn khóc ra nước mắt. Thấy sư đệ cứ đờ người ra không có tí phản ứng gì, ba người đi đến gần hắn, trong lòng thầm mắng tên này có vui quá thì đợi ra ngoài mà vui, không thấy trời sắp tối sao, đờ người đứng ra đó làm gì? Lỡ tao nộ con yêu thú ngũ giai nào thì coi như xong, thật sư đệ ngựa hài làm sao thế? Thu thập xong thì đi nhanh, cứ đờ người ra đấy, lỡ đâu gặp yêu thú cường đại làm sao xuất thủ được. Diệp Bạch hỏi, đúng đấy sư đệ, ngươi thu thập xong linh thảo thì đi nhanh ra mảnh sơn mạch, rồi có gì nói yên tâm, bọn ta không tranh giành phần với ngươi đâu. Tên sư minh khác phụ họa an ủi, sợ sư đệ này lo lắng mà kéo cả bọn nguy hiểm. Tên sư đệ này sắc mặt đỏ cả lên, mắt như muốn khóc, thôi lần này xong rồi. Ta làm sao, các ngươi bị mù hay sao, còn hỏi không? Không thấy nữa. Hu hu, mất rồi. Nó biến mất rồi. Không phải tại ta làm. Bị ba tên sư minh này chăm chú nhìn khiến hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa, trực tiếp quỳ xuống khóc lóc, vào đầu bứt tóc, điên cuồng gào thét rất bi thảm, khiến ba người trong lòng cũng khó hiểu. Sư đệ ngươi nói mất, thế là mất cái gì? Không phải tử huyết thảo ngươi thu thập rồi sao? Diệp Bạch mở mịt hỏi, cố trấn an hắn nhưng trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn. Hu hu, sư minh là tử huyết thảo biến mất rồi, không phải tại ta làm đâu. Hắn khổ sở khóc lóc điên cuồng lung lay cánh tay Diệp Bạch như cầu xin tha thứ. Tê, sư đệ ngươi đừng ăn nói hồ đồ, ta chứng kiến nãy giờ có thấy động tĩnh gì đâu. Đúng đấy sư đệ, ngươi nói tử huyết thảo biến mất, nhưng nãy giờ hai người chúng ta không cảm nhận được một tia khí tức nào xung quanh cả, không nói đến sư minh là kiếm sư có động tĩnh, không lẽ hắn không cảm nhận được khí tức ba động nào? Hai tên sư minh chất vấn tên sư đệ này, có dấu làm của riêng cũng đừng ăn nói hàm hồ như thế, ngươi xem bọn ta như con nít mới lên ba sao. Diệp Bạch nghe sư đệ nói, hắn cũng nhíu mày, lúc đầu hắn cũng không cảm nhận được gì nhưng trong lòng cứ chột dạ không hiểu sao, cứ như có người đang theo dõi hắn. Tốt, các ngươi im để ta tới xem. Hắn ánh mắt rét lạnh trực tiếp đi đến phía trước nhìn xung quanh, một sát na sau hắn trực tiếp biến mất xuất hiện tại cành cây, sau đó lên giọng quát lên vang vọng cả xung quanh cánh rừng, các hạ là người phương nào? Tại sao cướp đoạt mà không hiện thân? Thế còn tính là anh hùng hảo hán gì nữa? Thức thời lăn ra đây gặp ta, nếu không đừng trách ta không thủ hạ lưu tình. Hắn cảm thấy người này tu vi cũng không cao nên mới dở giọng địa uy hiếp, với tu vi kiếm sư của hắn còn sợ ai, nếu tên kia cao hơn mình vài cảnh giới thì đã trực tiếp xuất thủ chứ không sử dụng thủ đoạn hèn mọn như vậy. Một câu nói vang vọng khắp thiên tùng sơn mạch như làn sóng phát tán ra mọi ngõ ngách xung quanh, nút trong bóng tối Dương Trần bĩu môi khinh thường, tên này ta là Ngụy quân tử a, làm gì được nhau cho ngươi, hét đến mai ta cũng không hiện thân, xem ai mạnh hơn biết liền. Buồn công tử đây há phải ngươi ngu mà đánh với các ngươi. Trên tay hắn vẫn còn đang cầm một cây linh dược màu đỏ sáng chói đẹp bên người, nếu nói về đánh nhau hắn không dám nhận mình đứng thứ nhất, nhưng nghề đạo trộm này một khi hắn xuất thủ thì không ai biết được làm sao hắn xuất thủ, coi như đứng đầu thiên hạ a. Hắn có vô ảnh đại tự tại xuất quỷ nhập thần, ẩn trong bóng tối cho dùng kiếm sư cao giai có đến cũng không cảm nhận được hắn. Nháy mắt hắn đem tự huyết thảo vào nhẫn chứa vật, sau đó hứng thú nhìn cuộc vui, thật xin lỗi nha, ta cũng không muốn. Cứ đâu, tại trong lòng ta thấy đổ bật mà không trộm thì trong lòng ta cứ bức rất khó chịu, ta đành mượn dùng vài hôm chơi rửa tí hơn nữa, ta thấy có một gốc linh dược thôi, lỡ đâu các ngươi lòng tham nổi lên trực tiếp xuất thủ tranh giành làm mất đi tình huynh đệ vốn có áp, vì để tránh đi tình trạng cầu huyết vốn không nên có, nên ta đành trực tiếp xuất thủ giúp một tay coi như làm chuyện tốt không công, cả hai bên đều có lợi. Hắn nói phi thường đúng, khi tên Diệp Bạch ra khỏi sơn mạch này hắn trở mặt với ba tên sư đệ một cách trong cả mặt, khiến cho một cuộc chiến ác liệt diễn ra, kết cục cả hai lưỡng bại câu thương để người khác chiếm tiện nghi, còn bọn hắn sát phơi thây trong bụng yêu thú. Ai trong lòng hắn cảm thấy mình tâm địa thiện lương, tự chụp cho mình cái mũ thánh nhân cứu thế, không nỡ nhìn huynh đệ tương tàn lẫn nhau, nhưng vị thánh nhân này không dám lộ diện ra ngoài, nếu như hắn không muốn mạng của mình đi ra cho ta, tính ta nhẫn mại có hạn, nếu không cho ngươi trốn ở chân trời góc biển ta cũng tìm ra cho bằng được. Ngươi nhìn bốn phía tĩnh mịch không có một tí động tĩnh, có người đang theo dõi. Hắn khá tức giận trực tiếp hét lên, cương khí trực tiếp hướng xung quanh chém tới, làm cho xung quanh cây cổ thụ chấn động mạnh liên tục nhưng lại không có động tĩnh gì. Làn gió nhẹ thổi qua khiến những lá cây nghe xào xạc yên tĩnh đến lạ thường, cứ như cánh rừng này chỉ có hắn và bọn sư đệ, ngoài ra không còn ai có thể né tránh đi. Hắn cảm ứng người này không phải đến mức yếu, chắc có thủ đoạn gì đó mà hắn không cách nào nghĩ ra. Lúc này Diệp Bạch tức giận, hắn không còn tính nhẫn mại một chút nào,
tu vi hắn trực tiếp buộc phát lấy trung tâm hắn đang đứng một làn cuồng phong mang khí tức sắc bén tản loạn ra điên cuồng gặt hái những cây cổ thụ xung quanh, chưa hết khí tức này còn lan tận vào sâu bên trong mảnh sơn mạch. Với tình cảnh như này, Dương Trần đang đứng hắn cũng không khỏi cảm thán, kiếm sư không thể khinh thường, nếu lần sau có gặp tên kiếm sư nào thì chạy là tốt nhất, nhưng mà cho dù người có phá tan cả mảnh sơn mạch thì bổn công tử cũng không có bị gì đâu, cho ngọa trang a cứ việc mà trang thoải mái, khi nào mệt thì giải tán đường ai nấy đi. Ở sâu trong mảnh sơn mạch, một vật thể khổng lồ đến đáng sợ khiến người khác sợ hãi, nó đang hướng đi về phía sâu đi, nhưng khi khí tức này quét ngang thân thể nó, một làn mờ ảo sương mù che đi thân ảnh khổng lồ này, mắt nó dần dần đỏ như máu tựa như hung thú hồng hoang cổ đại, nó quay người lại hướng về phía khí tức của tên Diệp Bạch đang điên cuồng gào thét. Chương 41, cánh rừng đầy quỷ dị, thượng. Diệp Bạch hắn đã tức điên ngay trước mặt hắn mà dám dở tiểu thủ đoạn hèn hạ như thế, chả khác nào tên này khiêu khích hắn, khiến trong lòng hắn như ăn phải con rồi mở dạng. Hắn triệt để điên cuồng khiến ba tên sư đệ này run như tẩy sấy, không dám lên tiếng không được, cho dù dẫn ra yêu thú hay bỏ mạng ở đây cũng không cho phép chuyện này xảy ra. Một nỗi sỉ nhục này khiến hắn nhớ lại những năm trước bị những lao già kia chèn ép, hắn chỉ cắn răng nhịn đục, bây giờ chuyện này lại xảy ra, tên này lại ngay trước mắt hắn đạo trộm mà đối phương lại khinh thường không trực tiếp đối diện, hắn không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Hắn triệt để mất ý thức, lâm vào trạng thái của loạn, đôi mắt màu đen đột nhiên biến thành màu đỏ, hắn chết để bị tàu hỏa nhập ma, thân ảnh hắn trực tiếp biến mất một sát na sau hắn xuất hiện ở giữa không trung, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng kinh thiên động địa, chấn động cả khu rừng, lá bay tán loạn, mặt đất lắc lư rung mạnh, hai tay hắn động đem toàn lực đỉnh phong từ trước đến giờ bạo phát điên cuồng lấy mình làm trung tâm, xung quanh mấy trăm trượng đều bị cuồng phong vây quét, chỉ cần có sinh vật nào đi ngang qua đều bị nghiền nát thành thịt vụn, không có một tia may mắn nào thoát được. Lực lượng mạnh mẽ như thế khiến xung quanh không khí đều nổ mạnh, va chạm nhau, thanh âm này cũng làm chú ý một số người xung quanh, chuyện gì xảy ra đây, khí tức này kinh khủng thế, ta cách xa mấy dặm vẫn nghe thấy được. Một tên mặc trang phục đệ tử khuôn mặt tuấn tú khi nghe tiếng chấn động cũng giật mình hỏi đồng bạn bên cạnh có cường giả đang đánh nhau. Mẹ nó có càn làm lớn như thế không, ta đi xa như thế cũng nghe thấy được, hắn hít một ngụm khí lạnh, đánh nhau mà động tĩnh như thế đến gần chả phải góp mạng mình vào sao, hắn định đội dục sư đệ đi nhưng tên kia đã chạy mất dạng không thấy bóng đâu, tên tham sống sợ chết này không cần ta phải nhắc nhở hắn, thôi chạy trước cho chắc, châu bỏ đánh nhau rồi mới chết ta, hắn tu vi mới kiếm đồ thôi, mẹ nó chạy cho chắc không có thực lực chạy đến xem không khác nào tự sát, hắn vội chạy nhanh. Không dám quay đầu lại, cùng lúc đó thanh âm của hắn lại kéo dài, một tiếng thét chói tai khiến tất cả những yêu thú cao dài chấn động, có một vài yêu thú ngũ giai chú ý đến nơi này mà bắt đầu động. Trong nháy mắt một đòn cuối cùng hắn buộc phát ra, sinh lực cùng sức chiến đấu mãnh liệt không gì sánh kịp, nếu có người chứng kiến cũng sẽ sợ hãi than. Kiếm sư không phải tầm thường a, thật đáng sợ, tên này là người điên a, có gốc linh dược thôi mà. Có cần náo lớn như thế không, Dương Trần đứng trên cành cây nhìn tên Diệp Bạch này náo như thế cũng không khỏi chán nản, ngươi náo như thế trước sau gì cũng có phiền phức cho coi, khí thế cực mạnh hình thành cơn gió lốc xoáy, tiếng cuồng phong gào thét bụi bay tán loạn dày đặc cả khu rừng, Diệp Bạch hắn lại hét dài một tiếng, trong đó ẩn chứa vô tận phẫn hận, hắn đã tức giận đến như thế nhưng dần dần hắn cũng dần thấm mệt, vì tiêu hao quá nhiều linh lực, thế nhưng tiếng thét của hắn vẫn mang uy lực khá đáng sợ, cố khí thế này khiến người ta không rét mà run, tiếng thét này đáng sợ không thua kém gì sấm sét giữa trời quang, nếu có người tu vi yếu sẽ sợ hãi mà lăn ra bất tỉnh, ánh nắng chiều tà chiếu gọi xuống mảnh khu rừng đầy hỗn loạn, xung quanh cây cối sụp đổ chất chồng lên nhau, thỉnh thoảng có vài bãi máu và huyết nhục không nhận ra người hay yêu thú, một khung cảnh tràn đầy đáng sợ khiến ai cũng lạnh run, nhưng rất tiếc không ai dám đến gần nơi này cả. Ngay giữa trung tâm mảnh đất đầy hỗn loạn này có một tên tráng hán khuôn mặt đầy dữ tợn đang quỳ khuỵu hai chân xuống, quần áo hắn rách rả tơi lộ ra thân hình đầy vết chảy xước, đôi mắt hắn thẫn thờ như người vô hồn, đúng như thế, hắn là tên Diệp Bạch người đã làm nên tràng cảnh tượng này, trong một phút mất lý trí hắn đã đánh đổi đi tất cả của mình nhưng rốt cuộc cũng không thu được kết quả gì, từ đầu đến cuối cũng chỉ hắn tự diễn màn thảm kịch, ngay cả những tên sư đệ mới của hắn cũng đã chết tu vi. Hắn trong phút chốc trôi sạch không còn tí gì, nhưng hắn lại chấp nhận, một nỗi sỉ nhục năm xưa từ trong ký ức hơi dậy cộng thêm tên đạo trộm này trước mắt hắn vô thanh vô tức trộm đồ, khiến hắn tôn nghiêm một lần nữa bị trả đạp. Thiên ý a, thiên ý đúng là trêu người. Dương Trần lúc này ở trên cây hiện ra nhìn cảnh tượng này cũng thở dài, tên này đạo tâm quá kém cỏi, nếu để hắn một thời gian dài thế nào cũng đi theo con đường tà đạo, hắn lắc đầu lẩm bẩm, tên này ta trộm có một cây linh dược thôi, không cần đến mức như kẻ địch không chết không thôi a, hắn cảm thán một tí định quay người đi, nhưng một lúc sau hắn giật mình ánh mắt sắc bén nhìn vào sâu bên trong cánh rừng không tốt. Khí tức này, sợ là ta hôm nay muốn đi cũng khó, hắn vừa dứt lời, một tiếng giống dài chu thẳng lên trời, một đàn yêu thú từ sâu bên trong rừng đi ra hướng về phía trung tâm mảnh hỗn loạn. Chương 42, cánh rừng đầy quỷ dị, hạ. Một tiếng hú dài truyền đến từ sâu trong cánh rừng, sau đó một đàn yêu thú từ từ hướng phía trung tâm mảnh hỗn loạn này. Diệp Bạch mắt hắn vẫn còn thần thờ chưa hồi phục lại tinh thần, hắn vẫn chưa biết mình sắp bỏ mạng, nhưng dù có biết hắn vẫn bất lực vì lúc này hắn đã cạn kiệt linh lực, mệt mỏi đến không còn cử động được. Trên cành cây, Dương Trần nhìn về phía một bầy yêu thú cụ hường đại đang tiến về phía này, hắn nhíu mày sau đó lẩm bẩm, một bầy yêu thú tam giai, trong đó có vài con tam giai thủ lĩnh, tốt nhất ta không nên vọng động, nhìn tình hình xem sao. Hắn đứng trên cành cây chờ đợi tình hình sau đó mới cử động. Một con yêu thú tam giai giác quen rất nhạy bén, chỉ cần hắn dám núp ních một lần là sẽ bị lọt vào tầm ngắm của bọn yêu thú này. Với năng lực hiện giờ của hắn, cho dù một con tam giai hạ đẳng yêu thú cũng không chống đỡ được bao lâu. Huống chi đây một đàn yêu thú còn có cả tam giai trung đẳng yêu thú, thực lực hơn hắn 4-5 tiểu cảnh giới, thế còn đánh cái dám? Đàn yêu thú này bắt đầu tiến lại gần, nó chú ý đến chỗ tên Diệp Bạch đang còn thẩn thờ quỳ dưới đất. Một con sói nhịn không được hú lên một tiếng dài, sau đó thân ảnh nó huồn về phía Diệp Bạch, móng vuốt sắc bén đảo qua thân thể hắn. Khi móng đuốt tưởng chừng như xé tan thân thể Diệp Bạch thành 5-7 khối, thì dị tuần nổi lên, từ trong cơ thể hắn tràn ra đầy hắc khí màu đen,
hai ngươi của hắn dần trở nên đen nhánh lộ ra khí thế tà ác, khi móng vuốt sắc bén gần hướng về hắn thì xung quanh đoàn hắc khí màu đen hình thành một tấm thuẫn, ngăn trước mắt hắn lại, khiến cho đòn tấn công của con yêu thú này vô dụng. Tấm thuẫn dần biến mất lộ ra thân ảnh cực tà dị, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt ngoan lệ đầy tà ác, tóc dài xả xuống ngang vai nhìn rất soát một dạng, nhất là cái này tiêu sái bộ dáng, nhìn rất thần bí trung niên bản thân dáng người nhưng lại không tính là cao lớn, nhưng là ánh mắt cực kỳ có thần, giống như lưỡi dao đồng dạng, mái tóc màu đen không bị trói buộc phi dương, cả người nhìn qua bá đạo mà lại dẫn ma tính. Hắn xung quanh tản ra loại khí thế cao cao tại thượng, uy thế cực mạnh, giống như chỉ cần một cái nhấc tay, đều cho thiên băng địa diệt. Trung niên nam tử nhàn nhạt nhìn về phía công kích yêu, đôi mắt lóe lên ánh sáng, thử lạnh một tiếng. Thử, một bầy kiến hôi ăn gan hùm mật báo, cũng dám hướng bản vương xuất thủ, đã quá lâu rồi ta chưa nếm qua vị máu tươi, hôm nay lấy các ngươi khai đao, ăn mừng cổ thân thể mới. Hắn liếm lưỡi mình một cái sau đó đạp không bay lên, nhìn về phía đám yêu thú này, giang rộng hai tay ra sau đó hai bàn tay siết chặt lại đinh. Một đoàn tử khí xung quanh hắn bay ra sau đó hình thành một lưỡi đao sắc bén màu đen, mang theo vô tận đao khí, vụt thẳng về phía bầy yêu thú khoảng chục con trước mắt. Yêu thú càng cao giai, thường cảm nhận nguy hiểm khi cảm nhận đạo khí tức này uy hiếp được tính mệnh, bọn nó gào thét dùng tất cả nặng lục ngăn cản lại nhưng cuồng phong gào thét một tia quang mang màu đen sắc bén tốc độ nhanh kinh người xẹt qua từng con yêu thú, nhanh đến nổi bọn yêu thú này không kịp phản ứng gì, vẫn còn lao lên phía trước. Phúc, 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 phúc. Một hàng dài tia máu từ những con yêu thú chạy từ thân thể bắn ra, cảnh tượng rất đẹp nhưng đầy ác độc. Thân thể bọn yêu thú này ngã ầm ầm xuống, ngay cả vài con yêu thú tam giai thủ lĩnh cũng không né tránh được dù chỉ một lần. Phải biết yêu thú đến tam giai hầu hết đều hình thành cương khi bảo vệ nhục thân, thân thể cứng như thép rất khó, đao kiếm khó xâm phạm. Để giết được bọn nó cần phải hao tổn lưu lượng lớn đại giới, nhưng giờ lại bị cây đao màu đen này chạm nhẹ mà đã chết không toàn thây rồi, thật kinh mẹ nó khủng a ha. Ha, ba vạn năm cuối cùng bản vương đã trở lại, một đám nhân loại tạp mao vây công bản vụ ẩm, bản vương nhớ kỹ từng tên một. Thử, đợi thực lực bản vương khôi phục sẽ là tử kỳ của các ngươi. Hắn lẩm bẩm tức giận, tay càng bấu chặt dì ra máu. Nhất thời xung quanh nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng. Ý địa danh tính lục ma là một tà tu 3 vạn năm trước cụ hướng đại nhất một trong, người đầu tiên đạt đến kiếm vụ ẩm cảnh giới, một thân kiếm vương cảnh đi ngang khắp đại lục, đi đến đâu không ai dám thả một cái dám, không ngờ lại bị chính mình đệ tử yêu thương nhất cho phản bội, thật nực cười. Tiên nhân nói không sai, thà ta phụ thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta. Hắn bị chính đệ tử của mình, nói đúng hơn bị những lũ bát đại tông môn tinh kế, còn đệ tử hắn chỉ là con tốt thì dẫn dụ hắn đi vào, chú đế mê hồn trận, tên đúng như thế ngưỡng bước, cho dù cái kia cảnh giới chi cao vô thượng kiếm đế bước vào, hao hết đại giới mới thoát khỏi, tuy cái này chỉ là tàn trận, nhưng đủ để hắn ăn đủ thiệt thòi, phải thiêu đốt linh hồn mà bỏ chạy. Nhưng đám kia tạp mao tử, thế mà không chịu buông tha, truy sát tận 4 ngày đêm, khiến hắn đèn tắt dầu cạn, dùng đến sát chiêu, cùng những người này đồng vu quy tận. Ha ha, các ngươi không thể nghĩ được bản vương lại có thể đoạt xá trọng sinh, hừ hừ, không ý tứ, khi thực lực ta khôi phục đỉnh cao thời kỳ, sẽ tìm đến từng hậu bối của các ngươi nhà mà cho gõ môn. Đến lúc đấy ta sẽ cho các ngươi thấy, địa ngục là như thế nào chào đón. Càng nghĩ khiến hắn càng kích động tâm tình. Trên mặt nụ cụ càng hèn mọn thêm, hắn cước bộ từ không trung hạ xuống, sau đó đến gần đám xác yêu thú này nhặt từng con lên, sau đó gạch từng đường dài, tiêu huyết đục từ thân thể con yêu thú này chạy vào miệng hắn, hắn uống say sưa từng con một cho đến khi còn cái xác khô. Không sai, không sai. Hảo mỹ vị, đã lâu rồi ta chưa được thưởng thức. Sau này lại kiếm vài tên tiểu tử sau đó rút gân, lột ra, uống máu, ha, ha. Hắn liếm môi mình một cái thả một bầy thây khô xuống, sau đó cao mày nhìn về phía Dương Trần đang đứng lên giọng quá to. Thử. Sâu kiến cũng dám theo dõi bản vương. Lăn ra đây, nếu không đừng trách bản vương xuất thủ. Dương Trần đứng trên gốc cây hơi kinh ngạc, cảm ứng được hắn cũng chỉ có kiếm sĩ tầng thứ trên ta meo, không lẽ tên này chính là như thế à, thế chạy làm cái dám được. Không đúng. Tên này rõ ràng đang trăng bức, tu vi cũng chỉ kiếm sĩ nhị trọng, thế nhưng, giết được tam giai trung đẳng yêu thú, tên này quả thực không đơn giản. Dương Trần lâm vào suy tư, trong đầu thôi diễn liên tục, năng lực của tên này đâu ra, bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh ngộ, binh khí tên này không đơn giản, còn có kia công pháp cũng như thế. Binh khí ở đại lục này chia thành phế binh, tinh binh, hoàng binh, huyền binh, linh khí, tiên thiên linh khí, thánh binh. Phế binh là binh khí bình thường chỉ cho phàm nhân hay tu sĩ nhất cấp sử dụng, phẩm chất càng cao thì binh khí càng cường đại, vạn vật đều có linh, nói chính xác hơn, khi đạt đến đẳng cấp nhất định, bất kỳ vật nào đều có linh tính, binh khí từ khí linh trở lên đều có khí linh, bất quá ở đại lục này linh khí chỉ có trong sử sách ghi chép, không tồn tại bất kỳ kiện vũ khí nào. Càng nói đến thánh binh cũng như chưa từng có người sử dụng. Giống như cái này tên tà tu phía trước, binh khí thấp nhất cũng huyền binh. Càng nói đến công pháp của hắn cũng như thế cường đại, mặc dù nhìn như mới đoạt xá cổ thân thể này, nhưng kinh nghiệm lẫn thiên phú chiến đấu của hắn là không thể xem thường. Bất quá bản về kinh nghiệm chiến đấu, Dương Trần hắn tiền kiếp giết khắp thiên hạ, đồ khắp vạn tộc, chém qua vô tận thiên tử, thánh nữ ngao du khắp vạn chư thiên giới, còn tên này nằm ở cái nào ngóc ngách không biết, cảm giác thật mẹ nó trên lệnh. Người phát hiện ra ta, tu vi không đơn giản, chỉ kiếm sĩ nhị trọng. A, từ trên thân cây từ từ hiện ra thân ảnh khuôn mặt tuấn tú thư sinh nho nhã, tóc dài xả xuống ngang vai, làn da trắng trẻo đầy mị hoặc, hắn mỉm cười nhìn về phía tên lục ma đang cao ngạo phía dưới. Biết được tên này tu vi chỉ hơn hắn một tiểu cảnh giới mới thả lỏng ra một tí, nhưng trong tâm luôn phòng bị, mặc dù hắn có thể vượt một hay hai tiểu cảnh giới chiến đấu, nhưng trong thực chiến phát sinh điều khó thể mộng tưởng được, là điều không tránh khỏi. Thú vị, thật là thú vị, một tiểu tử tu vi không đến kiếm giả lại nhìn ra được bản vụ ẩm thực lực. Thử, không thể để ngươi sống được, ngươi tự mình đến hay đợi ta xuất thủ. Lục ma ánh mắt lăng lệ, ngữ khí lạnh nhạt hướng về Dương Trần uy hiếp. Dương Trần bởi vì dùng thủ đoạn che giấu tu vi, nên Lục Ma không cách nào nhìn thấu hắn chân chính thực lực, trừ khi Lục Ma khôi phục lại tu vi kiếm vương thì may ra. "Ngươi cứ xuất thủ đi, ta sợ quá không dám đi xuống a." Dương Trần ngữ khí như có vẻ sợ hãi, nhưng khuôn mặt lại bán đứng hắn, hắn mỉm cười thiện ý hướng Tà Tu nhỏ nhẹ nói: "Hừ, khẩu khí ngược lại không nhỏ, chết đi cuồng vọng tiểu tử." Hắn hừ một cái, khẩu khí lạnh nhạt, tay kết thủ ấn hình thành cây đao sắc bén hướng Dương Trần chém tới, không phải tu vi hắn đã dần mất hết thì không cần hắn động tay động chân, chỉ cần một tia khí thế đã giết được tên tiểu tử cuồng vọng này, đợi hảo sau này hồi phục rồi tính. Cuồng phong gào thét một tia hắc đao mang xẹt ngang tốc độ rất nhanh hướng về Dương Trần chém sổ, nhờ khi nó gần chạm đến Dương Trần, thì hắn trực tiếp nhích sang một bên công kích bùa hộ hướng về 3-4 cây cổ thụ chém một đường dài chia 5x7, đuổi bay tán loạn ngươi. "Ngươi, ngược lại có chút bản sự, khó trách lại như thế cuồng vọng." "Tốt, tiểu tử ngươi né được một chiêu của bản vũ ẩn, từ trước đến nay chỉ có ngươi. Để khen thưởng ngươi ta sẽ cho ngươi toàn thây." Lục Ma kinh ngạc không thể tin, tiểu tử này chỉ kiếm đồ bắt trọng thiên mà né được công kích của hắn, phải biết cho dù kiếm sĩ tứ trọng cũng không thể nào, không lẽ tiểu này ẩn giấu tu vi giả heo ăn thịt hổ? Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình nhân sinh, là do hắn bị phong ấn quá lâu, hay những tên cụ cường giả bây giờ có sở thích hơi bị biến thái á? Nhưng một lúc sau hắn phản bác ý nghĩ này, có lẽ tiểu tử này con cháu thế gia nào đó đi ra ngoài mang. Theo bí bảo phong thần, lần sau đảm bảo tiểu tử này chết chắc. Lục Ma trực tiếp gào thét tay hình thành lưỡi dao màu đen, cuồn cuộn sóng linh khí tản ra, mang theo uy lực vô tận thân pháp rất nhanh hướng về Dương Trần xuất thủ. Đại tự tại. Thức thứ nhất, nghịch thế đại tự tại vô ảnh công, hư hư thực thực, một bước vừa ra, mọi công kích đều vô dụng. Khi một đao kia chỉ còn một khắc chạm đến mi tâm Dương Trần, một sát na sau trong mắt hắn nhìn ra thời gian như bị đọng lại, công kích cũng chậm chạp ốc sen, hắn né sang bên sau đó thời gian lại tiếp tục trôi qua. Ầm ầm. Một tiếng nổ mạnh ầm ầm, phô thiên cái địa, đao kia lại chém hụt đủ ầm Trần lao thẳng vào cánh rừng cây cổ thụ sụp đổ, núi mơ mịt cả lên, dần dần hiện lên khuôn mặt tên thanh niên trên mặt vẫn đang tiêu ý như thỏa mãn gì đó tiểu tử. "Nếu có kiếp sau ngươi đừng cuồng vọng như thế. Bản vương lưu ngươi toàn thây coi như ban thưởng ngươi né ta được một chiêu." Hắc hắc. Lục Ma phá lên cười to hài lòng. Nhưng khi quay người lại, bỗng nhiên nét mặt hắn cứng đờ lại, một mặt mộng bức khó hiểu: "Ta là ai, đây là đâu? Không lẽ ta đang nằm mơ? Rõ ràng ta đã giết tên tiểu tử này rồi mà. Thế trước mặt hắn đây là ai?" Chương 43, Nhất kiếm miểu sát, thượng. Từ trong khói bụi mờ mịt hiện ra thân ảnh một thiếu niên diện mạo thư sinh, khí chất nho nhã, hắn nhìn về phía Lục Ma một lúc sau sửng sốt nói: "Sát khí của ngươi quá nặng, chắc hẳn giết cũng không ít người đi. Cổ thân thể này ngươi mới đoạt xá phải không?" Dương Trần liếc mắt thấy xung quanh thân thể tên Lục Ma này vờn quanh vài tầng quang mang màu đỏ rất nồng đậm, hơn cả những tên tà tu khác. Hắn giết nhiều đến nỗi tầng quang mang này bám theo hắn không buông tha, kể cả hắn đoạt xá thân thể khác, hắn thực sự là tên ma đầu giết người không ngừng tay, không như tên Diệp Bạch trước kia hắn nhìn thấy, mặc dù có tầng quang mang này nhưng rất ít, như tiểu vu gặp đại vu một dạng khác một trời một vực. "Tiểu tử ngươi không có tư cách biết nhiều về bản vương. Hôm nay ngươi chỉ có chết." Lục Ma mặt sát ý nổi lên, hắn gắn từng chữ nhàn nhạt nói ra, không hứng thú giải thích với sâu kiến, đặc biệt là tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này tốt. "Ngươi đủ bá khí, ta cho ngươi 5 hơi thở để công kích ta. Nếu ngươi cứ lại ngại như thế chết thì không hay đâu. Lúc đây dừng trách ta không nhắc nhở ngươi." Dương Trần nét mặt hiền hòa, nở một nụ cười ôn nhu nói nhỏ nhẹ động lòng người, hướng thiện ý về Lục Ma một cái: "Nhắc nhở ha. Ha, ngươi có phong thái của bản vương năm đó, không sợ trời không sợ đất. Ta rất muốn thu ngươi làm đồ đệ." Hàn Khi nghe Dương Trần một cái thiện ý, nhịn không được phá lên cười to làm rung chuyển cả cánh rừng, để ai nhìn vào cũng thấy hắn vui đến mức muốn điên. A, Lục Ma cười to một tiếng sau đó mắt sát ý nhìn vào Dương Trần nghiến răng, nghiến lợi nói ra nhưng rất tiếc: "Ai, ngươi thành công chọc giận bản vương. Trước kia ai nghe tên Lục Ma ta cũng cụp đuôi cậu mà chạy không dám nản lại. Nhưng tiểu tử ngươi lần đầu tiên dám hướng bản vương khiêu khích, mà ai dám khiêu khích bản vương kết cục chỉ có." Lục Ma nói lạnh nhạt từng chữ sau đó liếm môi nhìn về phía Dương Trần như một con thỏ hoang tội nghiệp, sau đó hắn nhấn mạnh một chữ cuối cùng mang theo đầy sát ý: "Chết." "Được rồi, được rồi, xuất thủ nhanh lùm, ta sắp đói bụng đến nơi rồi, đừng làm nhảm nữa, ta thế này ta thế nọ, ta nghe đến chán rồi. Ngươi trước kia chắc chết do nói nhiều a." Dương Trần ngáp dài hề bại nói hắn sắp không kiên nhẫn đến nơi rồi. Ngươi thiên đường có lối không đi, địa ngục vô lối ngươi lại đi vào. Tiểu tử ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi." Lục Ma đã tức giận thật sự, hắn lần đầu tiên bị ngươi khác khiêu khích mà đối phương còn xem hắn như tiểu thí hài chơi đùa mở dạng, phải biết trước kia hắn biết danh là cuồng mà ai nghe cũng sợ hãi mà bỏ chạy, ai cũng xem tên hắn như là điều cấm kỵ không dám nhắc đến, chỉ cần hắn đi đến đâu là nơi đấy thây cũng chất đầy cả lên, thế mà bây giờ bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa khiêu khích thật được cười. A, Lục Ma từ từ bay lên không trung, tóc dài xả ra bay tán loạn, hai con ngươi đen nhánh lộ ra khí thế tà ác, xung quanh hắn một đoàn hắc quang mang đang bao trùm hắn lại tạo thành tấm khiên che trước ngực. Tay cầm ma đao màu đen sắc bén đang rung mạnh nó như muốn chặt đứt hết thảy mọi thứ. Lục Ma giờ đây chân chính không khác một đại ma đầu thực sự, ngươi cứ trang đi. Ta cho ngươi trang. Một lúc sau đừng có hỏi sao ta xuất thủ. Ác A, Dương Trần nhìn tên Lục Ma trong hình dạng đó cũng điệu môi khinh thường, ken ken kiếm gỗ bắn ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành vạn dặm xung quanh cánh rừng, nó treo lơ lửng trước mặt Dương Trần, hai con ngươi từ từ xoay tròn thành màu vàng bạc nhạt hình ngân mâu. Dương Trần tay nắm thanh kiếm đạp nhẹ lên hư không, đối diện Lục Ma tiểu tử này không tầm thường, đặc biệt cặp mắt của hắn khiến thân thể như sợ hãi. Đợi ngươi có sơ hở ta trực tiếp đoạt xá, mọi thứ đều thuộc về ta. Lục Ma nhìn thấy cặp mắt của Dương Trần khiến trong lòng hắn sinh ra sợ hãi muốn né tránh, nhưng chạy trốn đối với một đại ma đầu như hắn lại là sỉ nhục to lớn, đợi tiểu tử này có sơ hở hắn trực tiếp thoát ly thân thể này bay sang thân thể tiểu tử này cắn nuốt linh hồn đoạt xá hắc phong trảm. Hắn hét lên một tiếng, từ mũi đao của hắn hình thành một tia tinh mang màu đen sắc bén gợn cả người, siêu tiếng xé gió gào thét, hắn tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt bắn mạnh về phía Dương Trần, tốc độ phải nói đáng kinh ngạc. Kiếm kỹ vong tình kiếm pháp đệ nhất thức sát lục. Dương Trần để thanh kiếm trước mắt, lẩm bẩm nói, một đoàn quang mang màu xanh khí tức lạnh lẽo lan tỏa ra xung quanh, sau đó phóng nhanh về phía Lục Ma Ken. Ken, ầm ầm, tiếng vũ khí va chạm nhau nổ ầm ầm tại trên bầu trời, kiếm và đao lướt qua nhau mang theo tia lửa bắn nổ mạnh khiến cả hai người đều bay ra ngoài. Dương Trần trượt dài sau đó lui về phía sau 3-4 bước, trên miệng tia máu cũng chạy ra ngoài. Còn tên Lục Ma bắn mạnh ra sau choáng váng tí nữa thì rơi xuống mặt đất. Hắn phun ra một ngụm huyết dịch, hảo kiếm pháp, ngay cả ma đao của ta cũng gần như thua ngươi. Lục Ma lau đi vết máu trên miệng, không khỏi tán thưởng tên tiểu tử này, một thiên tài đáng sợ hơn cả hắn trước kia, nhưng nghĩ đến nếu không giết tiểu tử này sẽ là mối họa trong lòng hắn, khó mà ngủ được yên. Hắc đao ma pháp đệ cửu chiêu. Lục Ma cầm thanh đao lên vẽ thành một đường vòng cung trên không trung vài đường, một vết rách không khí kéo dài vạn trượng. Hắc ma đao pháp đệ cửu chiêu thần ma loạn vũ, gạch trên hư không trăm đường liên tục, một vết tích mơ hồ màu trắng từ không gian hiện ra, sau đó từng tên Lục Ma xuất hiện trong mảnh không gian này. Trong tay của bọn hắn cũng cầm những cây đao màu đen, trong nháy mắt trên bầu trời đẩy tên Lục Ma cầm đao với đủ loại tư thế kỳ lạ, tản loạn ra khí thế bể nghệ thiên hạ. Thần theo thanh âm ra khỏi miệng Lục Ma, những đám thần ma này tay cầm đao trải dàn thành một hàng dài, trung tâm là bản tôn của tên Lục Ma. Ma theo thanh âm ra khỏi miệng Lục Ma, những tên thần ma này biến mất ẩn ẩn hiện hiện, chỉ còn lại vài tên đủ loại chiêu thức khác nhau với tư thế kỳ lạ. Loạn thanh âm ra khỏi miệng, thiên địa chợt biến sắc, cuồng phong gào thét, có tiếng sét nổ ầm ầm vang dội trên không trung, theo đó hàng vạn tên thần ma xoay xung quanh hình vòng tròn ảo ảnh tựa như thật tựa như giả, xong sau đó bọn chúng nhập vào Lục Ma đang ở trung tâm vòng tròn, ngưng tụ thành một Lục Ma với khí tức ủy dị. Vũ thanh âm ra khỏi miệng, thiên địa chợt tĩnh mịch như chưa có gì xảy ra. Tức độ yên lặng đến đáng sợ, thanh đao của hắn trực tiếp biến dài chục trượng, một đao chém ra hướng về phía Dương Trần. Một đao này như muốn xé nát không gian hết thảy mọi thứ nó chạm vào, nên nghiêm túc một tí rồi. Dương Trần hơi kinh ngạc, sau đó lẩm bẩm nói, thấy một đao này mang khí tức rất đáng sợ, thậm chí không ai có thể chạy thoát được nó, hắn nên nghiêm túc không đùa giỡn. Kiếm kỹ vong tình kiếm pháp đệ ngũ thức sát thần. Theo tiếng nói vừa dứt, một cỗ khí thế lạnh lẽo chứa đầy khí tức cô độc tịch mịch này bao phủ Dương Trần. Kiếm trong tay hắn khắc văn tự màu xanh huyền ảo tỏa ra màu lam tinh mang sáng chói, hắn trực tiếp biến mất, sau đó xuất hiện trước cây đao này. Hắn xoay kiếm một đường vòng tròn chạm vào thanh ma đao trước mặt. Trong lúc nhất thời, tại trên bầu trời nếu có người nhìn thấy sẽ sợ hãi vỡ mật. Trên bầu trời quân mây bị chia ra làm hai, lộ ra một khoảng không trong xanh rất đẹp cộng thêm ánh nắng chiều tà, đúng là một tiên cảnh đáng thưởng thức. Nhưng nếu thấy bọn họ sẽ không thưởng thức phong cảnh này mà là sợ hãi đến cực độ. Một thứ gì đó sắc bén trực tiếp chia cắt bầu trời ra làm hai bên, thử hỏi xem có sợ hay không. Chương 44, nhất kiếm miểu sát. Hạ, trên bầu trời Dương Trần tay cầm kiếm lạnh nhạt nhìn về thân thể Lục Ma đầy vết thương tích. Hắn im lặng không nói câu nào, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, Lục Ma ta lần đầu tiên lại bại trong tay một ngươi. Lục Ma ánh mắt không tí gợn sóng nào, nhàn nhạt nói về phía Dương Trần. Lúc này hắn đang rất bình tĩnh, không còn lớn lối tí nào. Ha ha, bản vương lại bại trong tay ngươi. Một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, hắn phá lên cười như một tên điên, tiếng cười vừa bi thương đắng chát. Một đại ma đầu giết người không chớp mắt, hai nghe tên cũng sợ, bây giờ lại bại trước một tiểu thí hài, thật đáng để người khác khinh thường ải, hậu sinh khả úy, đến cuối cùng ta vẫn là kẻ thất bại. Lục Ma chán nản lắc thở dài liên tục, hắn bây giờ không còn tí sức lực nào để phản kháng. Từ đầu đến giờ Dương Trần hắn một mặt im lặng không nói gì, chỉ nhìn tên Lục Ma đang diễn trò hề của hắn. Phục theo một thanh âm lớn kéo dài liên tục, thân thể Lục Ma bị chia ra từng mảnh lớn nhỏ liên tục, thân thể hắn rơi xuống mặt đất tạo thành một cái hố to sâu vài mét, khói bụi bay tứ tung. Dương Trần từ trên bầu trời lăng không hạ xuống mặt đất, hắn chậm rãi đi đến cái hố sâu, nhìn vào thân thể tên Lục Ma bị chia năm xẻ bảy không nhận ra hình dạng, huyết nục đỏ cả hố. Ngươi nói qua nhiều khiến ta rất chán, kiếp sau bất nói lại như ta đây chẳng hạn, có thể ngươi sẽ sống lâu thêm một tí. Dương Trần nhìn vào hố sâu liên tục cảm thán, nhìn được một lúc hắn lắc đầu quay người đi được vài bước thì một dị tượng là nổi lên, xung quanh từng mảnh thi thể tên Lục Ma này tan ra thành một bãi hắc máu màu đen đậm đặc, sau đó ngưng tụ thành một sinh vật tựa như linh hồn của tên Lục Ma. Siêu, một tiếng xé gió truyền đến, linh hồn tên Lục Ma này gào thét hướng về phía mi tâm Dương Trần lao đến, tốc độ hắn rất nhanh, nhanh đến nổi Dương Trần không kịp một tí phản ứng nào. Hắn chỉ cảm thấy chán mình như có gì đó bám vào, nhưng sờ mãi không thấy được gì. Hắc hắc, tiểu tử ngươi rất mạnh, ngay cả ta cũng thua, nhưng bản về thủ đoạn ngươi không có tư cách so với bản vương. Lục Ma từ mi tâm Dương Trần bay vào được thức hải Dương Trần, hắn phá lên cười to liên tục, nhưng một lúc sau nụ cười hắn cứng đờ, ngay cả người ra, trên mặt vẫn mộng bức gần ẩn chứa một tí tức giận không kiềm được, hét lên, không, không thể nào, điều này không thể xảy ra. Trong nội tâm hắn gào thét liên tục, vì cảnh tượng này giống như cảnh tượng mà hắn không bao giờ muốn nghĩ lại, hắn sắp muốn điên lên đây. Oanh ầm ầm, một tiếng nổ thật to, đại địa chấn động, mặt đất như muốn nứt ra, khói bụi tràn ngập bay tứ tung cả lên. Tại một đỉnh núi cao to vài chục trượng, bỗng nhiên bị nứt vỡ ra, đá lớn to nhỏ phóng lên trời, thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ lớn vang dội khắp nơi trong khói bụi mờ mịt. Một tỷ ẻn hét dài, lao ra một thân ảnh, toàn thân hắn lượn lờ một mảnh hắc khí vần quanh, hắn phi tốc mà đi, nhanh đến nổi trong cả mặt, làm cho xung quanh làn khói bụi kéo thành một chặng dài cuồn cuộn về phía trước. Sau đó vô số thân ảnh phá tan bụi mờ mịt, bọn hắn cấp tốc lăng không bay nhanh truy đuổi theo thân ảnh chạy phía trước. Mặt một đám ngụy quân tử liên thủ truy sát bản vương bốn ngày, thật xem bản vương là quả hồng mềm muốn bóp lúc nào cũng được sao. Thân ảnh mang theo hắc khí, hắn dừng lại lăng không trước một vực sâu vạn trượng, nếu ai rớt xuống mạng của người đó coi như xong. Đột nhiên một đoàn hắc khí hình thành một cây đao thấu xương, khí tức sắc bén, một tiếng đao vang lên rung mạnh tốc độ như thiểm điện. Một thanh đao dài 4-5 trượng mang theo một đoàn hắc khí vung ra về phía trước, vô số tiếng kêu thảm thiết, giao giống, máu chảy văng tung tóe, làm cho những tên khác sợ hãi cấp tốc hạ xuống khỏe miệng. Tên lục ma tràn ra đầy máu, hắn đã dùng gần như toàn lực, sức cùng lực kiệt, hắn không thể tiếp tục nữa, hắn thân pháp hạ xuống choáng váng tí nữa ngã xuống vực sâu, những tên kia bao vây hắn lại không cho hắn một đường lui. Hôm nay các ngươi hợp lực vây công bản vương, cho dù bị dồn ép vào đường cùng mạc lộ hay bị chết, bản vương cũng kéo theo các ngươi không ai còn sống rời đi. Lục ma ánh mắt tà ác, giọng điệu đầy khinh bỉ đám người này, trong giọng nói của hắn ẩn chứa tia uy hiếp khá đáng sợ, khiến những tên phía trước cũng hơi run rẩy. Phải biết bọn hắn mang theo vài vạn người truy sát hắn, nhưng giờ đây cũng chỉ còn vài trăm người, hắn mạnh đến nổi 3-4 tên kiếm tông cao dài cũng không làm gì được hắn, thậm chí còn chết 1-2 tên. Một giọng nói đầy khinh thường, hắn đứng ngạo nghễ nhìn một đám ngụy quân tử này, một khí chất độc tôn xem bọn người phía trước như sâu kiến, tất cả mọi người giữ hắn một khoảng cách nhất định không dám tiến đến gần. Hắn không những là một tên ma đầu, còn là một tên điên, tùy tiện đứng gần hắn chẳng khác nào góp thêm mạng mình vào, bởi vì ma đầu phía trước cảnh giới kiếm vương, tùy tiện dính một đao bọn hắn không chết cũng ăn thiệt thòi không khác lục ma đầu. Người tội ác tại trời, buông tay chịu trói đi. Nếu ngươi cứ khư khư cố chấp, không biết buông bỏ đồ đao xuống, thì hôm nay cửa địa ngục chào đón ngươi. Cho dù bọn ta bỏ mạng hết cũng coi như diệt gian tà trừ hại cho dân. Một lao giả khí chất tựa như tiên nhân, hắn bước đi ra nhàn nhạt nói về phía lục ma, hôm nay cho dù bọn hắn nhất định bỏ mạng cũng không thể để tên này chạy thoát. Hắn giết người vô số, cưỡng bức dân nữ, uống máu ăn thịt người, không có gì hắn không dám làm, nên cho dù những cao thủ đại lục này bỏ mạng cũng không thể để tên này sống sót. Chương 45, vòng lặp luân hồi, thượng, ha, ha, tốt, tốt một câu trừ hại cho dân. Thật nực cười. Các ngươi đừng trước mặt bản vương diễn trò hề. Lục ma sau khi nghe lão giả phun châm nôn, không khỏi phá lên cười to, thanh âm vang vọng cả ngọn núi chọc trời này dê lục ma đầu. Có gì đáng để ngươi phải cười? Lão giả có phong thái tiên nhân này nghe lục ma nói sắc mặt hắn trầm lại, hắn mở miệng nói ha ha. Các ngươi không biết. Các ngươi không biết. Hắn cười lên, trong ánh mặt mang theo đầy trào phúng khinh miệt, đừng bao giờ trước mặt bản vương diễn trò ngụy quân tử. Các ngươi không xứng để bản vương để ý đến. Những người khác khi nghe lục ma nói, bọn hắn giận tím cả người nhưng không dám xuất thủ, chỉ cố nhịn đục. Bọn hắn nhìn ma đầu này với ánh mắt ăn tươi nuốt sống ha ha. Lục ma, ngươi rất có khí phách. Nếu ngươi đã biết thì lão phu không dám giấu gì. Cho lão phu mạo muội hỏi một câu, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tại sao ngươi còn hướng bọn ta xuất thủ? Đừng nói lục ma, ngươi cũng trừ hại cho dân nha. Lão giả tiên nhân này nét mặt hắn ôn hòa, nhưng giọng điệu hắn lại tràn đầy mỉa mai. Các ngươi muốn biết? Lục ma lạnh nhạt mở miệng nói, xin thỉnh giảng. Lão già này chắp tay thái độ cung kính, hắn thật sự rất muốn biết. Trước kia tên ma đầu này không bao giờ quản chuyện bọn hắn, nhưng không biết khoảng thời gian này lục ma cứ hướng bọn hắn giết liên tục tốt. Nếu các ngươi muốn biết thì. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn lão già đang mong đợi câu trả lời từ hắn, thì xuống địa ngục mà hỏi. Hắc phong ma pháp, sát chiêu, thiên địa diệt tuyệt. Hắn gào thét lên, thanh đao trực tiếp đâm vào tim mình, từng luồng hắc vụ cao vài chục trượng từ trong thân thể hắn tràn ra tỏa trong hư không. Một cỗ khí thế tựa như muốn thiên địa tan biến, dồn dập đến như muốn xé tản mạnh thiên địa này, cuồng phong bắt đầu nổi lên không tốt. Lui, lui mau. Hắn muốn kéo theo chúng ta chết cùng lão già giống to, sau đó dùng hết bản năng mẹ đẻ điên cuồng phá không chạy đi, hận không mọc thêm hai chân mà chạy. Những người khác khi thấy tên lục ma trực tiếp đâm vào tim mình, bọn hắn cũng một mặt một bước, không hiểu gì, nhưng khi nghe lão già hét lên thì điên cuồng tản ra đạp lên nhau mà chạy, vết nhục văng tung tóe cả lên ha. Ha, các ngươi muốn chạy? Bây giờ đã không kịp. Để mạng lại đi, không để ý đến vết thương nơi tim mình, hắn cười to liên tục, nhất tướng công thành. Vạn cốt khô tiên lộ gian nguy vô bờ bến, nhân thế muốn cản bước ta thành đạo chém tận thiên hạ, bất thu đao ẩm. Ẩm. Cùng phong gào thét, mặt đất chấn động ầm ầm, thân thể tên lục ma bắt đầu đứt ra, từng luồng hắc khí điên cuồng tràn ra từ cơ thể hắn bao trùm cả ngọn núi không. Không dừng lại đi. Dừng lại. A a a a a a. Bản thể tên lục ma bên ngoài điên cuồng gào thét, lệ rơi chảy liên tục, hắn bây giờ như con mai nhỏ tội nghiệp gào thét hướng về vụ nổ chạy tới, nhưng có vật vô hình nào đó cản bước hắn lại, hắn chỉ gào thét vô lực nhìn mảnh phế tích trước mặt không. Là ta sai rồi. Ta sai rồi. Hắn hư nhược nằm dưới mặt đất khóc lớn, hắn thật sự bất lực hối hận, nếu ngày đấy hắn đừng tham lam bảo vật thì bây giờ kết cục đã không như thế, nước mắt cứ chảy liên tục, hắn mệt mỏi nằm dài trên mặt đất, cùng lực kiệt, siết chặt bấu vào đôi tay mình. Lục huynh, huynh làm sao giữa đêm khóc như tiểu thí hài thế? Coi chừng đánh thức hải nhi dậy. Một giọng nói thanh thúy nhẹ nhàng ôn nhu truyền đến, lục ma sắc mặt kinh ngạc lau đi nước mắt, ngước lên nhìn trong một căn phòng xung quanh lợp đầy mái tranh, thỉnh thoảng có vài lỗ đục to nhỏ, hẳn là một gia đình nghèo, ánh trăng chiếu gọi vào căn nhà mái tranh đơn sơ giản dị này. Một thân ảnh mỹ phụ diện mạo khá xinh đẹp băng thanh ngọc khiết, nàng đang tựa vào ánh đèn dầu may vá áo. Trên giường một trung niên đại hán khoảng 30 tuổi đang nằm trên giường khóc liên tục, kế bên hắn một tiểu thí hài 6-7 tuổi đang si mê ngủ, nét mặt tươi cười, hắn đang mơ một mông đẹp dung nhi. Là nàng sao? Tên đại hán này kinh ngạc một lúc, sau đó lau đi nước mắt, mình thỉnh thoảng rủi rủi đôi mắt, sợ đây là ảo giác, hắn nghi ngờ hỏi về phía nàng. Là ta đây mà. Huynh hôm nay sao lại thế? Tự nhiên khóc thút thít như con nít. Làm ta sợ một hồi thiếu phụ ngừng may vá, chạy đến giường sắc mặt nàng lo lắng hỏi trượng phu mình, thấy hắn hôm nay biểu hiện rất khác với thường ngày không? Không có gì, là ta nằm mơ thôi. Khuya rồi nàng cũng nên ngủ đi. Trung niên đại hán này vội tỉnh ngộ, sau đó dục thể tử mình đi ngủ, sắc trời không còn sớm. Vâng, huynh cứ yên tâm ngủ, ta vá xong áo sẽ ngủ ngay. Thiếu phụ này thấy trượng phu mình không sao mới thở phào nhẹ nhõm, nàng cố an ủi hắn ngủ, còn nàng tiếp tục may vá được rồi. Ta hôm nay hơi mệt nên ngủ trước. Nàng nhớ vá xong rồi ngủ. A Nam Nhi không câu nệ tiểu tiết, hắn cảm thấy thân thể mình khá mệt mỏi, nhắc nhở cho thê tử vài câu xong lăn đùng ra ngủ. Thiếu phụ mỉm cười ôn nhu nhìn trượng phu một lát, sau đó lại tiếp tục ngồi tựa vào ghế may vá. Mọi thứ trở nên yên tĩnh trước màn đêm đầy cô độc. Sáng hôm sau, tia nắng ban mai chiếu gọi xuống mảnh rừng sùm tây cỏ, những giọt sương còn lắng đọng trên những phiến lá bắt đầu trượt dài xuống mặt đất, tạo thành một màn hơi nước bảy sắc màu khá đẹp. Một phong cảnh đầy thơ mộng vào sáng sớm tại một thôn xóm nhỏ, vài chục căn nhà tranh lớn nhỏ xen lẫn nhau, phía dưới một mảnh nhộn nhịp của những thôn dân bắt đầu ngày mới, trẻ con chạy vui lùa tấp nập, từ trai đến gái già trẻ đang vội vã làm việc cho ngày mới. Phụ thân ngươi cùng ta đi chơi nha. Một tiểu thí hải khuôn mặt khá đáng yêu đang lắc tay một tên đại hán với vẻ mặt đầy mong đợi. Được rồi thiên nhi, ngươi lớn rồi không còn là tiểu thí hải, để phụ thân ngươi còn làm việc nữa. Một mỹ phụ đẹp động lòng người, khí chất thanh băng ngọc khiết, nàng từ từ trong căn nhà đi đến bế đứa bé lên, méo vào mặt khiển trách Dung Nhi, nàng đừng khó khăn thế, thiên nhi hắn còn nhỏ nên chơi đùa một chút cho tốt. Đại hán này sờ vào đầu đứa nhỏ, sau đó nhìn về thê tử mình nhẹ giọng nói, ta mới không còn nhỏ đây, ta muốn lớn lên để săn yêu thú, ta muốn bảo vệ phụ thân. Mẫu thân tiểu thí hải này cơ tay múa chân, không muốn người khác nói hắn con nít, ha ha, ngươi lấy nghe ai nói mà bắt chước theo, muốn săn yêu thú không phải nói là làm được, rất nguy hiểm nha. Thế nào sợ không hả? Đại hán này phá lên cười, sau đó búng vào trán tiểu thí hải. Phụ thân làm ta đau a. Tiểu thí hài này bịn chán bĩu môi nói, nhưng sau đó nghĩ gì đó mắt sáng rực lên, mụ mụ nói ta sau này lớn lên sẽ trở thành nam nhi mạnh mẽ nha. Thì, lúc đó ta sẽ tha hồ săn yêu thú, gia đình chúng ta sẽ không đói nữa. Được rồi, thiên nhi của ta là nhất mỹ phụ này vớt ve tiểu thí hài, sau đó nhìn về trượng phu của mình nói, Lục huynh hôm nay người săn yêu thú nên cẩn thận. Ta nghe trưởng thôn nói gần đây xuất hiện vài tên cường đạo quanh quẩn trong rừng. Nàng sắc mặt lo lắng nhìn về phía trượng phu mình, nếu có lựa chọn nàng sẽ không để hắn đi, nàng yên tâm, ta nhất định cẩn thận, cho dù gặp bọn hắn ta cũng có đường chạy. Đại hán này an ủi thê tử mình, nhìn về phía nàng với nét mặt yêu thương. Nhất thời bầu không khí xung quanh khá yên tĩnh nhưng lại chứa đầy sự hạnh phúc, cũng không còn sớm. Ta đi đây. Đại hán này nhìn về thê tử mình một lát, sau đó mang cung tên trên vai hướng trung tâm thôn xóm đi đến. P.S. Cho các bác không hiểu, đoạn này là tên nhân vật phụ nghịch ngu tự hố chính mình. Chương 46, vòng lặp luân hồi, hạ, Lục Ma sau khi từ biệt thê tử và Hải Nhi, hắn rất nhanh liền trong thôn trên quảng trường đi đến. Giờ phút này tại quảng trường thôn dân cả đám thân hình nam tử chen nhau một chỗ, trong đám người thỉnh thoảng có vài người nhóm đàn bà sắc mặt không giấu nỗi lo lắng. Lục Ma từ từ chậm rãi đi đến thì nghe vài âm thanh truyền đến tai hắn trưởng thôn. Gần đây ta cảm giác có vài người theo dõi thôn chúng ta. Ta thấy bọn hắn không thiện ý trên mặt ta, đúng thế thôn chúng ta không có gì tài sản gì nhiều. Nhưng không biết được bọn hắn có ý đồ gì, ta cảm thấy thôn chúng ta không yên tĩnh được bao lâu. Nếu bọn hắn ý đồ đánh chúng ta coi như thịt cả nằm trên tớt, thôn chúng ta chỉ có người già, phụ nữ, trẻ em là nhiều. Còn trai tráng chúng ta không đến chục người a. Các thôn dân nhao nhao nghị luận, mỗi người trên mặt đều trên mặt lo lắng biểu lộ, bất quá bọn họ không có cách nào. Ai bảo thôn bọn hắn ý ưu kém nhất, trai tráng thì không có nhiều, đã thế toàn phụ nữ trẻ em ở dạng, thì lấy đâu ra sức để bảo vệ thôn một khi bị đánh cướp giết, chỉ có chạy trốn hoặc phản kháng ngược lại, nhưng mà lại ăn quả đắng không khác đạo tại sao. Lục Ma hai tay siết chặt, trên mặt tức giận biểu hiện lộ ra, hắn mặc dù thân là trai tráng, có thể một quyền có thể thương trọng một con hổ, nhưng nếu thôn dân bị đánh cướp thì hắn không tính là cái đinh gì, có khi lại góp mặt vào, lại nghĩ đến thê nhi hắn một kết cục đồng dạng như hắn, hắn mặt tức giận đội vàng chạy đến thê nhi chính là nghịch lân của hắn. Nếu ai dám chạm vào hắn liều cả mạng mình để sống chết với người đó, lương thực của chúng ta không còn dự trữ bao nhiêu lâu. Ai, nếu không ra ngoài săn bắn chúng ta chỉ có chết đói trước khi bọn đạo tặc tới. Nói chuyện chính là một ông lão mặt đầy nhăn nheo, tóc bạc trắng xóa đầu, tay đang chống nạn, hắn là Bách Lý trưởng thôn. Giờ phút này nét mặt hắn đã già mua thêm vài tuổi, hắn trưởng quản ngôi làng này cả chục năm, sống trong yên tĩnh không có việc gì nghiêm trọng, mặc dù trai tráng trong làng số lượng ít là do săn yêu thú chết, nhưng không đến nỗi nào thế mà lao thiên không có mắt cho hắn một cái đại phiền toái như thế. Thân là trưởng thôn, gánh nặng này trực tỷ ép đè lên vai hắn, mạng già của hắn muốn xong rồi, trong thôn hơn chục gia đình đều chỉ đi săn yêu thú nuôi sống đâu, nếu không đi săn yêu thú toàn thôn phải chết đói, làm sao bây giờ? Một người phụ nữ thấp giọng nghị luận, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, đi săn thì được rồi, nhưng mà phải tận 2-3 ngày mới về. Nếu bọn đạo tặc thừa cơ hội đó tấn công thôn chúng ta, cũng chỉ có chết thôi, không làm gì được. Một cái 30 tuổi nữ nhân cũng thời điểm này cũng phát ra một trận thở dài. Lục Ma siết chạy tay bước nhanh hướng về phía trung tâm đi đến, nhưng nội vàng thời điểm không may chân không cẩn thận một cái, vừa bạn dẫm vào một tên thấp gầy thôn dân phía trước khiến hắn đau phóng người cả lên ui. Là ai dẫm lao tử phải? Tên thấp gầy này hét lên khiến cả bầu không khí nhất thời cổ quái, quay lại nhìn Lục Ma một chút giật cả mình, không cẩn thận lại đá vào tiểu mông của tên gầy thôn khiến hắn hú lên nhanh muốn khóc. Là tên trời đánh nào? Ta nào trêu chọc ai mà cứ nhằm vào ta mà đánh a ân? Xin lỗi vị biểu huynh này, là tiểu đệ hồ đồ nhất thời dẫm phải chân ngươi. Cho tiểu đệ tạ lỗi. Lục Ma mới kịp phản ứng, sắc mặt lúng túng vội vàng chắp tay tạ lỗi, hắn không phải cố ý mà do gấp quá nên không kịp để ý là lục sư đệ sao. Ngươi đã đến thì vào đi, mọi người đang lo lắng a. Tên thấp gầy thôn dân này đang mặt tức giận, nhưng thấy Lục Ma thì hòa hoãn mặt đi một chút, nhường sang một bên cho hắn đi vào. Lục Ma chắp tay tạ ơn sau đó đi vào. Thôn trưởng lúc này cũng chú ý đến hắn, sau đó không khỏi trêu chọc nói, Lục tiểu tử ngươi có thê nhi cả rồi, lúc nào cũng đến trễ so với người khác, mau đến đây, nếu đã đến đông đủ thì chúng ta quyết định một lượt. Lục tiểu tử ý ngươi thế? Sau khi Lục Ma đến, thôn trưởng hắn mở lời và hỏi ý kiến Lục Ma. Hắn nhìn Lục Ma lớn lên theo năm tháng, tiểu tử này cơ trí lại bình tĩnh khiến hắn rất hài lòng. Việc này ảnh hưởng đến tồn vong của thôn chúng ta, không nên quyết định vội vàng được, nhưng mà thời gian lại không cho phép chúng ta làm được gì, nguy hiểm luôn rình rập chúng ta. Lục Ma chậm rãi nói bây giờ chỉ còn cách tích trữ lương thực sau đó rời thôn xóm đi sang nơi khác, hắn suy đi nghĩ lại cũng chỉ còn cách chạy để bảo mệnh cho mọi người không được. Ta không muốn rời khỏi nơi này, ta sống ở nơi này đã quen, không muốn đi nơi khác ta cũng thế. Mộ tổ tiên ta ở nơi này ta không muốn dọn đi đâu. Lục sư đệ ngươi còn cách nào khác không? Rời đi nơi này là không có khả năng. Những thôn dân kịch liệt phản bác ý kiến của Lục Ma, bọn hắn ở đây không biết bao năm tháng không phải muốn đi là đi được, cho dù chết cũng nhất quyết không muốn đi hải. Lục tiểu tử nói đúng, việc này ảnh hưởng đến tồn vong chúng ta, chỉ còn cách chạy khỏi nơi này là tốt nhất thôi. Bách Lý trưởng thôn khi nghe Lục Ma nói hắn cũng gật đầu tán thưởng tiểu tử này, nhưng mà tổ tiên cơ nghiệp chúng ta ở đây không biết bao năm, nếu rời đi thì có lỗi với bọn họ. Suối vàng hắn tiếp tục nói, trong giọng nói cũng khó xử với việc này, mặc dù tán thưởng Lục Ma nhưng không thể nào làm theo được. Lục Ma nhìn mọi người một lúc, thấy bọn hắn kịch liệt phản đối cũng mệt mỏi thở dài, cơ nghiệp có quan trọng hơn mạng bọn hắn sao? Thôi nếu các ngươi phản đối thì không cần làm, chỉ còn cách phụ nữ, trẻ em, người già tạm thời đi lánh nạn giữ lại dòng dõi đời sau, còn trai tráng ở lại làm được gì thì làm, có chết cũng không hối tiếc gì, còn hơn cả thôn cùng chết. Lục Ma đề nghị ý kiến cuối cùng, nếu bọn họ phản đối nữa thì hắn không còn cách nào khác, cách này của sư đệ cũng tốt, cho dù bọn ta có bỏ mạng lại nhưng cũng giữ được mạng sống cho thê nhi, chết thế cũng yên lòng nhắm mắt, nhưng mà phải có một người đi theo những người này bảo vệ bọn họ a. Một đám phụ nữ già trẻ thế này làm gì có sức mà tự vệ đâu, đúng thế, ai tự nguyện theo bọn họ đây. Trưởng thôn khi nghe mọi người khó xử, vì bọn họ không phải ai cũng tham sống sợ chết, thà chiến đấu anh dũng còn hơn, hắn nhìn về Lục Ma sau đó thở dài quyết định, thôi được rồi, nếu các ngươi đồng ý cách của Lục tiểu tử thì cứ thế mà làm, bọn ta sẽ ở lại chiến đấu, làm được gì thì làm đến cùng. Lục tiểu tử ngươi theo nhóm già trẻ, nhớ bảo vệ tốt bọn họ, bọn ta ở dưới suối vàng cũng mỉm cười cầu nguyện cho các ngươi. Lục Ma khi nghe trưởng thôn nói, mắt rung động muốn khóc, hắn phản bác lại ngay, không được trưởng thôn, ta muốn ở lại sát cánh cùng mọi người chiến đấu, ta mặc dù sức lực yếu kém nhưng góp một phần vào cũng tranh thủ những người khác chạy trốn, với lại ta lớn lên ở nơi này thì phải làm gì đó cho nơi ta sinh ra, ta không muốn chạy trốn như thế. Đứa nhỏ này lại giống phụ thân ngươi khi đó, nếu hắn còn sống sẽ rất hài lòng đây. Bách Lý trưởng thôn nhìn lên trời thở dài, năm xưa phụ thân hắn còn nhỏ cũng quật cường như thế đòi đi săn yêu thú cho bằng được, nhưng mà thiên lại không, nếu trưởng thôn đã nói như thế bọn ta cũng ủng hộ Lục sư đệ rời khỏi. Ta cũng thế, sư đệ vừa thông minh lại giỏi võ, cho dù không có chúng ta sau này thôn dân cũng không đến nỗi tuyệt đường, mọi người nhao nhao đồng ý, quyết định này coi như sáng suốt đến thời điểm bây giờ, giống như một diệm soi sáng giữa trời đêm trong lòng bọn họ, nhưng lại có một giọng tràn đầy sự ganh tị vang lên khiến những người khác khó chịu, không phải hắn muốn chết sao? Thế thì cứ để hắn ở lại mà chết, cần gì phải khuyên này khuyên nọ, nếu hắn không đi thì ta đành nhận nhiệm vụ lớn lao này. Từ trong đám đông đi ra một tên trung niên khoảng 30, mặt trông khá điển trai nhưng lại đầy nham hiểm, hắn không phải là người tốt lành gì, hắn vỗ ngực mình tràn đầy tự tin, thề sống thề chết phải làm nhiệm vụ này. Này Mạnh Hổ, ngươi có ý gì hả? Trưởng thôn đã quyết định thì cứ làm theo đi, ta thấy ngươi ganh ghét Lục sư dễ nên cố ý phản đối phải không? Ta thấy tên này tham sống sợ chết thì đúng hơn, tốt nhất để hắn sung phong chết đầu tiên mới khiến ta hạ dạ được. Những thôn dân khác ánh mắt ghét bỏ nhìn tên Mạnh Hổ này, cùng là nam nhi thế mà hắn lại tham sống sợ chết, thật mất mặt. Tổ tiên bị người khác chỉ trích, Mạnh Hổ hừ lạnh, mắt đầy sát ý nhìn về phía Lục Ma, nếu ánh mắt có thể giết người tên họ Lục này chết không biết bao nhiêu lần. Thôi tạm để chuyện này lại sau, giờ lương thực sắp hết rồi, nên đi săn yêu thú thôi. Bách Lý trưởng thôn ngăn cản mọi người lại, mọi người bắt đầu dần theo cánh rừng hướng đi bắt đầu săn yêu thú. Mạnh Hổ nhìn về phía Lục Ma tràn đầy ghen ghét, sau đó lẩn vào trong đám người. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên tại một căn phòng nào đó, một tên đại hán sắc mặt dữ tợn trên khuôn mặt vẫn in một vết kiếm dài đang đứng đợi. Vào đi, một giọng nói nam tử lạnh nhạt truyền ra, tên đại hán cung kính sau đó từ từ bước chậm đi đến, nhẹ nhàng không dám gây tiếng động đi đến bên cạnh thân ảnh trước mặt. Phía trước một trung niên 30 tuổi, nét mặt mày kiếm uy nghiêm, đôi mắt sắc bén tựa như kiếm một dạng, hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thần sắc lạnh lẽo. Sự tình ta nhờ ngươi làm thế nào? Thanh âm nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng tên đại hán phía bên cạnh cũng cảm thấy nhịp tim mình đang rung mạnh đập thình thịch. Hồi bẩm ban chủ, việc ngươi phân phó tiểu đệ đã điều tra xong, tên đại hán này tại trên người nồng đậm sát khí, chính là giết chóc quá nhiều mà gây ra, hắn chắp tay cung kính nói. Tốt. Ngồi xuống giải khai cho ta. Tên trung niên này hớp một ngụm trà sau đó đặt xuống nhìn về phía tên đại hán. Tên đại hán này khi nghe đại ca nói cũng đội vàng đặt mông xuống, không dám trái lại lời dù chỉ một giây nào. Là đại ca, tiểu đệ điều tra được gần khu rừng vài trăm dặm phía trước có 3-4 thôn xóm nhỏ, bọn hắn trai tráng cường lực có thể giết vài đầu yêu thú nhất giai. Mặc dù bọn hắn không có tu vi gì. Tên trung niên này hứng thú nhìn về phía đại hán sau đó nói, không có tu vi lại có thể giết nhất giai yêu thú. Ngươi đã điều tra được khi nào bọn hắn ra ngoài săn yêu thú? Bọn hắn cứ cách 2 ngày theo giờ ngọ là đi ra ngoài, nên trong thôn xóm chỉ có người già phụ nữ trẻ em. Tên đại hán nói, ngươi làm tốt lắm, ta rất hài lòng. Cứ theo kế hoạch mà làm. Tên trung niên này gật đầu tán thưởng nhìn về phía đại hán đại ca. Tiểu đệ mạo muội hỏi một câu, chúng ta cần gì phải làm phức tạp như thế, trực tiếp xông vào bắt bọn hắn là được? Được một lúc, tên đại hán này hướng nghi hoặc hỏi về phía tên trung niên trước mặt, tâm tình ta đang tốt, giải thích cho ngươi hiểu cũng được. Trung niên này sắc mặt lạnh nhạt hớp ngụm trà, bang phái chúng ta thành lập mới đây, nhân số lại không đông, nếu cộng thêm bọn dân đen này với số lượng lớn thì bang chúng ta dần không thua những bang phái khác. Ngươi đang thắc mắc tại sao ta làm thế chi cho phiền phức lại tốn thời gian phải không? Tên trung niên này ánh mắt sắc bén nhìn về phía đại hán khiến hắn run mạnh sợ hãi quỳ xuống. Tiểu đệ không dám, chỉ là tiểu đệ có chút khúc mắc không thể giải khai. Hắn sợ hãi tên trung niên này, thấy hắn lạnh nhạt như thế nhưng lại là người bất chấp thủ đoạn, tàn nhẫn đến cực điểm được rồi.
ta sẽ nói cho ngươi biết những tên dân đen này mặc dù không biết nhiều về thế giới bên ngoài, nhưng muốn khống chế bọn hắn điều này không thể nào. Nếu ta xông vào có thể bọn hắn liều mạng sống chết phản kháng. Mặc dù chúng ta nhân số không ảnh hưởng gì, nhưng bọn dân đen này nếu chết hết coi như chúng ta phí công sức không thu được lợi ích gì. Tên trung niên này đứng lên ngước nhìn ra cửa sổ, nên chúng ta chỉ có một cách duy nhất, dùng người thân bọn hắn uy hiếp để thu về dưới trướng, sau đó bỏ độc vào thức ăn. Lúc đó bọn hắn sẽ tùy ý ta khống chế, mà lại không sợ bị phản bội. Sau 3-4 năm thực lực bang phái sẽ mạnh không khác gì những tông môn kia. Từng thanh âm truyền vào thái tên đại hán này khiến hắn dùng cả mình, mẹ tên này không khác gì con rắn độc đại ca, còn những nữ nhân trong làng bọn hắn thì sao? Nên để cho huynh đệ bọn ta hưởng dụng không? Tên đại hán này nói không cần như thế. Bang phái chúng ta sau này mỹ nữ xinh đẹp không thiếu, không cần để ý bọn dân đen này. Bọn hắn chỉ là công cụ cho chúng ta thôi. Nếu có tác dụng thì giữ lại, không được thì chém bỏ. Không cần hỏi ý kiến ta. Hắn hừ lạnh phất tay áo đi ra ngoài, những tên này đầu óc suốt ngày cứ nghĩ đến nữ nhân, khiến hắn rất tức giận. Chương 47, bất an, thượng, trong một buổi trưa ánh nắng đầy gay gắt, một đoàn người bao gồm cả chục thanh niên trai tráng lưng đeo mũi tên, mặc áo da thú, tiến vào sâu một cánh rừng đầy yêu thú và hiểm trở luôn rình rập lục ma, thì có mũi tên xung phong dẫn đầu đội ngũ phía trước cao ngất một dãy núi liên miên trải dài vô tận, xung quanh tràn đầy cổ thụ to lớn chọc trời, chính vì thế nguy hiểm luôn rình rập, không biết được lúc nào có con yêu thú cường đại vồ ra đi vài canh giờ liên tục. Bọn họ liên tục săn bắn nhưng lại là những con yêu thú bình thường không có tu vi gì cả, bọn họ cứ tiếp tục săn yêu thú không ngừng nghỉ chuyến săn yêu thú này. Chỉ mong bọn nhỏ bình an trở về, ta cũng không hy vọng bọn họ thu hoạch được gì lớn lao. Nói chuyên là một bà lao tóc bạc phơ, nàng đang nhìn về phía cánh rừng trải dài cây vô tận kia, sắc mặt nàng đang rất lo lắng. Ta cũng hy vọng là vậy. Bà cũng không cần qua lo lắng cho bọn chúng. Có lục tiểu tử đi cùng với thủ đoạn của nó, ta có phần yên tâm hẳn. Thôn trưởng Bách Lý đang ngồi bên cạnh tay cầm tẩu thuốc dùng lực phun ra thật mạnh, một ngụm nồng đậm khói bụi bay ra. Ta nghe nói đạo tặc hành hành gần đây, chỉ mong là bọn họ không gặp phải. Bà lao thở dài liên tục nói, ta lại không lo lắng cho bọn trẻ này, nếu có gặp cũng chạy được chắc chắn. Ta lại lo lắng cho thôn chúng ta, nếu bọn đạo tặc này tấn công thì cũng mặc bọn hắn muốn làm gì thì làm. Bách Lý trưởng thôn mặt buồn rầu nói rầm. Một tỷ én động mạnh vang vọng cả thôn xóm, khiến mọi người giật cả mình, dừng tất cả hành động đội vàng chạy đi ra ngoài đại thẩm. Chuyện gì xảy ra thế? Tí nữa tim ta rớt ra ngoài nhà, ta cũng nghe như người thôi, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiếng động này hình như phát ra từ bên ngoài a. Các ngươi mau nhìn kìa, có người đang hướng thôn chúng ta đến. Những thôn dân bất mãn nghị luận, kẻ thất đức nào làm rộn như thế không để người khác nghỉ ngơi hay sao? Nhưng khi nghe có người tiến đến nơi này cũng không khỏi quay đầu lại nhìn một đoàn người gồm 7-8 thanh niên trai tráng, sắc mặt dữ tợn, tay cầm thanh đao đang ngông nên tiến đến địa phương này. Các vị đại nhân có việc gì giáng lâm thôn chúng ta, xin thứ lỗi không tiếp các vị từ xa. Bách Lý trưởng thôn đứng ra chắp tay thái độ cung kính, những người khác xung quanh im lặng nhưng trong lòng bọn họ đang gấp đến nơi. Nhìn mặt những tên này không giống người tốt một chút nào hử. Một đám dân đen, ta đến nơi này không cần các ngươi quản. Một tên đại hán với vẻ mặt khinh thường không thèm để ý Bách Lý trưởng thôn quản nhiều bọn dân đen này làm gì. Bắt lại hết cho ta, nếu ai chống cự giết không tha. Một tên đại hán khác quát to, đồng bọn của hắn bao vây những thôn dân lại. Các ngươi đừng quá đáng, bọn ta không dễ bắt nạt, để các ngươi muốn làm gì thì làm. Bách Lý trưởng thôn run giọng hét lên, lùi về phía sau trên mặt hoảng sợ. Những thôn dân này sau lưng không ít lao hấu, trẻ tuổi sợ sệt nhịn không được khóc giống lên. Sư minh, bọn dân đen này ồn ào quá, hay là giết chết hết đi cho đỡ phiền toái. Một tên đại hán khó chịu cảnh ồn ào này, hắn nhíu mày nói với đồng bọn bên cạnh, ngươi đầu óc có vấn đề hả? Đại ca dặn trước khi đi bắt sống những tên dân đen này, nếu ngươi giết ta lấy gì báo cáo với đại ca đây? Tên đồng bạn này gõ đầu tên đại hán sau đó quát to, nhưng mà xung quanh không phải còn thôn xóm khác sao? Tên đại hán này chán nản, nhìn về phía bọn thôn dân như ăn tươi nuốt sống, làm nhanh còn sang nơi khác. Các ngươi nên nhớ không được giết, còn nếu bọn chúng không nghe theo thì tùy ý làm gì làm. Tên cầm đầu đạo tặc này hét lớn sau đó cầm đao hướng về phía những thôn dân còn đang sợ sệt lao đến. Nhất thời một tràng cảnh gào thét bi thương liên tục, có thôn dân sợ sệt tùy ý bọn hắn trói buộc, có người không chịu nổi phản kháng nhưng bị những tên đạo tặc này chém giết, huyết nhục văng tung tóe hu hu. Các ngươi là người xấu. A a a, lao thiên gia, mau cứu bọn ta, ta có chết cũng làm quỷ ám các ngươi. A a a a, chạy mau. Hai mẫu tử các ngươi còn đứng ngẩn người ra đó làm gì, lo chạy nhanh. Một mảnh hỗn loạn khói bụi mờ mịt, một tên đại hán bắt đầu chú ý đến thân ảnh mẫu tử, nét mặt còn đang hoảng sợ lúng không biết làm gì, khi nhìn đến mỹ phụ cũng rung động mắt sáng như lúc đẹp. Thật sự đẹp nha, trong bọn dân đen này lại có người đẹp như tiên nữ a. Không hưởng công lão tử lần này đến một chuyến. Chương 48, bất an, hạ, khắc. Mỹ nữ lại đây theo bản đại gia nào? Bản đại gia đảm bảo ngươi sau này ăn sung mặc sướng, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Một tên đại hán họ Tô thấy được thân ảnh lẫn diện mạo mỹ phụ phía trước không khỏi rung động mắt sáng như đuốc, hắn bắt đầu dụ dỗ dùng lời ngon ngọt câu dẫn đến tay mình, sau đó thật tốt vui đùa một phen. Ngươi là cậu tặc, sắc lang lưu manh. Né ta ra, mỹ phụ này là Mộ Liên Dung, nàng mặc dù 30 tuổi nhưng ngũ quan tinh xảo, khí chất diện mạo động lòng người này khiến ai lần đầu tiên nhìn vào cũng si mê. Muốn hồ tên đại hán trước mặt nàng a, nàng lúc này không khác thiếu nữ hoài xuân. Nàng khuôn mặt sợ hãi lui về sau run giọng nói, hắc mỹ nữ đừng sợ, bản đại gia sẽ hảo hảo yêu thương ngươi nha. Hắn ánh mắt hiện lên vẻ dâm tà như muốn lộ sạch mỹ phụ trước mặt ra, sau đó chơi bùa một phen. Nhưng khi hắn vừa giơ tay lên thì một thân ảnh nhỏ bé phía bên cạnh nàng nhảy lên hướng về phía bàn tay hắn. À à à à à à à à à à. Một thân ảnh tựa 7-8 tuổi khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu nhảy lên cắn về phía bàn tay hắn, khiến hắn đau nhức nhói gào thét lên. Thanh âm này khiến những tên cường đạo khác chú ý nhìn về bàn tay phía dưới của hắn với sắc mặt cổ quái,
tên này làm sao có tiểu thí hài cũng xử lý không xong đã thế còn bị cắn ngược lại, quá mất mặt đi, nếu là bọn ta thì tự đào hố chôn mình rồi này, ngươi nhìn tên kia làm thế nào có tiểu hùng hài tử cũng xử lý không xong thế. Sì, ngươi không thấy bên đó có mỹ nữ xinh đẹp sao, nhìn cũng biết tiểu thí hài này là hài tử của nàng a, tên này khẩu vị cũng đặc sắc nha. Đến người ta có trượng phu rồi cũng không buông tha ta khinh. Tên này thấy mỹ nữ là mắt sáng như bước quên trời quên đất, làm gì để ý đến người ta có trượng phu hay không, nhưng mà ta nhìn mỹ nữ phía trước công nhận view của ta. Đến trái tim ta cũng đang đập liên tục đây này, huống chi là hắn. Những tên cường đạo bản tán xì xào, nhìn về phía tên Tô Đại Hán trước mặt kinh bị nhưng cũng ẩn ẩn một tí đồng cảm, mỹ nữ như thế ngay cả chính bọn hắn bản thân cũng không khỏi động lòng người, nếu bắt về tay cũng coi như có một phen thành tựu thế giới này, ngoài lấy cường giả vi tuân ra, còn phải có mỹ nữ làm bạn, thử hỏi người trong thiên hạ này ai không ước mơ tỉnh nắm quyền thiên hạ trong tay, say gối đầu trên mỹ nhân ngủ a các ngươi. Các ngươi đáng chết tiểu hùng tử, hôm nay cho dù lao thiên gia có xuống ta cũng lấy ngươi mạng. Tên Tô Đại Hán này nghe đồng bạn khinh thường hắn, khiến hắn mặt buốt khói cả lên, hận không có cái lỗ nào chui vào cho được, mà nguyên nhân lại là tên hùng hài tử mặt đang vô tội đang nút phía sau mỹ nữ, thân là giang hồ người mặc dù tu vi không cao nhưng không phải bọn phạm nhân có thể với tới được, nhưng giờ đây lại bị tiểu tử trước mặt này cắn, mà nguyên nhân lại là mê sắc đẹp nha, nếu việc này chuyển đến thai những người khác thì mặt mũi hắn để đâu cho phải, lúc đó còn đâu chỗ để hắn lan lộn này. Sư đệ ta thông cảm cho ngươi, yên tâm chuyện này bọn ta hứa không truyền ra ngoài, đúng đấy, trước hết bắt trả lại sau đó mang về huynh đệ ta hảo chơi bừa. Con tiểu tử này giết đi tránh phiền phức thêm, ngươi động thủ sẽ tổn thương đến mỹ nữ a. Trước hết bình tĩnh lại, khi thấy tên đại hán này giơ đao lên chuẩn bị động thủ hướng về mỹ nữ phía sau hùng hài tử thì những tên cường đạo này nhịn không được vội vàng chạy đến ngăn lại, trong lòng chửi rủa mẹ tên này có não tàn cũng vừa thôi, không thấy mỹ nữ phía trước mặt sao, người không thương hoa tỷ ẹt ngọc thì để bọn hắn chạy đến nhìn Mộ Liên Dung ánh mắt tham lam tà ác, khiến nàng sợ hãi lui về phía sau, nét mặt của nàng hoảng cả lên, hài tử lục thiên của nàng mặc dù tuổi con nhỏ không hiểu được sự đời nhưng cảm thấy những tên đại hán xung quanh không có thiện cảm trên mặt vẫn đứng ra ngăn trước mặt mẫu thân này, các ngươi đừng bắt nạt mụ mụ ta nha, sau này ta lớn lên không tha cho các ngươi đâu, hơn nữa còn phụ thân ta mà biết các ngươi ăn hiếp mụ mụ hắn sẽ không tha cho các ngươi đâu. Tiểu thí hài này đứng ra ngăn cản phía trước nàng, cơ cơ nắm tay nhỏ ra lên giọng uy hiếp những người này, nhưng mẫu thân kéo hắn lại sau đó đẩy đi, Thiên Nhi chạy đi, chạy nhanh, nhớ tìm được phụ thân nhắn hắn đừng tìm ta, hai phụ tử các ngươi hãy sống tốt, dưới suối vàng ta sẽ phù hộ cho các ngươi. Nàng hai hàng lệ rơi xuống, đẩy hai tử chạy về phía xa, nước mắt rơi như mưa, cố dùng hết sức mình hét lên, tiểu hùng tử này thấy mẫu thân nói thế hắn cũng sợ hãi, thừa hưởng thông minh từ phụ thân nên hắn cũng biết phần nào chuyện không đơn giản nên nhìn mẫu thân một cái sau đó cố hết sức dùng chân mà chạy, nếu hôm nay không thoát được, nàng thà cắn lưỡi tự sát chứ không muốn rơi vào tay bọn cường đạo này lục hình. Nếu có kiếp sau, chúng ta lần nữa lại làm phu thê. Ta xin lỗi chàng rất nhiều. Nàng bất lực ngồi, mặc dù lệ rơi xuống nàng vẫn nhẹ nhàng nụ cười đắng chát, từng hồi ức về lục ma năm xưa hiện về trong đầu nàng. Nhưng khi nàng muốn cắn lưỡi tự sát thì một tên cường đạo nhận ra sau đó tốc độ lao lên điểm ngay mi tâm khiến nàng giật mình sau đó lăn ra hôn mê bất tỉnh. Ngươi muốn tự sát trước mặt ta? Không dễ dàng như thế đâu. Đêm nay làm sao ta tốt trừng trị ngươi một phen, tên đại hán cường đạo này tu vi kiếm đồ đỉnh phong nên giác quan nhạy bén làm sao không biết ý đồ nàng định làm gì. Hắn ánh mắt tà ác nhìn vào hôn mê mỹ nữ khinh thường sau đó liếc về đồng bạn bên cạnh, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi xử lý tên tiểu tử kia cho ta. Nhớ nhanh gọn lẹ sau đó còn sang thôn xóm khác là sự mình. Tiểu đệ đi trước, tên đại hán này chắp tay cung kính nói. Sau đó thân ảnh cấp tốc phi nhanh về tiểu hùng tử chạy, phương hướng thời gian cứ thế trôi qua liên tục, mặt trời dần hạ nhiệt báo hiệu mặt trời sắp lặn, một tên đại hán thân thể khá chật vật hắn quay về tay xách một thân ảnh tiểu hài tử trên người đầy vết máu thoi thoát, khí tức đang dần tiêu tán, có lẽ sắp chết không khác bao nhiêu, vấn đề chỉ là thời gian hử. Ngươi sao không đi luôn còn quay về làm gì? Có tiểu thí hài tốn khoảng thời gian dài của bọn ta. Tên đại ca cường đạo này lạnh giọng hử, nhưng cũng không đến nổi tản nhận hướng hắn xuất thủ, dù gì cũng là huynh đệ trong bang, với lại đại lao giao việc này đến một tháng, với thực lực bọn hắn cũng nhanh xong việc thôi, tạ lỗi đại ca. Tiểu đệ cũng muốn nhanh lắm nhưng mà tiểu hùng tử này tinh danh a, đệ truy đuổi rất lâu mới giết được nó. Tên đại hán này lúng túng chật vật nói, thật ra hắn còn thảm hơn nữa, tên tiểu tử này là phạm nhân mà thủ đoạn lại tinh danh và đáng sợ như thế khiến hắn tí nữa mất dấu vết a, để tiểu tử này lớn lên sợ là thủ đoạn không khác bang chủ là nhiều, may mà hắn giết được tiểu tử nếu không sau này bang chủ lại có đối thủ cạnh tranh, nghĩ đến giết được một thiên tài từ trong trứng nước, tâm tình sung sướng hẳn ra, cảm giác mình một dạng công lao to lớn tốt đi thôi. Có tiểu hài tử cũng làm ngươi sung sướng được nha. Mặt mũi bang phái bị ngươi làm cho mất đi rồi, tên đại ca này không lẽ không nhận ra đại hán này nghĩ gì, hắn gật đầu tán thưởng một câu sau đó quay người đi. Chương 49, nhập ma, thượng, mặt trời ngã về tây, những ánh nắng chiều tà chiếu gọi một mảnh núi cao chọc trời liên miên vô tận mây mù lượn quanh mờ ảo tựa như thật lại tựa như ảo, hẳn là một tiên cảnh, những hàng cây cổ thụ cao to xuyên thẳng vào mây phía dưới đầy những bụi cây, tán cây cỏ hỗn tạp cao tới người, xung quanh những côn trùng bò những con bọ kêu ve ve tựa hồ lại có những tiếng chim hót trên cảnh, bốn phương mảnh tốt cây ung tươi soạn. Soạn. Một tiếng động to nhỏ vừa đủ. Từ trong bụi cây đi ra mấy chục tên trai tráng hán to cao tay cơ bắp cuộn cuộn, bọn hắn mặc trang phục da thú nguyên thủy nhưng lại đan xen vài mảng màu đỏ tựa như huyết đục, sau lưng bọn hắn trang bị đầy vũ khí thô sơ. Sư đệ ngươi làm sao? Một tên tráng hán khoảng 30 tuổi nhưng trên mặt là nét khá trẻ trung, hắn đang đi được một lúc lâu thì chợt dừng lại, khiến những đông bạn giật mình đi tới hỏi không sao. Là mắt ta cứ nháy liên tục không dừng. Tên tráng hán này là lục ma, sau khi theo nhóm người trong thôn đi săn thu hoạch khá to lớn, Hàn Tâm tình hắn tốt vui sướng nhưng không hiểu sao trong nội tâm cứ thấp thỏm bất an, mắt lại cứ nháy liên tục không có dấu hiệu dừng lại, hắn khoát tay nói ngươi chắc chắn không sao. Nhìn sắc mặt ngươi lại một mảnh xanh xao tựa như bệnh đúng đấy sư đệ ngươi có gì cứ nói, cứ giấu làm sao biết được. Hẳn là săn thú khá mệt mỏi. Ta cũng dần thấm mệt đây. Huống chi là lục sư đệ những trai tráng thôn dân lo lắng bàn tán xì xào nhìn về phía Lục Ma Ân cần hỏi thăm, từ sáng giờ bọn hắn thu hoạch tốt khá mặc dù không có những cấp thấp yêu thú, nhưng những con thú bình thường số lượng săn được rất nhiều, mà công lao hẳn thuộc về lục sư đệ đang không được tốt sắc mặt, nhờ hắn mà bọn họ tránh được yêu thú cường đại, cũng nhờ có hắn gặp yêu thú là sùng phong đi giết nên bọn họ đỡ một phen hao tổn sức cứ thế hình tượng Lục Ma trong lòng bọn họ lại. Có một chút sự kính nể vị sư đệ này, một người vừa thông minh lại giỏi trí tuệ lại còn việc gì cũng nhiệt tình a, bọn họ trong lòng có một chút hâm mộ vị dung sư muội tốt số chiếm được trái tim của hắn hử. Giả vờ giả vị. Ta thấy hắn lười nên tìm cách trốn việc. Có dũng khí thì giỏi kiếm yêu thú cường đại mà giết. Các ngươi đừng bị thủ đoạn của hắn che mắt. Không biết sau này hắn làm gì sau lưng các ngươi đâu. Ta đoán hắn muốn leo lên chức trưởng thôn mạnh hổ từ trong đám đông đi ra hừ lạnh ánh mắt tràn đầy ghen ghét thù hận. Hắn bung những lời tràn đầy mỉa mai thêm có một cái đoan nổi về phía Lục Man này tên mạnh hổ. Ngươi đang có ý gì hả? Ngươi năm lần bảy lượt chống đối lục sư đệ. Ngươi hẳn là ganh tị với sư đệ đi đúng thế còn gì nữa. Hắn có làm được một tí gì cho thôn xóm chúng ta đâu. Chỉ chờ dâng tận mồm. Đã thế còn không biết thân biết phận đòi chống đối với sư đệ. Nếu không phải hắn ra thôn trưởng đời trước thì đã cuốn xéo ra khỏi thôn làng này từ lâu không đợi đến giờ để hắn khua môi múa mép. Nếu là ta thì đã biết an phận hưởng sống qua ngày a. Những tên thôn xóm đại hán nhìn về phía mạnh hổ ánh mắt xem thường, trong lòng cũng chửi thầm mẹ lao thiên ban cho hắn tốt cái thân phận, nói là đi săn yêu thú chứ hắn chỉ ngồi hưởng đợi dâng tận mồm, đã thế không ngồi hưởng thụ sống hết đời cứ làm những tình huống cầu hết như thế, phải nói tên này não tàn đến cực điểm các ngươi. Các ngươi, thứ ta tốt ý nhắc các ngươi không nghe sau này đừng hối hận hắn bị những ánh mắt chằm chằm thôn dân đại hán nhìn vào, nhất thời vừa tức giận lại lúng túng không làm gì. Phất tay áo lùi đi ra xa, ánh mắt một vòng sát ý lóe lên nhìn Lục Ma rồi dập tắt, an tĩnh ngồi một chỗ sư đệ. Đừng để ý hắn khẩu khí, bọn ta tin tưởng ngươi. Mà cho dù ngươi làm thôn trưởng chức vị bọn ta cũng không ý kiến gì. Có khi nhờ vào ngươi thôn xóm chúng ta lại phát triển đến nơi một tên đại hán bô bô vai an ủi Lục Ma đang không tốt sắc mặt, những người khác cũng biểu thị gật đầu đồng ý mỉm cười không sao chuyện này không đáng ta để ý. Sắp trời không còn sớm nên kiếm một chỗ nghỉ ngơi thôi, Lục Ma gật đầu không nói gì nhiều, hắn không phải không biết tức giận, mà tên này không đáng để hắn quan tâm thời gian cứ dần trôi qua. Trong một căn phòng tĩnh mịch đầy u ám, phía trước một tên khôi ngô trung niên, ánh mắt lẫn khí chất sắc bén tựa một thanh hảo kiếm nhưng xen lẫn một chút tà ác khiến người khác lạnh cả sống lưng khi đến gần, tu vi hắn sâu không lường được đại ca. Là tiểu đệ làm tốt biết ngươi giao phó. Bắt tổng cộng vài nghìn người đang nhốt trong nhà lao một tên mắt cự ưng đại hán, khí tức thu liễm nhưng cũng không giấu nổi một tí tà ác khí tức từ hắn, tên đại hán này chắp tay thái độ cung kính thái độ chân thành một dạng về phía tên trung niên trước mặt tốt. Các ngươi làm tốt hơn những gì ta mong đợi. Sau này ta không bạc đãi các ngươi, tên trung niên này gật đầu tán thưởng liên tục, hắn không nhìn lầm những tên này còn một bước cuối cùng. Các ngươi nên nhanh chóng làm xong việc mà đại ca. Tiểu đệ chỉ sợ những tên khác bang phái sẽ chú ý hành động của chúng ta. Nếu bọn hắn sai người cản trở kế hoạch thì nên làm sao cho phải? Tên đại hán này định lui xuống nhưng chợt tỉnh ngộ, bọn hắn nghĩ ra kế hoạch này không lẽ những tên kia lại không nghĩ đến phải biết những bang kia xây dựng trước bọn hắn, nên thực lực hẳn cao hơn nhiều, có thể bọn hắn khinh thường cách này nhưng cũng không thể để những bang phái khác muốn làm gì thì làm, chỉ cần một bang phái nhỏ phát triển lớn mạnh thì những tên bang phái kia không ngồi yên để cho phát triển mạnh hơn bọn hắn, trước sau gì cũng gây khó dễ, hoặc tìm cách diệt trong. Chứng nước ta cũng nghĩ đến việc này. Còn vài ngày nữa những tên dân đen kia săn bắn bể, các ngươi nên đẩy nhanh kế hoạch. Kẻ nào chống đối cứ giết thẳng đừng làm tốn thêm thời gian. Nhớ càng nhanh càng tốt, tên trung niên này nhíu mày suy tư, một lúc sau nói lại, tùy cơ ứng biến đi, ta chỉ còn trông cậy vào các ngươi. Hắn thở dài một cái, sau đó lắc đầu đi được vài bước thì tên đại hán giọng lại chuyển vào hai hắn, tiểu đệ thấy lao đại ngươi căng thẳng quá mức à. Vừa vặn sáng nay bọn ta từ trong dân đen bắt được một mỹ nữ lại đẹp như mấy nha đầu thánh nữ trong tông môn kia. Nếu ngươi muốn ta đem ả lên bồi tiếp ngươi. Tên đại hán này lộ ra vẻ lo lắng nhìn về bang chủ trung niên trước mặt, tên này có phải thái giám không, đến chừng tuổi này không có thê nhi à, khiến hắn cũng không khỏi hoài nghi nhân sinh kẹt. Tên trung niên này sắc mặt băng lãnh, từ trong mắt hắn bắn ra một tia kiếm khí tốc độ như thiểm điện bắn trượt tên đại hán mặt, sau đó tốc độ lao nhanh về phía cột trụ đá bên cạnh, thanh âm nghe chói tai nên nhớ. Lần này là cảnh cáo ngươi, đừng bao giờ trước mặt ta nhắc đến nữ nhân, nếu còn lần sau đừng trách ta. Hắn ánh mắt lóe lên một tia cừu hận rồi giật cắt, hư lạnh rồi phất tay rời đi. Tên đại hán này mới kịp tỉnh hồn, mở mịt nhìn về phía cây trụ cột đá còn in dấu vết kiếm dài, sau đó lao đi vết máu trên mặt mình. Dùng mình một cái hắn vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan, may mắn nhặt lại mạng mình trên mặt đầy mồ hôi hắn vội bỏ chạy đi ra ngoài, nhưng trong lòng cũng bất mãn thái độ, tên này thái giám hoặc bị thanh mai trúc mã từ hôn chắc luôn, tốt nhất không nên trước mặt hắn nhắc đến nữ nhân. Chương 50, nhập ma, hạ. Thời gian dần trôi qua, những cái này tráng hán thôn dân người đã bắt đầu lên đường trở lại thôn xóm của bọn họ sau một hành trình phải nói khá mệt mỏi, nhưng bọn họ thu hoạch lại phi thường tốt. Sáng sớm những làn sương trắng xóa còn đọng trên lá những giọt nước se lạnh, mặt trời đã bắt đầu dần lên đỉnh, những tia nắng sáng sớm ban mai chiếu khắp mảnh đại lục này. Một nhóm trai tráng trung niên mấy chục người thân thể khá chật vật nhưng trên mặt bọn hắn vẫn nở nụ cười. Nguyên nhân là do lần này đi săn yêu thú không ai bị tử thương mà còn thu hoạch phong phú hơn lần trước, bọn họ cứ thế trò chuyện vui vẻ trên đường trở về ngôi làng. Những cái này thôn dân tráng hán còn chưa đi đến thôn, do bên đường cảnh vật yên tĩnh đến lạ, người có thể nghe thấy rõ tiếng chim hót, cỏ dại mọc đầy cả ra như nơi này chưa từng có ai đặt chân đến lạ nhỉ. hẳn là hôm nay có những người khác tụ tập tại đây đón chúng ta. Làm sao yên lặng đến ta tưởng đi nhầm đường cơ ta cũng thấy thế, trước giờ trưởng thôn hay đứng tại đây đợi chúng ta. Không lẽ chúng ta về hơi sớm nên bọn họ không biết? Làm sao nhầm được? Ta đã tính đủ ngày tháng này. Nếu mà nhầm thì cũng không đến nổi im lặng như chỗ này bỏ hoang thế, ngươi nhìn xem cỏ mọc đầy cả ra kìa. Ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đi nhanh đừng chần chờ. Lục sư đệ chậm thôi. Chờ bọn ta theo cùng những người khác thấy hoang vắng cảnh tượng trước cảnh vật thôn xóm trong lòng không khỏi cảm rất lạ, bọn họ nhịn không được nghi hoặc xì xào bàn tán hỏi bên cạnh huynh đệ người Lục Ma hắn vốn cơ trí hơn người, nhìn cảnh tượng trước mặt nhíu mày lại, nhìn cảnh vật xung quanh cái này từng chi tiết một sau đó giật mình hoảng loạn bỏ xuống tất cả công cụ đồ vật nghĩ đến thê nhi cảnh tượng hắn gồng hết sức mình điên cuồng hướng cái này thôn xóm phương hướng chạy đi. Dương thôn xóm cái này hiện tại cảnh tượng giống như địa ngục trần gian phía bên ngoài một hàng dài máu khô còn lứ động trên mặt đất đỏ thẫm, tay chân cụt rải rác khắp nơi hỗn loạn trên mặt đất thậm chí thịt nát nhầy mùa đầy giỏi bò lồn lộn đen nghị xung quanh thôn xóm này mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, những đầu lâu thi thể không còn nhận rõ hình dạng già hay trẻ nằm rải rác từng ngóc ngách không. Thiên Nhi, Du Nhi, một tên trung niên tráng hán từ xa vội vã chạy đến, khi thấy cảnh tượng kinh hoàng này hắn cũng nhịn không được muốn nôn mửa, nhưng trong lý trí hắn nghĩ đến thê nhi mình nên vọt một đường đạp lên những đống thịt nát này chạy vào khi tên Lục Ma điên cuồng chạy vào tìm thê nhi thì đám người săn yêu thú tráng hán khác cũng vội vã chạy đến đây quái nơi gì? Quái nơi gì? Chuyện gì đang xảy ra thế? Không ta là chuyện gì xảy ra? Phụ thân ta đâu hẹ? Mẹ nó ta đang ở địa ngục hay trần gian đây? Đám người này sau khi chạy đến nhìn cảnh tượng này cũng mắt trợn trắng cả lên, hoảng sợ trên khuôn mặt hiện ra, mùi hôi thối xông vào mũi khiến không ít người liên tục nôn mửa tại trận. Có người nghĩ đến người thân mình hoảng sợ điên cuồng chạy vào lục trong những đống xác này, hy vọng người thân bọn hắn không có chuyện gì. Lúc này một lớp người mặc áo bào đen, tay cầm những thanh đao sắc bén sắc, một tên sắc mặt dữ tợn, khí chất nồng đậm tà ác, hai mắt lăng lệ thụt sâu vào trong dẫn đầu, hướng về phía cảnh tượng gào thét bi thương thôn xóm người đi đến bắt hết lại cho bùn đại gia. Tên nào chống cự giết không tha. Tên cầm đầu tráng hán lớp người này sau khi đi đến nhìn một mảnh hỗn loạn phía trước nhàm chán hét lên ra lệnh những tên tiểu đệ đằng sau hành động ken ken. Những tên tiểu đệ này rút dao ra khỏi vỏ hướng về phía những cái này thôn dân tráng hán đang gào thét bi thương bao vây chật kín lại, bảo đảm không có con ruồi nào lọt qua được. Khi nghe có âm thanh lạ hét lên, những tráng hán thôn xóm dừng hành động quay lại nhìn thấy một lớp người hơn mấy chục tên bộc phát ra cỗ khí thế tà ác chấn nhiếp bọn họ khiến những người này sợ hãi lui về phía sau. Các ngươi, những người này các ngươi là ai? Không lẽ cái này cảnh tượng là các ngươi làm? Một tên đại hán thôn dân sợ hãi lùi về sau, không biết cái này can đảm xuất phát từ đâu run giọng hỏi về phía những người phía trước mặt này đúng thì thế nào, sai thì thế nào? Bọn dân đen các người không xứng để hỏi bổn đại gia. Tên dẫn đầu tráng hán này khinh thường nói, nhàn nhạt đặt ghế ra ngồi bắt chéo chân ra hứng thú nhìn cuộc vui mà đúng là những việc này bổn đại gia làm. Làm sao? Các ngươi lên cắn ta đi. Hắc, hắc mà những nữ nhân của các ngươi bổn đại gia chơi chắn rồi. Những ả đó bây giờ đang chờ huynh đệ ta đến lượt bất quá mà nói những ả này thời điểm làn ra lại không được mịn màng, động tác chậm chạp thua xa những nữ nhân thanh lâu. Thật không chút nào thú vị. Tên tráng hán này lộ ra nụ cười dâm đãng nhưng cũng làm vẻ mặt thở dài tiếc nuối, ngoắc tay về phía những tên thôn dân tráng hán thái độ khiêu khích. Ta hận tên xuất sinh, ta liều mạng với ngươi. Một tên tráng hán nhịn không được hai mắt đỏ bừng, rơi lệ đầy mặt hắn hét lên hướng về phía tên tráng hán đang ngồi này chém tới rầm. Dung Nhi, Thiên Nhi, Lục Ma gào thét hướng về phía cảnh cửa đơn sơ căn nhà đạp ra sau đó chạy vào tìm kiếm nhưng bóng tối lại bao trùm căn nhà mùi ẩm mốc truyền ra. Khung cảnh đầy tĩnh mịch, chiếc giường gỗ với vài chiếc gối đơn sơ đang còn ngăn nắp, trên cái bàn gỗ chứa đầy thức ăn múc meo rơi xuống, thỉnh thoảng có vài con rắn hay chuột bò lên đường như đã lâu không dọn dẹp cách, cách từng giọt nước mắt lăn dài từ khuôn mặt Lục Ma rơi xuống mặt đất. Thanh âm yên tĩnh đến nghe rõ tiếng nước mắt này, đôi mắt chứa đầy tơ máu hắn siết chặt đôi quyền mình bấu chặt thật mạnh. Không, Dung Nhi, Thiên Nhi, hắn hét lên không tin những chuyện này, chạy thẳng ra ngoài tìm kiếm đạp lên những thi thể này, máu văng tung tóe nhuộm đỏ cả trang phục hắn vô vọng tìm kiếm nhưng không nhận dạng ra diện mạo ai với ai. Thời gian cứ thế trôi qua, hắn liên tục tìm kiếm, sức lực hắn đã cạn kiệt, quần áo lẫn khuôn mặt đã dính đỏ đầy máu. Hắn không từ bỏ chạy ra phía sau khu thôn xóm để rồi khuôn mặt hắn cứng đờ khuôn mặt, đôi mắt thẫn thờ như người không có linh hồn. Hắn chậm rãi đi đến phía trước một băng lãnh thi thể tiểu hài tử đang bị ruồi bỏ đâu vào, thân thể dính đầy vết thương sâu thấy tận xương trắng cũng không biết tuột cùng bị bao nhiêu vết chém hành hạ, máu ướt đỏ cả trang phục, sâu trong hai con ngươi trừng thẳng như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Hẳn tiểu hài tử này chết không nhắm mắt. Chương 51, trận chiến đỉnh cao thượng. Sáng sớm mặt trời đã chói chang, ánh nắng chiếu gọi tại cái này thôn xóm, ngay tại một cái đầm đầy nước này có hai thân ảnh lớn nhỏ đang làm động tác tựa như câu cá một dạng, sắc mặt bọn họ trông có vẻ rất vui buồn. Một cái này tiểu ngư màu trắng đốm đen bị tên tráng hán câu lên bờ, nhảy đành đạch liên tục, sau đó vội vã cất vào cái này túi lượng. Phụ thân dính cá rồi. Hoan hô. Phụ thân hay quá. Tiểu thí hài này khi thấy phụ thân mình câu dính cả nhảy cả người lên la to, dùng ánh mắt vẻ sùng bái nhìn về phía cái này tráng hán khoảng 30 tuổi. Ha ha. Thiên Nhi thấy thế nào? Phụ thân ngươi giỏi không? Tên tráng hán này phá lên cười to, sau đó bế cái này tiểu thí hài sờ lên đầu hỏi, nhìn về phía cái này tiểu thí hài ánh mắt rất nuông chiều yêu thương. Hì hì, phụ thân của Thiên Nhi giỏi nhất. Ngươi làm gì cũng giỏi hết ta. Tiểu thí hài này dáng vẻ sùng bái càng nồng đậm hơn, phụ thân hắn lúc nào làm gì cũng giỏi, không biết sau này bản thân có được như hắn không. Nghĩ đến đây khuôn mặt đáng yêu lũ rũ xuống, chán nản hiện lên trên khuôn mặt. Làm sao Thiên Nhi, ngươi cũng muốn câu được cả sao? Cái này tráng hán khi nhìn về tiểu thí hài nét mặt chán nản, hắn cũng minh bạch cái này trẻ nhỏ khi nhìn thấy người lớn giỏi sẽ bắt chước theo làm, nhưng mà là do hắn quá giỏi chuyện gì cũng làm được khiến cho cái này tiểu thí hài sinh ra chán nản cũng phải những việc trong cái này thôn xóm hắn đều làm được hết mà còn phi thường tốt, sẵn yêu thú, trồng trọt, chăn nuôi, làm mấy cái công cụ. Không chỉ riêng tiểu thí hài này, ngay cả trong thôn xóm trẻ em đều sùng bái hắn, lúc nào cũng thể trong lòng lớn lên sẽ cố gắng làm được dù chỉ một vài việc nhỏ nhặt. Ta cũng muốn được như ngươi, nhưng lại sợ không làm gì được. Thiên Nhi cái này tiểu thí hài khi nghe phụ thân hỏi cũng mắt sáng lên định thử câu cá, nhưng lại nghĩ gì đó tâm tình hạ xuống chán nản không sợ. Thiên Nhi của ta trước giờ luôn giỏi nhất. Sau này ngươi cũng sẽ giỏi hơn ta, phụ thân nói xem Thiên Nhi phải làm gì để giỏi như ngươi. Tiểu thí hài này ánh mắt đáng thương nhìn về phía cái này tráng hán Lục Ma ha ha. Chỉ cần ngươi cầm cái này sợi dây chuyền, trong lòng mặc niệm, Thiên Nhi sẽ làm được. Thiên Nhi là giỏi nhất. Tráng hán này từ trong cái này lồng ngực lấy ra sợi dây chuyền ngọc bích màu xanh sau đó đeo lên tiểu thí hài cổ sau đó nói ta chỉ cần mặc niệm là có thể làm được như phụ thân a. Tiểu thí hài này nhìn cái này sợi dây chuyền mắt sáng lên, nhìn về phía hồ nước như muốn câu sạch cái hồ cá này lên tốt lắm Thiên Nhi. Ngươi thử xem, chắc chắn sẽ làm được. Lục Ma mỉm cười hài lòng sau đó đứng sang một bên nhìn về tiểu thí hài. Thời gian cứ thế dần trôi qua, tiểu thí hài này đã thấm mệt nhưng vẫn không câu được một con tiểu ngư nào, nhưng cái này tiểu thí hài vẫn chưa từ bỏ trong lòng luôn mặc niệm mình sẽ làm được. Bụt. Nhanh lên Thiên Nhi, mau kéo lên. Lục Ma kiên nhận đứng bên cạnh khi thấy tiểu thí hài này câu được cá vội vã chạy lại giúp sức kéo lên. Sau khoảng thời gian trôi qua, cái này tiểu thí hài đã thành công câu được một con tiểu ngư màu nâu sạm dài khoảng 2-3 gang tay, hì hì. Phụ thân ta làm được rồi, ta làm được rồi. Thiên Nhi tiểu thí hài này chạy xung quanh hét to lên, muộn tiền khi nay đều đã trôi đi hết, tâm tình hẳn vui sướng đồng dạng được rồi. Thiên Nhi của ta giỏi nhất. Với cái này tiểu thí hài lên sờ cái đầu nét mặt yêu thương chiều chuộng sau đó hắn lại nhìn về tiểu thí hài nhẹ nhàng nói trong cuộc sống ngươi nên nhớ cái này ba điều. Thứ nhất là ngươi phải kiên nhẫn. Thứ nhì là phải tin vào bản thân mình. Thứ ba là đừng bao giờ thấy người khác giỏi hơn mà đem bản thân ra so sánh. Hắn nhẹ nhàng nói thanh âm truyền đến thai tiểu hài tử, nhưng cái này tiểu hài tử hiểu một tí nhưng có vài câu mở mịt không hiểu phụ thân tại sao lại không được so sánh. Thiên Nhi tiểu hài tử này mở mịt hỏi lên phụ thân mình ha. Ha. Sau này ngươi lớn lên sẽ hiểu. Đến trưa rồi nên về thôi, mẫu thân ngươi để nàng chờ sẽ lo lắng à. Cứ thế hai thân ảnh lớn nhỏ cười đùa vui vẻ biến mất tại cái này đầm đầy nước trong xanh hử. Dân đen không biết sống chết. Dám hướng đại ca xuất thủ, một cái này tráng hán trên mặt vết sẹo khi thấy một tên dân đen thôn dân dám hướng đại ca xuất thủ, lạnh rên một tiếng bộc phát tu vi kiếm đồ nhị trọng thiên ra sau đó cầm đao hướng về phía trước chém tới phốc. Một đao sắc bén mang theo toàn lực của tên tráng hán mặt sẹo này đâm thẳng vào yết hầu của tên thôn dân tráng hán, một cột máu kéo dài thân thể hắn bị chia ra làm đôi, huyết nhục nội tạng bay tứ tung chết không toàn thời không. Cương sư đệ a a a, ta liều mạng với các ngươi thấy cái này sư đệ chết trước mắt mình, một tên sư minh nhịn không được hét lên, nào lên liều mạng sư minh cứ thế này sợ là không ổn. Một tên sư đệ nói nhỏ vào tai của tên đại hán đang ngồi hưởng thụ trên đế, hắn cảm thấy tên sư minh này không đáng tin tí nào, bang chủ căn dặn phải làm nhanh gọn lẹ, mà tên này tựa như đi chơi một dạng a, ngươi không muốn sống nữa thì để bọn ta sống, ta còn đang yêu lời đây. Mau lên các ngươi trói những tên dân đen này lại cho ta. Tên tráng hán này đang hưởng thụ vui vẻ nhìn cuộc vui, nhưng khi nghe tên sư đệ này nhắc mới nhớ chính sự, mồ hôi tuôn ra như mưa, hắn bắn người ra khỏi ghế hét lên ra lệnh những tên sư đệ này, hắn trong đời sợ nhất là tên bang chủ trời đánh kia a, sợ đến nỗi lúc nào ngủ cũng mơ thấy tên này đem hắn ra xử trảm ở mờ mờ. Mấy chục người buộc phát ra cổ khí thế tà ác chấn nhiếp khiến trong lòng những thôn gian định liều mạng này không nhúc nhích được, hai chân đang run mạnh, nếu các ngươi không sợ thân nhân mình chết thì cứ hướng ta xả thủ đi. Tên tráng hán thủ lĩnh này đi ra phía trước nhìn về phía những cái này thôn dân đang sợ hãi, đi thẳng vào vấn đề không dài dòng, bang chủ chỉ cho bọn hắn đúng 3 ngày, ít đòi hắn cũng muốn xin thêm vài ngày nhưng lại không dám. Hắn còn yêu cái mạng của mình a. Các ngươi tại sao bắt thân nhân bọn ta? Tiên nhân các ngươi hẳn phải có mục đích mới làm như thế. Ở trong lòng bọn hắn những người này không khác gì tiên nhân, bọn họ thế nhưng biết những cái này tiên nhân người bắt thân nhân bọn họ phải có mục đích, không ai rảnh đi quan tâm cái này phạm nhân như bọn họ chợt. Các ngươi thông minh. Bang chủ sai bọn ta đi bắt thân nhân các ngươi, chỉ với mục đích thu về dưới trướng của hắn. Tên đại ca tráng hán này gật đầu tán thưởng, cũng không dở giọng điệu khinh thường nữa, hắn chỉ muốn cho mau xong cái việc này rồi an hưởng sống qua từng ngày thôi, tại sao các ngươi lại giết bọn họ? Nhìn kỹ đi, cái này cảnh tượng là các ngươi làm. Đúng thế, tại sao các ngươi giết phụ thân ta a a a? Ta hận các ngươi. Cho ta một lời giải thích, nếu không cho dù có chết ta vẫn liều mạng a a a. Một vài tên có thân nhân bị chết gào to lên, không sợ dù có chết bọn họ vẫn chết chung với người thân của mình, những người kia im lặng, đa số bọn họ có thân nhân bị bắt hoặc muốn trà trộn vào cái này bang phái tìm cơ hội trả thù cái này. Đại ca ngươi càng làm rối thêm a. Biết bao giờ mới xong cái thôn này, phía trước còn vài chục cái thôn xóm khác, nếu cứ kéo dài như thế 3 ngày chắc chắn không đủ. Hắn làm tình hình càng rối thêm khiến những tên sư đệ nhịn không được nhắc nhở, trong lòng gào thét tại sao bang chủ lại nhận tên nao tàn này gia nhập, đi theo hắn có ngày chết không hay biết gì, xin lỗi sư đệ. Ta lần đầu làm việc này nên hơi rắc rối tí. Hắn gãi gãi cái đầu của mình lúng ta lung túng, trong lòng càng hận tên bang chủ, chọn ai khác không được sao cứ nhắm hắn mà chọn, ta trước giờ chỉ biết đánh đấm, mấy cái này ta chịu thua. Chương 52, trận chiến đỉnh cao, chung, không khí bỗng nhiên ngưng trọng, từng đạo ánh mắt cừu hận của những tên thôn tráng hán thân nhân bị mất như muốn ăn tươi nuốt sống hắn một dạng nhìn về phía tên đầu lĩnh Hắc Long Bang, chỉ cần hắn một lời không giải thích được là những người này lao lên bất chấp liều mạng ta. Bị những đạo ánh mắt nhìn như cừu nhân không chết không thôi một dạng của những người này khiến hắn nhất thời lúng túng không biết phải giải thích sao cho hợp lý, người thì đã chết rồi ta có phải thần tiên đâu mà cứu sống thân nhân các ngươi ngô. Hắn chợt giật mình tỉnh ngộ, ta thế nhưng là người tu đạo cần gì phải hướng bọn dân đen này giải thích, cứ tên nào phản kháng thì cứ giết, xung quanh không thiếu gì những thôn xóm khác bất đi những tên này, bang chủ cũng không trách phạt nặng hắn tên đại hán này, ánh mắt băng lãnh nhìn những tên dân này miệng trào phúng nói ra thế nào. Bùn đại gia làm gì cần hướng các ngươi giải thích sao? Cứ lao lên đi rồi mạng của các ngươi cũng chôn theo bọn hắn, ha ha. Làm sao ta đứng yên cho các ngươi hướng ta xuất thủ, sau đó những nữ nhân các ngươi bọn ta vui đùa xong đem những ả này bán cho thanh lâu. Hắn trên mặt khinh miệt cười to nhìn những bọn phạm nhân này khiêu khích, trong lòng càng thêm đắc ý, bản thân càng ngày thông minh ra, sau khi xong việc này phải hướng bang chủ giải thích nhân thêm tài nguyên tu luyện a ngươi. Bọn ta liều mạng khi những tên thôn dân 3-4 người này nhịn không được hét lên định lao lên liều mạng sống chết thì bị những tên còn lại giữ chặt lại nói nhỏ vào thái các ngươi bình tĩnh đi. Cho dù bây giờ có liều mạng chỉ có chết thôi, nghe theo ta trà trộn vào bang phái này tìm cách trả thù, như thế mới đúng đạo lý, mạnh được yếu thua từ trước đến nay đều như thế. Bọn hắn cũng chỉ là phàm nhân chân chính thì làm sao hướng những tiên nhân người này xuất thủ được, dù có lao lên cũng chỉ làm những con lửa lao đầu vào lửa, đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu, khi chết rồi lấy ai trả thù cho những người đã chết kia. Đừng nhìn bọn hắn chỉ là phàm nhân không có tu vi mà xem thường sự thật, bọn hắn sống đến từng tuổi này nên đầu óc cũng thông minh cáo giả hơn hẳn, không phải như mấy tiểu thí hải mới lên ba, trong lòng ngàn vạn lửa giận không nguôi, nhưng nhất định phải sống cho bằng được tương lai, cho dù đen tối đến cỡ nào cũng dáng nhịn những tên này, dù không báo được cừu hận nhưng cũng phải kéo cái này bang phái một lớp ra xuống, như thế mới đáng để chết. Vị sư huynh này đa tạ đã sửa chữa sai lầm cho những huynh đệ bọn ta, ngươi nói rất đúng, ta cứ thế lao lên cũng chỉ kết cục bỏ mạng như thế, không đáng ta phải sống để trả thù cho những người đã chết kia. 3-4 người thân nhân bị giết này hít một ngụm khí để bình tĩnh trở lại, đè nén cơn lửa giận xuống nhìn vị huynh đệ này trong lòng cảm kích không thôi, được rồi cứ quyết định như thế. Tên tráng hán này nhìn rất trẻ nhưng hắn rất cơ trí, nhìn những người này nghe theo lời hắn cũng thở nhẹ một hơi ra, sau đó nhìn về phía tên thủ lĩnh hắc bang phái này sắc mặt trầm xuống, hướng về phía tên này hét lên, bọn ta đồng ý gia nhập bang phái các ngươi nhưng trước tiên phải để bọn ta phải nhìn thấy thân nhân một lần như thế mới yên tâm tin tưởng. Hắn không dám hướng tên này đòi điều kiện khó khăn gì, chỉ cần nhìn thấy thân nhân vẫn ổn thì đã tốt, trong lòng hắn thề phải cố tăng thực lực sau đó cùng người thân mình đào thoát được. Điều kiện này ta thay bang chủ hứa với các ngươi, chỉ cần gia nhập Hắc Long bang bọn ta không chỉ được gặp thân nhân các ngươi, mà sau này các ngươi làm tốt trong bang phái vẫn có chỗ đứng, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Tên thủ lĩnh này mặt lạnh nhạt gật đầu, như thế phải nhanh hơn không, cứ lao lên hướng ta xuất vừa tốn thời gian lại bận ta tay, trong lòng cười lạnh, ta làm như không biết các ngươi nghĩ gì à, hắc hắc, với tên bang chủ thủ đoạn kia các ngươi không khác gì khôi lỗi một dạng. Hắn đi một bước tính tận 10 bước, ngay cả ta cũng phải sợ hắn như ra ra. Đừng si mê vọng tưởng, ôm hy vọng trà trộn vào cái này bang phái, chào mừng các ngươi đến với địa ngục trần gian. Nếu các ngươi đã quyết định như thế thì đi thôi, ta không có thời gian hướng các ngươi giải thích, khi nào đến sẽ hiểu rõ. Hắn quét nhìn những người này khuôn mặt lạnh nhạt định quay người rời đi thì giật mình, cơ thể bỗng nhiên không tự chủ được run mạnh, hắn nhíu mày quay người lại thì giật nảy mình, một tên tráng hán ánh mắt tràn đầy tơ máu, khuôn mặt ướt đẫm sen lẫn tức giận như muốn bạo nổ một dạng, tóc hai bù xù cả lên, trang phục hắn nhuộm đỏ không nhận dạng được, tay siết chặt vào con dao sắc bén này, nhìn về phía tên thủ lĩnh tràn đầy sát ý, ta hận a. Hắn bây giờ không khác gì tên điên trong miệng kêu gào ta hận, hắn bây giờ đã mất đi lý trí, hoàn toàn không làm chủ được bản thân. Khi nhìn thấy sư đệ bộ dáng đáng sợ này, những người thôn dân khác trong lòng vừa sợ hãi vừa tiếc thương cho hắn, có thể hài nhi hay thê tử hắn chết nên mới khiến như người điên một dạng, cho dù bây giờ có ngăn cản hắn cũng không thể nào. Nhìn vị này sư đệ sinh tử cùng nhau bao năm tháng, chỉ biết thở dài, mắt có chút ướt át, lục sư đệ ta xin lỗi ngươi, ta vẫn muốn ngăn cản ngươi lắm nhưng ta còn thân nhân đang chờ đợi ta cứu hải, lục sư đệ sao khờ dại đến thế, sư minh không thể giúp được gì cho ngươi. Ngươi yên tâm, khi ta vào bang phái này gặp đệ muội hay sư điệt sẽ chiếu cố tốt cho họ, lục sư đệ lần cuối huynh đệ ta gặp nhau, ngươi ở suối vàng cứ yên tâm, bọn ta sẽ cố hết sức trả thù giúp ngươi, cũng đừng trách bọn ta vô tình không ngăn cả ngươi, mà là không thể nào. Những người này nhìn lục sư đệ sinh tử hoạn nạn có nhau đang điên cùng hướng về tên thủ lĩnh kia xuất thủ, nhịn không được thở dài một tiếng, trong lòng hứa sẽ giấu chuyện này không để sư điệt hay đệ muội biết, sau đó yên tâm chiếu cố bọn họ. Lục ma ánh mắt tràn đầy tơ máu, mang theo vô tận sát ý hướng về phía thủ lĩnh Hắc Long bang này chạy tới. Hắn bây giờ không còn là lục ma nữa, mà là một tên nửa người nửa điên, chỉ còn một chấp niệm giết, khi nào thiên hạ này không còn ai hắn mới dừng hừng. Đâu ra tên điên này đây, bùn đại gia đang rất bận không có thời gian chơi với người tên thủ lĩnh này, tưởng bị tiền bối nào đó xuất thử ngăn cản hắn, khi quay đầu lại thì nhìn thấy tên dân đen này bộ dáng như tên điên cũng thở phào, còn may hắn đang rất bận nên xuất thủ nhanh chóng. Đai kim cương quyền hắn nhắm mắt lại, xung quanh từng tầng linh khí tụ lại vào bàn tay thành một quả cầu to, cuối cùng hắn mở mắt ra bắn nhàn nhạt tinh mang, từ trong cơ thể hắn bộc phát một cổ sức mạnh khổng lồ. Cuốn quanh hắn từng tầng linh khí lượn lờ, tu vi kiếm đồ bắt trọng thiên hoàn toàn bộc phát ra không sót tí gì cả, người hắn như mũi tên tốc độ rất nhanh như tia chớp, quyền phong ngưng tụ linh lực chấn động mãnh liệt, âm thanh nghe bù bù, một quyền này lực lượng đủ để khiến một con hổ ở ra dám vung chi là lục ma ở mờ mờ. Quả đấm chạm vào cây đao của lục ma khiến nó nứt vỡ ra từng mảnh, sau đó một cổ lực lượng như một ngọn núi khổng lồ bao phủ tại hắn thân ảnh, quyền này xông vào lồng ngực bên trong, răng rắc, răng rắc. Một tiếng thanh thúy xương nứt vang dội, bụi bay mù mịt, chỉ thấy thân thể lục ma bắn mạnh ra ngoài đâm vào gốc cây cao to phía trước, hắn nằm bất động một tí, sức phản ứng cũng không có, lồng ngực bị lõm vào trong in dấu quả đấm. Huyết nhục tràn cả ra không rõ sống chết không. Lục sư đệ, những thôn dân người này nhịn không được nước mắt tràn ra, trong lòng điên cuồng gào thét, ta xin lỗi sư đệ, nhưng bọn hắn bất lực không dám tiến lên nhìn rõ lục ma sống hay chết. Hừ, đi thôi, ta không có nhiều thời gian. Tên thủ lĩnh này thu lại quyền, nhàn nhạt liếc về phía những tên thôn dân này nhắc nhở, sau đó quay người đi, thậm chí không liếc mắt về phía lục ma thân ảnh đang bất động phía dưới. Sau khi mọi người rời đi một lúc lâu, từ trong một chỗ gốc cây nào đó đi ra một tên tráng hán trung niên sắc mặt khá nham hiểm, Hắn là tên mạnh hổ từ đầu đến giờ hắn chỉ núp xa chỗ khác hứng thú nhìn của vui, nguyên nhân đơn giản là hắn không có thân nhân nên việc này không đáng để hắn tức giận hay trả thù. Hắn nhìn về phía thân ảnh lục ma chậm rãi tiến đến. Chương 53, trận chiến đỉnh cao, hạ, mạnh hổ chậm rãi tiến đến gốc cây nơi lục ma đang toi thóp nằm bên dưới, trên mặt không quên mang theo nụ cười nghiền ngẫm, trong lòng sung sướng tột độ. Chậc chậc, ngươi hội cũng có ngày hôm nay. Hắn liễu lưỡi nhìn lục ma với ánh mắt thương hại, sau đó giẫm mạnh lên bàn tay. La hét lên đi, la to lên đi, lão tử không ngờ cũng có ngày ta được bảo thủ. Nhưng cái này thân thể lục ma không trả lời hắn, toi thóp chỉ còn một chút hơi tàn xương sườn hắn đã gần như muốn nứt vỡ ra, bây giờ chỉ cần một tác động mạnh thì cơ thể hắn sẽ bảo a, nhưng đôi mắt hắn vẫn tràn đầy tơ máu, hàm răng nghiền lại như cắn hết thảy mọi thứ. Hét lên đi, tại sao ngươi không hét, ngươi bị câm hay sao? Mạnh hổ không thấy hắn trả lời khiến hắn thẹn quá hóa giận trực tiếp la to vào mặt, nước bọt văng tung tóe, đôi chân không ngừng dẫm vào lục ma, tiếng xương nghe răng rắc ha ha, ngươi giỏi hơn ta thì thế nào, những tên kia liếm chân ngươi như cẩu thì như thế nào, bất quá bây giờ ngươi chỉ là một con cẩu, một con cẩu đáng thương nằm chờ chết. Hắn phá lên cười to, tâm tình như được giải phóng một dạng, biết bao nhẫn nhục bây giờ ta sẽ trả hết, lao tử nhịn ngươi để sau này tìm cách trả thù, không ngờ lao thiên ban cho hắn cái này một cơ hội trả thù thích đáng. Lao tử bị các ngươi đả kích để liếm cẩu chân, tên này bây giờ thì nhìn đi, các ngươi bây giờ như chó nhà có tang, còn các ngươi thần tượng bây giờ không khác gì tên cặn bã nam bị lao tử giẫm dưới chân, không phải vì ngươi lao tử sao đến mức tàn tạm như thế hả? Hắn càng nói càng không tìm được sự tức giận, dùng từng quyền nên vào mặt lục ma, hắn kích động như muốn ăn tươi nuốt sống tên này. Phúc nói, tại sao ngươi luôn cản đường ta? Hắn hét lên càng siết chặt nấm đấm đấm mạnh vào mặt lục ma, khiến huyết nhục văng tung tóe, mặt không rõ hình dạng nhưng đôi mắt hắn vẫn tràn đầy tơ máu cừu hận, không để ý đến cơn đau chuyển tới cơ thể mình. Không phải tại ngươi à, đàn bà Mộ Liên Dung kia đã là thê tử ta, không phải tại ngươi, ta bây giờ đã thành trưởng thôn, tại sao ngươi luôn chống đối ta? Mạnh hổ kích động hét lên, thở hổn hển, tâm tình biết bao năm nhẫn nhị bây giờ đều hướng về thân thể lục ma bạo tạc. Năm xưa không phải tên này nhìn lén vị hôn thê của hắn tắm, thì bây giờ hắn đã có vợ đẹp con đầy đàn. Hắn năm xưa yêu cầu thôn trưởng đuổi tên lục ma ra khỏi làng, nhưng kết cục không những không đuổi được tên này, còn chính bản thân mất đi cả vị hôn thê, bị người khác chê cười. Nguyên nhân lại là phụ thân tên này có công lớn với cái này thôn xóm nên mọi chuyện cứ thế trôi qua. Cũng chính này năm xưa không phải có tên đáng chết này cố làm ra vẻ với những tên kia, thì bây giờ chức trưởng thôn hắn đã nắm chắc ngồi lên. Theo quy củ thôn xóm chỉ cần có người thân làm trưởng thôn thì đời sau sẽ nối tiếp, nhưng lúc đấy hắn vẫn còn chưa đủ tuổi để làm nên chức vụ này, tạm thời nhường cho Bách Lý. Đến khi gần đủ tuổi lên năm cái này chức vụ thì tên lục ma cố làm ra vẻ lấy lòng những người khác. Kết quả hắn trắng tay, mọi thứ đều biến mất, ngay cả chính hắn không nhận được gì đã thế còn nhận thêm sỉ nhục. Mặc dù hắn đã cố gắng làm hết sức mình, nhưng mọi thứ hắn cố gắng đều vô nghĩa, luôn bị đem ra so sánh với tên này. Ha ha, cuối cùng có một ngày lão tử rửa trôi hết cừu hận của mình. Hắn phá lên cười to, nước mắt nhịn không rơi xuống liên tục. Lao đi hàng lệ rơi xuống từ khỏe mắt, hắn chậm rãi rời bàn chân ra khỏi thân thể lục ma, đôi mắt trở nên lạnh ý sắc bén ghé sắt vào thai lục ma, gắn từng chữ lạnh nhạt nói, đêm nay thê tử ngươi bị bọn hắn chơi đến chết, ngươi yên tâm, cuối cùng cả nhà ngươi đều đoàn tụ nơi suối vàng. Hắn chậm rãi quay người đi, tâm tình tốt một dạng sung sướng, lao tử cóc thèm ở nơi này nữa, đi tìm nhân sinh thuộc về lao tử a. Hắn đặt chéo hai tay lên đầu đi thong thả bộ dáng, hắn bây giờ rất sung sướng, thậm chí không cần giết tên này, mạnh hổ biết trước sau gì tên này cũng chết nên để cho hắn thống khổ cho đến chết. Nhưng khi hắn vừa đi được vài bước cảm thấy mình thân thể không làm chủ được, hai chân liên tục run mạnh đã thế, mồ hôi còn tuôn ra như mưa. Hắn ánh mắt cổ quái nhìn tới nhìn lui không thấy gì, trong lòng nghi hoặc có phải bản thân mình có bệnh gì không. Nhưng khi quay lại nhìn phương hướng tên lục ma kia, hắn triệt để hóa đá, khuôn mặt từ mộng bức chuyển sang sợ hãi. Một trung niên tráng hán khá trẻ, tóc dài xả sẩm vai, khuôn mặt có chút tà dị, đôi mắt của hắn màu đỏ như máu, ẩn chứa một luồng đao mang sắc bén chọc thủng trời, xung quanh tỏa ra những luồng hắc khí đậm đặc. Hắn lạnh nhạt nhìn mạnh hổ như sâu kiến đồng dạng, đều có thể bóp chết dễ như trở bàn tay. Ngươi là? À gặp. Mạnh hổ hắn hoảng sợ đang định hỏi người này là ai, nhưng chưa kịp nói gì, tên trung niên phía trước nắm lấy tiểu thí cổ hắn bật gãy, tiếng xương nghe răng rắc, hai con ngươi hắn còn hoảng sợ không cam lòng ngã xuống. Tên trung niên tráng hán này gạch một đường từ cổ hắn ra, từng giọt huyết chảy từ cổ tên mạnh hổ chảy vào miệng hắn, uống say xương ngon lành. Một lúc sau cổ thi thể chỉ còn lại thây khô đồng dạng như đã chết rất lâu, hắn ánh mắt lạnh như băng bức thi thể xuống và chậm rãi biến mất, để lại không gian yên tĩnh như chưa có gì xảy ra. Thời gian thoáng cái qua liên tục 4 năm, trong một tiểu điểm bán rượu, tụ một đám người, một trung niên tráng hán mặc xa lạ ngồi vào bàn, sau đó hô lên tiểu nhị đến một bình hồng nhi nữ tốt nhất và một ít thức ăn. Trong quán rượu tiểu nhị nhanh chóng đặt điểm thức ăn lên bàn, ha ha, khách quan chúc ngài dùng tốt ngon miệng. Sau khi ngồi xuống hắn say sưa thưởng thức, xung quanh những cái kia nhóm người cũng dần bắt đầu xì xào bàn tán, thanh âm có chút nhỏ nhưng đủ để truyền vào tai vài người bàn bên cạnh. Ai không ngất, những tông môn bang phái đều bị tao nộ, chẳng cảnh bị diệt đúng như thế, là lần này sợ không biết cái nào tông môn bang phái nghe nói có ma quỷ gây ra chuyện này, khiến ta cũng tràn đầy nghi hoặc. Không sai, ta vừa lúc chứng kiến Long Vân Tông mấy bạn đệ tử đều bị chết sạch tối hôm trước, ngay cả tên tông chủ cũng thế, khi mang thi thể ra thời điểm không có bất kỳ thương thế nào, cũng không chung cái gì độc, nhìn cứ như bị chết bất đắc kỳ tử. Nhưng khi mổ bụng ra, mẹ nó, ta nôn mửa tại chỗ, bên trong một bụng đầy giòi bò, bò ngổn ngang, con nào con nấy to bằng con voi. T, ta sợ mấy ngày nay không dám đi ra ngoài một bước, cũng may ta chỉ là tán tu, còn nữa một cái hắc hổ bang mấy trăm người trực tiếp biến mất, khi bọn hắn tìm đến toàn những thi thể bị hút khô máu nằm la liệt, nửa bên mặt bọn hắn bị xé rách nát một dạng, hai con ngươi bị đào đi không thấy đâu. Còn tên bang chủ được tìm thấy trong tình trạng điên khùng, hắn la toang cả lên chạy mất tích đến giờ không thấy đâu, có cao nhân cường giả nào trả thù điều tra việc này không? Gần nhất một vài cao thủ phía hoàng triều xuất động tìm hiểu việc này, chí ít ta sợ việc này không đơn giản như thế. Những người này xì xào bàn tán trong sợ hãi, bọn họ cảm thấy lần đầu trong đời có việc đáng sợ như thế. Chương 54, khảo nghiệm tư chất, thượng, Hắc Long Bang sau 4 năm im lặng phát triển, bọn hắn từng bước trưởng thành lên ngay cả những tông môn lớn nhỏ không bằng bọn hắn thực lực. Nguyên nhân là tên bang chủ này thủ đoạn cao thâm không những hắn tu vi sâu không lường được mà hắn đầu óc phải khiến người ta sợ hãi khi làm đối thủ hắn. Bình thường một bang phái khi phát triển vừa đủ sẽ tấn thăng thành môn phái thậm chí cao hơn có thể là tông môn, hội những người làm tông chủ hay môn chủ đều cạnh tranh rất khắc nghiệt, chỉ cần sơ sẩy một tí là có thể bị diệt ngay tông môn thậm chí có thể chôn mạng mình vào, nhưng không phủ nhận bọn hắn đều có ước mơ được làm một tông chủ nhất phương cao thủ, hay tông môn bọn hắn đứng đầu một trong những tông môn kia khi ai nhắc đến tên bọn hắn đều phải sợ hãi cúi đuôi mà nhường một bước chân. Chim đầu đàn thường chết sớm. Đạo lý này tên bang chủ Hắc Long Bang hắn thừa sức biết một khi đã bị những tông môn khác chú ý hành động của hắn là coi như xong, khó mà phát triển được, nên hắn cứ im lặng mà phát triển từng tí một, thậm chí hắn đổi bộ mặt mình cứ vài tháng sang những nơi khác kết giao, thậm chí những đệ tử của hắn đều rất ít khi ra ngoài để tránh người khác chú ý. Đêm trăng tròn lũ ám đầy tĩnh mịch, sương mù chập chờn mờ ảo tựa như thật tựa như không, những cơn gió lạnh buốt khiến người ta rợn tóc gáy. Xoạt xoạt, một đám Hắc Long Bang đệ tử giơ cao bó đuốc ngọn lửa đỏ, bọn hắn sắc mặt tựa hồ có chút sợ hãi, hai chân cứ run lẩy bẩy liên tục, cẩn thận hướng về bốn phía tuần tra. Trong tâm bọn họ thấp thỏm không yên, ngoại giới một màn kia đã in sâu vào bọn họ tâm trí, thật đáng sợ. Có thể giết bất kỳ tông môn bang phái trong vòng một đêm, có thể đem người khác hút thành thây khô, thậm chí sắc còn không lành lặn. Một đêm khiến 2-3 tông môn vô thanh vô tức biến mất khỏi thế gian, thực lực như thế khủng bố khiến bọn hắn nổi da gà. Có quỷ a? Chỉ có quỷ mới như thế hành động a? Những tên đệ tử này co cụm lại nhau không rời nhau dù chỉ một bước, một khi có dị động sẽ trực tiếp truyền âm đưa tin cho trưởng lão, hoặc bỏ chạy giữ lại mạng mình. Đừng xảy ra chuyện gì a, ta còn yêu đời chán, một tên nhịn không được đệ tử run giọng nói. Những cái khác đệ tử nhao nhao gật đầu, trong lòng cầu nguyện đêm nay sẽ không có gì xảy ra, a hôm nay có một cao thủ hoàng triều đến chỗ hắn ta túc, thậm chí điều tra con quỷ này có hướng bang phái bọn hắn xuất thủ không, bọn hắn bang phái cách không xa những tông môn địa phương bị nó cho làm. Mấy vị huynh đệ, các ngươi cũng mệt mỏi, đến uống một chút điểm rượu giải khát đi, một giọng ôn nhu nhẹ nhàng tràn đầy mị hoặc vang lên. Thanh âm này khiến những đệ tử khác không khỏi giật mình, quay người hướng phía giọng nói nhìn lại, tại thời điểm trước mặt bọn hắn, một tiểu cô nương mặt khá đáng yêu, đôi môi đỏ mọng, làn da có chút trắng ngực nở mông cong đầy dụ hoặc, sống mũi có chút cao, đôi chân có chút thon dài, phong thái không khác gì tiền tử tuyệt luân, để người không hẹn mà truy cầu. Nàng đẩy một xe nhỏ phía bên trong tràn đầy vỏ rượu, mùi hương tư những vỏ rượu này bay ra khiến bọn hắn tâm thần bay bổng. Cô nương này là ai a? Đêm khuya thế này còn có tiểu cô nương bán rượu cho bọn hắn. Trong đầu bọn hắn tràn đầy nghi hoặc, lẫn có một chút khó hiểu, nhưng quỷ dị một màn bọn hắn không tự chủ được cất bước hướng tiểu cô nương đến, như có vật gì đó hấp dẫn bọn hắn. Cô nương rượu bán thế nào? Một đệ tử hỏi. Một linh tệ một bát. A sư minh, cô nương này nhẹ nhàng cười nói ra được, bán ta một vỏ. Tiểu cô nương này nở ra một nụ cười đầy quỷ dị. Sư minh không ngại xa xôi vạn dặm đến chúng ta Hắc Long Bang, khiến lệnh mỗ cảm kích vô cùng. Lệnh Hồ Châu Hắc Long Bang chủ khuôn mặt trịnh trọng hướng về một tên trung niên cao lớn vạm vỡ mắt hổ uy nghiêm khí thế bạo tạc chắp tay khiêm tốn nói. Ha ha, lệnh đệ lại khách sáo rồi, cái kia đáng sợ quỷ dữ không cầm được nó xuống, ta nhất thời không yên tâm. Tên trung niên này phá lên cười to nhìn về lệnh Hồ Châu rất thưởng thức. Hắn thật sự mẹ nó nói cho ai mồm thế thôi, trong lòng sợ hãi vô tận, vật kia không biết người hay quỷ mà gặt mạng người như lúa một dạng, vô thanh vô tức giết một tên kiếm tông thất trọng không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Như thế chứng minh một điều, vật này cảnh giới kiếm tông điên phong hoặc siêu việt phía trên kiếm vương cảnh giới, mà kiếm vực đại lục chỉ có một tên kiếm tông điên phong cao thủ, cộng tất cả người ở đại lục này không đủ để nó giết ta. Hắn còn yêu đời chán không muốn góp mạng mình vào những việc này, nên hắn tìm một chỗ thích hợp nhàn hạ sống qua ngày, đợi việc này trôi qua hắn tìm lý do nào đó bẩm báo bệ hạ sau. Sư minh, người kiến thức rộng rãi, tiểu đệ xin thỉnh giáo, vật này không biết người hay quỷ lại có thể hút máu người. Lệnh Hồ Châu làm bộ mặt khó hiểu vấn đề hướng phía trước trung niên hỏi. Tên trung niên này cau mày suy nghĩ một lát sau đó nghiêm túc nói, bất quá ta cũng không biết nhiều về vật này, nhưng hút máu người công pháp lại không thiếu, hầu hết những tên tu công pháp hút máu người đều theo con đường tà đạo, có thể một tên tu sĩ nào đó tu loại công pháp này tê, theo ta biết mấy vạn năm trước tà đạo đều bị tông môn chính phái liên thủ cho diệt không còn một tên, công pháp đều bị tiêu hủy đoạn, diệt hết truyền thừa, bây giờ lại còn một tên này a. Lệnh Hồ Châu hít một hơi thật sâu, hắn cố nén bình tĩnh tâm tính lại. Quản cái dám tên này, đến bao nhiêu lão tử đều một chủy cho bạo. Trung niên này mặt đen lại sau đó giơ cao chủy thủ này lên muốn bạo hết tất cả mọi thứ, nhưng trong lòng gào thét. Hỏi muội muội ngươi, ta còn không biết chuyện gì xảy ra đây. Lão tử cho dù có biết cũng làm bộ không biết, lỡ đâu bị con quỷ này nhớ thương thì coi như xong. Á hảo khí phách, có sư minh tọa chấn làm tiểu đệ yên tâm mấy phần. Lệnh Hồ Châu liếc nhìn tên trang bên này khinh bị không thôi, hắn liếc nhìn là biết tên này đang sợ hãi, bất quá hắn cũng không bạch trần, sảng khoái cười to lên nâng chung rượu lên, để tiểu đệ kính ngươi một ly, hôm nay uống cho say a tốt, đại ca kính ngươi một ly. Tên trung niên này đáp a a a. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng nghe mà rợn người, truyền khắp xung quanh vạn dặm khiến người khác không đổi mà giật mình. Không tốt, xảy ra chuyện. Lệnh Hồ Châu giật mình, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía ngọn núi gừ, lại không biết sống chết đồ vật nào gây ra chuyện. Tên trung niên này xung phong cấp tốc hướng ngọn núi phi đến. Chương 55, khảo nghiệm tư chất, trung, nghe cái này đạo thanh âm tràn diện thảm thiết vang lên từng ngóc ngách, từng cái đệ tử Hắc Long Bang nhao nhao cầm bó đuốc phóng hướng ngọn núi. Sư minh, người đâu rồi? Lệnh Hồ Châu rất nhanh đã đến đỉnh ngọn núi, nhưng cảnh tượng phía trước yên tĩnh đến lạ thường, hắn nhịn không được hỏi về phía tên trung niên bên cạnh. Phía trước không có máu me đồng địa, hay xác chết nằm la liệt. Thật yên tĩnh đến hắn hoài nghi nhân sinh. Nếu không phải có kia đạo âm thanh thảm thiết vang lên, hắn cũng hoài nghi mình có thể nghe lầm. Hắn không đi đâu xa được, lập tức lục soát cho ta. Tên trung niên này cau mày nhìn về phía mảnh yên tĩnh phía trước, sau đó cầm bó đuốc cái thứ nhất vọt vào tìm kiếm. Đông đảo đệ tử mặt tràn đầy nghiêm túc, tất cả đều chạy theo phía sau. Mọi người cùng nhau hướng phía rừng rậm lao đến tìm kiếm, sáng một màn khắp cả ngọn núi, không có âm u tĩnh mịch như trước kia, nhưng bọn hắn sắc mặt có một chút tái nhợt do sợ hãi làm xung quanh có một chút ngột ngạt cảm giác. "Sư đệ, ngươi đi đâu đấy?" Một tên đệ tử hô lên khi thấy sư đệ mình tách ra khỏi nhóm đi về sâu trong mảnh rậm rạp đầy chằng chịt cây cỏ kia. Bất quá tên sư đệ này gấp gáp bộ dáng, hắn không kịp trả lời tên kia đã mất hút vào sâu bên trong rừng rậm. "Thôi sư minh đừng đuổi theo, chắc hắn đi giải quyết tâm sự buồn a." Tên sư minh này định đuổi theo, nhưng khi nghe đồng bạn nhắc nhở cũng từ bỏ đi ý định này, nhưng hắn thập phần lo lắng nên cũng đứng yên chờ đợi, làm cho xung quanh đồng bọn của hắn cũng khó chịu nhưng không dám lên tiếng. Thời gian dần trôi qua nhưng tên sư đệ kia không thấy bóng dáng đâu, như bốc hơi đồng dạng khỏi nơi này khiến người khác nhịn không được sư minh, hắn làm gì trong đó mà lâu thế đúng như thế à, nếu không phải hắn đi một mình vào bên trong, ta còn tưởng hắn làm cái kia nam nữ sự tình hự, ta sắp không nhịn được rồi, hắn hình như ngủ luôn trong đó a không tiếp. "Đợi ngươi đi ra, xem lão tử làm sao giáo huấn ngươi ra trò nhìn kìa." Là hắn đi ra. Từ sâu trong bụi cây đi ra một tên đệ tử mặc trang phục hắc long bang, trên lưng điểm một cái hắc long tràn đầy bá khí, khuôn mặt hắn có chút gầy gò xanh xao như người thiếu ăn một dạng, phía trước mái tóc xoăn của hắn che hết cả nửa khuôn mặt rất thần bí một dạng, chỉ trừ lại đôi mắt đen nhánh để nhìn rõ cảnh vật. "Này, ngươi có biết bọn ta đợi bao lâu không?" Một cái muội tử khoảng chừng 19 tuổi thấy khó chịu nên lên giọng hỏi, nàng đôi mi nhíu chặt lại tựa hồ đã tức giận, trong lòng rất bực tức nếu không phải đang bận xử lý cái này việc quan trọng, có thể nàng đã treo lên đánh tên này kêu cha gọi mẹ à. Tên này sư rất nổi tiếng trong bang phái này, nhưng mà không phải nổi tiếng kia thiên tài sự tình, hay cái gì đó phế vật có hậu thủ phía sau chống lưng đi phách lối ngâm cuồng. Hắn tính cách rất hiền à, phải nói hắn hiền đến nổi ngay cả con kiến cũng không dám giết, nếu không phải có cái chùm tóc mọc trên đầu nàng còn nghi ngờ hắn là thánh tăng chuyển thế hay là người của Phật môn một dạng. Không nói đi đâu xa xôi, tháng trước tỉ thí giữa các đồng môn trong bang phái tưởng đâu hắn có thể thắng dễ dàng lọt vào vòng trong, tranh giành mấy cái thứ hạng kia. Nhưng không, hắn lại bị loại. Bị loại một cách khiến người khác dở khóc dở cười. Hắn sợ làm đau những tên kia nên để mặc cho đối thủ đánh đấm, còn bản thân chỉ ôm đầu la lên: "Ngươi đừng động thủ, nếu không ta làm ngươi đau a." Lúc đấy nàng chỉ muốn la lên, la thật to khiến ai cũng nghe, nhưng cuối cùng vẫn cũng cố nhịn xuống không nói. "Đau cái muội muội ngươi." Với tu vi kiếm giả nhất trọng của hắn đủ để tranh đoạt thứ hạng, thế mà hắn làm sự tình này khiến ai cũng lắc đầu ngao ngán, thậm chí có người ghét hắn, nàng là một trong số đó, nhưng cũng không thừa nhận lúc trước nàng có một tí thích hắn. "Hừ, ngươi tại sao không ngủ trong đấy luôn đi, nếu bọn ta bị trách phạt, ta là người đầu tiên phế đi ngươi." Một tên giả hán đệ tử phụ họa theo. "Đúng đấy, nếu ngươi thích chết thì một mình mà chết, đừng kéo bọn ta chân sau." Một tên khác đệ tử cũng phụ họa châm chọc theo, nhưng hắn bỗng giật mình, mồ hôi nhịn không được rơi liên tục không rét mà run, vừa rồi hắn vừa cảm nhận được tử vong đang đến gần, không chỉ riêng hắn mà những người khác cũng như thế. "Được rồi, đừng châm chọc sư đệ, tranh thủ chưa có ai để ý, đi nhanh a." Tên sư minh nhóm này thấy bọn họ châm chọc sư đệ sau đó làm vẻ mặt sợ hãi khiến hắn cũng khó chịu. "Ê, ngày mai là xong phần này, trở về mạch chính chuyện, ta giải thích lại cho các bác chưa hiểu tại sao đang cảnh này lại chuyển sang cảnh khác cả." "Không có gì giải thích hết, chỉ là thằng nờ bờ tờ này lịch ngu tự hố chính mình, cũng tại ta câu chương hơi quá định câu thêm vài chương nhưng lại sợ loãng mạch chuyện. Ta cúi đầu thành thật xin lỗi các bác a."